Chương 1, nhớ lại chương 1, nhớ lại buổi sáng tốt lành, Dạ Vĩ. Buổi sáng tốt lành, Anthony thiếu gia. Hôm nay thời tiết tốt, nhiệt độ không khí 18 gió thổi từ phía đông nam, rất thích hợp để đi ra ngoài chơi. Trên một vách đá dọc bờ biển Malibu, California, một tòa cảm giác khoa học kỹ thuật 10 phần trong biệt thự xa hoa, một cái tóc vàng mắt đen hôn huyết thiếu niên, một bên gãi cái kia tổ quạ tóc rối bời, vừa ngái ngủ nói với trí năng quản gia trong biệt thự. Đây là thói quen của hắn từ nhỏ đến giờ, khi hắn còn là một tuổi hơn, đã có thể nói không rõ rõ từ, mặc dù người trưởng thành nghe ra không thể nào hiểu được. Hắn còn nhớ rõ lúc đó hắn được lão quản gia Edwin dạ vịt nuôi nấng, mỗi ngày ôm hắn vào trong ngực, nói buổi sáng tốt lành à, Anthony thiếu gia. Tiếp đó hắn tỉ mỉ cho mình cho bú sữa, thường mang hắn đi ra ngoài chơi bừa, vì hắn tắm rửa thay tã. Mà mỗi lần hắn cũng sẽ nói buổi sáng tốt lành, dạ vịt, càng ngày càng trưởng thành, nói chuyện càng ngày càng rõ ràng, thời gian như thoi đưa. Lão quản gia thọ hết rồi chết giả, cái kia không đáng tin cậy lão cha vì kỷ niệm lão quản gia, liền đem lúc đó phát minh mới trí năng quản gia đặt tên là dạ vịt thói quen cũng vì vậy mà kế thừa xuống. Nhìn đến đoạn này, mọi người đều biết ta là ai phải không? Không sai, ta chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài người yêu nước Hoa Hoa công tử Tony Sở Tạc con tư sinh. Thiếu niên tên là Anthony Sở Tạc, năm nay 14 tuổi, chiều cao 1m72, là một gã nắm giữ 1-2 Việt Nam huyết thống con lai. Nàng mẫu thân là một diễn viên Việt Nam nổi tiếng tên là Kiều Anh, vì một lần tham gia bữa tiệc xa hoa của Tony Sở Tạc, vì bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa gạt, xảy ra một chút chuyện không phù hợp với trẻ nhỏ. Vì việc đó Anthony Sở Tạc cứ như vậy được ra đời, bởi vì không có thêm các biện pháp bảo hộ, khi nàng phát hiện mình mang thai thì đã là 2 tháng sau. Mặc dù nàng sinh ra ở Tây Phương, nhưng từ nhỏ lại được gia đình giáo dục theo kiểu phương Đông nhưng vẫn muốn đem đứa bé này sinh ra, đồng thời nuôi dưỡng lớn lên. Vấn đề là nàng muốn đem cái chuyện chưa kết hôn mà có con che giấu đi, liền không có nói cho cha mẹ nàng. Thế là nàng giải nghệ làm diễn viên, cô gọi cho phụ mẫu và bằng hữu viện cớ để rời đi thành phố New York, rồi cuối cùng cũng sinh ra đứa bé này và đặt tên Anthony Trần. Vì mưu sinh tại thành phố mới nên nàng đành phải tìm một công việc thu ngân cửa tiệm, liền thu được ổn định thu vào. Vài tháng sau khi sinh, cô định nói với cha mẹ về chuyện này, nhưng trời không thoại lòng người. Ngay khi Anthony vừa kiểm tra thân thể khỏe mạnh, ngày lúc hai mẹ con chuẩn bị thu xếp đi về thì có một chiếc điện thoại vang lên khiến cho nàng bị đả kích khi biết tin cha mẹ của mình qua đời. Nghe cảnh sát nói là cha mẹ của cô bị một kẻ say rượu lái xe đâm phải, bị thương nặng. Mặc dù về sau bị một cái người tốt bụng đưa đến bệnh viện, nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi. Cú sốc lớn khiến Kiều Anh vừa mới sinh con, từ việc vui mừng khi sinh con ra thì bị rớt vào vực sau khi biết tin cha mẹ qua đời, cô liền bị trầm cảm nặng sau sinh. Phải biết lúc này là năm 1992. Khoa học kỹ thuật không được phát đạt, điều trị trình độ bên Mỹ cũng không giúp được gì đối với bệnh trầm cảm của cô. Người bệnh mang trong lòng một nỗi buồn không biết nói với ai, khiến người khác không thể hiểu thấu được nỗi đau ấy. Một khi rơi vào hố sâu tuyệt vọng thì chẳng khác nào con cá bị vớt lên khỏi nước, dãy rủa đến hơi thở cuối cùng cũng chẳng thể thoát khỏi. Cuối cùng, mẹ của hắn, Tiểu Anh vẫn không thể nào trải qua trầm cảm dày vò. Trước khi rời xa hắn, nàng liền gửi Anthony đưa đến tay Tony Sở Tạc rồi lựa chọn một mình lặng lẽ kết thúc sinh mệnh, vĩnh viễn rời đi thế giới này. Anthony được bằng hữu của mẹ đưa đến tập đoàn Sở Tạc. Phải trải qua bao nhiêu khó khăn và trắc trở mới an toàn đưa đến tận tay Tony. Tony liền lập tức đi kiểm tra DNA, xác nhận rằng Anthony đúng là con trai ruột của mình, cuối cùng cũng nguyện ý gánh trách nhiệm chính mình nuôi dưỡng, liền đổi tên của hắn thành Anthony Stark. Vì từ nhỏ tình thương của cha thiếu hụt, lại thêm lúc trẻ tuổi nóng tính, Tony đương nhiên không vì đứa con ngoại ý muốn xuất hiện mà thay đổi cuộc sống phong lưu, phóng khoáng của mình, liền đem hắn giao cho lão quản gia Edwin dạ vịt chăm sóc, Anthony một năm cũng không thấy được hắn vài lần. Anthony sống như này không có sự quan tâm của cha mẹ dần dần lớn lên. Hắn không thích cả ngày luôn có người ở bên cạnh cùng hắn nói đạo lý, rồi lập quy tắc cho hắn, vậy mới khiến hắn không thể nào chịu nổi. Không sai, Anthony tâm lý đã trưởng thành. Muốn hỏi là vì cái gì? Bởi vì hắn là một cái xuyên Việt trọng sinh. Anthony kiếp trước tên thật là Tuấn Họ Nguyễn, đường đường chính chính là trái đất người Việt. Xem như là một cái cô nhi, Anthony từ nhỏ tại làng trẻ mồ côi được dạy bảo lớn lên. Có thể là bởi vì ảnh hưởng của môi trường sống từ bé khiến Anthony có tính cách trầm ổn, khiến hắn thành thục hơn người đồng trang lứa. Mặc dù hắn không phải là rất thông minh nhưng bù lại hắn lại có sức khỏe hơn người cùng tuổi. Sau vài năm cố gắng học hành, cuối cùng cũng thi hắn đậu đại học, còn lấy được học đồng quốc gia, sắp bắt đầu một tương lai tươi sáng. Nhưng mà trời không thoại lòng người, nghỉ hè năm đó, hắn làm thêm nghề giao hàng để kiếm thêm học phí thì gặp một cuộc tai nạn giao thông khi băng qua đường, sau khi tỉnh lại sau hắn liền đã biến thành một đứa bé. Chuyện gì đã xảy ra vậy, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một cái xa lạ nữ nhân châu Á ôm ở trong ngực, trong lòng vô mờ mịt. Bị Kiều Anh ôm ở trong ngực, Anthony còn không thể biết chuyện gì đang xảy ra, không kịp để ý xem kỹ hoàn cảnh xung quanh, hắn còn đang lâm vào trạng thái ngơ ngơ ngắc ngác. Đối với người khác, đây mới chính là bộ dạng của đứa trẻ vừa mới ra đời bình thường. Trên thực tế, mọi ký ức của vẻ như một thước phim vô chậm, từ những niềm vui giản đơn cho đến nỗi đau không tả. Anthony nhớ lại hết mọi chuyện, từng chi tiết, từng cảm xúc của kiếp trước, rõ ràng như thể chúng vừa mới xảy ra. Khi hấp thu xong mọi thứ thì hắn mới biết mẹ ruột của hắn là Kiều Anh đã không còn chịu nổi đau đớn, liền đem hắn đưa cho bằng hữu của nàng, chuẩn bị chấm dứt sinh mệnh của mình. Mà lúc này Anthony đã biết mẹ của mình đã vĩnh viễn rời hắn mà đi trước khi hắn nhớ lại hết mọi chuyện. Một năm này thời gian, Anthony dành thời gian để tìm hiểu về thế giới này. Càng quan trọng chính là cơ thể của hắn lớn nhanh hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Vốn dĩ là ở ban đầu thế giới, Anthony chỉ là một đứa cô nhi, không có bạn bè người thân nào. Bây giờ được trùng sinh một lần, chẳng khác gì là được cộng thêm mười mấy năm tuổi thọ, hơn nữa bất kể kiếp này xuất thân có như thế nào, hắn sẽ cố gắng thay đổi tương lai chính mình, cho nên hắn rất nhanh liền đón nhận chính mình xuyên việt sự thật. Nếu như hắn không thấy khuôn mặt người đàn ông kia, thì sẽ thoải mái vui vẻ sống không buồn không lo gì hết. Nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ cha của mình lại là đại danh đỉnh đỉnh Tony Stark. Hắn cũng không thể tin vào mắt mình khi biết hắn bị xuyên vào một cái thế giới kinh khủng mạ mèo a. Mặc dù khi hắn vừa mới bắt biết sự thật, Anthony có chút trầm mặc. Nhưng tục ngữ nói rất hay, có ăn có ngủ là tốt, tất nhiên là dù có không muốn cũng không thể làm được cái gì vậy nên hưởng thụ lấy mọi thứ đi. Dù sao thả nổ sẽ tiêu diệt một nửa vũ trụ sinh mạng sau cái búng tay cũng còn 27 năm nữa, Anthony bắt đầu tận hưởng cuộc sống của riêng mình cùng lão quản gia. Anthony tuổi thơ phải nói là cực kỳ vui sướng khi có lao cha không bao giờ thiếu tiền, hắn có nhiều kỷ niệm vui vẻ cùng lão quản gia Edwin Dạ Vịt làm bạn, ấm áp và vui vẻ. Sau khi trưởng thành, mỗi ngày chính là đi chơi rồi ngủ, cảm giác đầy vui vẻ. Thỉnh thoảng còn có thể đi dã ngoại cùng Dạ Vịt, khiến hắn có được một tuổi thơ vui vẻ. Mặc dù hắn đã không còn mẹ, và có một cái không đáng tin lao cha, khiến hắn cho dù đã chuyển sinh cũng không cảm nhận đến tình thương yêu của cha của mẹ. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát đã qua 16 năm, bây giờ đã là tháng 4 năm 2008. Vẫn như trước đây cùng Dạ Vịt chào hỏi, Anthony đi thẳng tới phòng bếp, mở tủ lạnh ra lấy ra một hộp ngũ cốc cùng một bình sữa bò, định đối phó qua loa bữa ăn sáng. Lúc này, âm thanh trí năng quản gia Dạ Vịt nhắc nhở, "Anthony thiếu gia, vì ngài đêm qua hơn 3 giờ sáng mới ngủ, ta đề nghị ngài không nên ăn đồ ăn từ tủ lạnh mới lấy ra, ngày hay làm nóng rồi mới ăn." Chương 2, nghe theo chương 2, nghe theo cảm ơn đã quan tâm, Dạ Vịt. "Ta nghe ngươi." Hắn đang chuẩn bị đem sữa bò và ngũ cốc trộn lẫn lại, Anthony liền dừng lại động tác, nghe theo Dạ Vịt nói, liền đem sữa bò bỏ vào lò vi sóng làm ấm. "Ngươi còn nhớ không, Dạ Vịt? Hôm nay là sinh nhật của ta." Anthony khẽ cất giọng, ánh mắt thản nhiên, nhưng ẩn sâu trong đó là chút gì đó khó tả. Hắn tuy là đã trưởng thành, cho dù trải qua hai kiếp nhưng trong sâu thẳm vẫn khao khát được người khác nhớ đến. Hồi nhỏ, sinh nhật luôn có lão quản gia Dạ Vịt cùng hắn tổ chức, những ngày tháng ấy ấm áp và tràn đầy niềm vui. Thế nhưng, từ sau khi lão quản gia qua đời cách đây 6 năm, hắn cũng không còn muốn tổ chức sinh nhật nữa. Những thứ đó chỉ còn là ký ức hắn cất giữ trong lòng. "Chúc mừng sinh nhật, Anthony thiếu gia." Giọng nói băng lãnh, không mang chút cảm xúc nào của quản gia nhân tạo Dạ Vịt vang lên, tựa như chỉ là một đoạn mã lập trình vô hồn. "Cảm ơn ngươi, Dạ Vịt. Hôm nay ta sẽ chuẩn bị đồ đạc để đi cắm trại vào ngày mai." Anthony khẽ đáp, cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng khóe môi lại thoáng hiện một nụ cười nhạt, như muốn che giấu cảm xúc trong lòng. "Ngày mai có thời tiết thích hợp để cắm trại. Ngài có thể ra ngoài để tận hưởng thời tiết. Lâu rồi ta cũng không đi cắm trại, nên ta muốn đi lâu một chút." "Thiếu gia, ngài có thể gọi thêm phụ thân Tony đi chung." "Thôi đi, ngươi cũng biết lao cha sẽ không dành thời gian để làm mấy thứ vô bổ này đâu." Không định nói gì thêm, hắn liền ăn vội vội vàng vàng rồi chạy đi chuẩn bị đồ cho ngày mai. Trời chạm vào tối, mặt trời lặn về phía tây, mạn đợt đi đường ven biển được phủ thêm một lớp đỏ sắc. Tony từ công ty rời đi, hôm nay khó có được một thân một mình về nhà. Từ trên xe bước xuống, tài xế đồng thời cũng là bảo tiêu Hạ thì liền lái xe đến tầng hầm Gaza, Tony thì đi đến cửa biệt thự. "Chào mừng ngài về nhà." Không cần chìa khóa mở cửa, cũng không cần chủ động mở cửa, liền trí năng quản gia Dạ Vịt đã tự động mở cửa ra. Vừa đi vào nhà, Tony thấy được trong phòng khách đầy vắng lặng. "Dạ Vịt, Anthony ở đâu?" Nhìn thấy trong góc nhà được chất đống bởi những chiếc ba lỗ thành một tòa núi nhỏ, Tony liền hướng Dạ Vịt hỏi thăm. "Thưa ngài, đây là đồ nghề cắm trại của thiếu gia mới chuẩn bị trưa nay." "Hắc dự, tiểu tử này lại định ra ngoài a. Hắn giờ ở đâu, đi đâu rồi?" Tony thở dài bước vào. "Anthony thiếu gia hôm qua thức đêm đến 3 giờ sáng để chơi game, buổi trưa hôm nay lại một mực chuẩn bị đồ, bây giờ còn nằm nghỉ ngơi." Ừ, xuất phát từ trách nhiệm của người cha hỏi thăm con cái xong, Tony cũng không nói gì quá nhiều. Trên thực tế, tuổi thơ của hắn cùng Anthony có thể nói là giống nhau ý hệt, không có cha mẹ làm bạn, từ nhỏ đã tự ở một mình. Cho nên bây giờ trở thành cha, hắn cũng không biết nên làm thế nào để trở thành một người cha có trách nhiệm, không biết làm thế nào để cho hắn cảm nhận tình thương của cha. Đối với một cái hoa hoa công tử, Tony có thể nói là một cái thất bại phụ thân, nhưng chính hắn còn không có nhận ra được điều này mà thôi. "Hôm nay là sinh nhật của thiếu gia, ngài có biết không?" Giọng nói của Dạ Vịt vang lên. "Cái gì? Hôm nay là sinh nhật của Anthony sao?" Cả người có chút cứng lại. "Đúng vậy, ngài không nhớ chuyện này sao?" "Khụ khụ khụ, ta tất nhiên là nhớ chứ sao mà quên được sinh nhật của con trai mình." Tony khuôn mặt có chút ửng hồng. Hắn hiện tại quan tâm là tại sao đi cắm trại liền phải chuẩn bị nhiều như này, mặc dù bình thường hai cha con gặp nhau nói chuyện không nhiều, cũng bởi vì hai người cũng không phải cùng sở thích, hắn thì thích máy móc còn thằng con chỉ thích ngủ và chơi, không hiểu là ông nội và cha đều là người thích máy móc còn đến đời con thì lại chỉ thích làm cá ướp muối, nếu không phải là có giấy chứng nhận DNA thì hắn nghi ngờ đó không phải con hắn. "Hừ, tiểu tử thúi này lại định đi đâu đây, còn không nói cho cha của nó biết. Cũng vì ngài quá bận việc nên thiếu gia không làm phiền ngài." "Hừ, ta không làm việc thì lấy đâu ra tiền ăn." Tuy là hắn biết mình nên dành thêm thời gian cho gia đình, nhưng không biết làm thế nào để bày tỏ ra. Tony đi đến gần một tòa núi nhỏ ba lô, một đống này nhìn sơ qua thì có thể nhận ra là có lều, có thêm cả những chiếc bàn ghế dã ngoại nữa. "Á, thằng nhóc này cũng chuẩn bị đầy đủ đấy chứ." Nhìn thấy một túi lạ ở trong góc, có chút hiếu kỳ nhịn không được đưa tay ra sờ thử một chút. Vì không để ý đến dưới chân, Tony liền bị vấp phải chiếc túi do mất đàm mà đâm cả người vào chồng đồ khiến cả ngọn núi nhỏ đồ đạc bị sụt xuống. "A đau." Tay ôm đầu, muốn hít một hơi khí lạnh. Tiếng hét của hắn khiến đánh thức Anthony trong phòng đang ngủ. "Có chuyện gì vậy, lão cha? Ngươi làm sao hôm nay về sớm như vậy, bên cạnh còn không có phụ nữ, ngươi bị thận hư. Vừa mới tỉnh ngủ Anthony, còn không có biết có chuyện gì xảy ra, khiến Tony trong lòng tăng thêm một vết thương. Nói bậy, ta làm sao có thể thận hư, ta thân thể khỏe mạnh là bởi vì sáng sớm ngày mai muốn đi gặp quân đội giới thiệu sở tặc mới nhất vũ khí, cho nên mới về nhà sớm nghỉ ngơi. Còn đống này đồ đạc của ngươi vứt khắp nơi, mới khiến ta bị vấp ngã. Với vẻ mặt đầy gợi đòn từ Tony khiến ai mà quen hắn đều biết đây là lúc hắn đang cố mạnh miệng. Làm sao có thể? Tony câu này tìm lý do cho mình khiến Anthony lập tức từ trạng thái mê mang liền tỉnh ngay lập tức, rõ ràng là ta đã cất gọn ở đằng kia, chắc chắn là do lão cha ngươi đến đó mới ngã. Nói xong, Anthony liền chạy đến đó kiểm tra gấp, lấy ra trong đống đó ra một chiếc túi có chút lớn, lập tức mở gấp ra xem, bên trong được xếp chỉnh chỉnh tề tề là súng săn được cất gọn trong bao, thấy vẫn còn nguyên vẹn, hắn liền thở dài một hơi, trực tiếp đem súng ra kèm băng đạn. Tony vừa thấy cặp súng được lấy ra từ bã lỗ khiến mồ hôi lập tức tuôn ra như tắm. Bình tĩnh, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện à? Ngươi lại nghĩ cái gì à? Ta chỉ đang kiểm tra lại súng mà thôi. Với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, hắn vẫn không hiểu Tony đang nghĩ cái gì. Ta tưởng ngươi sẽ giết người diệt khẩu à? Thở một hơi sau, Tony mới bình tĩnh trở lại. Ngươi còn phải kiếm tiền cho ta tiêu nữa chứ, đúng không lão cha? Tiểu tử, ngươi cũng là người kế thừa công ty hợp pháp nên từ nay trở đi ta mang theo ngươi đến công ty thử việc, không có thương lượng gì ở đây hết. Để lại súng săn vào túi, Anthony nói a ta chỉ là đứa con tư sinh nên không ham cái công ty của ngươi đâu, ngươi với tỷ tỷ quả ớt nhỏ thế nào rồi? Hừ, điều đó không cần tiểu tử ngươi lo. Nhặt những chiếc túi bị hắn làm rơi lên để lại chỗ cũ, Tony nói. À, nhân lúc lao cha còn dùng được thì cùng tỷ tỷ đem tợ bột sinh một đứa đi, còn ta chỉ cần nằm ngựa là được. Hừ, ta quyết định rồi, mai ngươi đi với ta đến công ty, không thì ta thu hồi tiền tiêu bạn. Trong mắt của người người chỉ biết Tony là một hoa hoa công tử, nhưng hắn đối với phụ thân của mình biết rõ là hắn nói là làm được. Trên khóe miệng nở một nụ người khiêu khích, à, ta đã chuẩn bị đồ ăn thức uống có thể sống được 3 tháng. Tiện tay Anthony mở ra một túi ba lô, bên trong chật ních đều là bò khô đồ ăn vặt hắn thích. Lời nói khiến mặt Tony càng ngày càng đỏ, tay siết chặt càng ngày càng run bị tức, tiểu tử, ta nói là làm, ta xem ngươi lúc nào đến cầu xin ta mở thẻ. Lấy từ trong túi là chiếc smartphone, tìm một dãy số từ trong danh bạ liền gọi, lập tức khóa thẻ ngân hàng của Anthony cho ta, để xem hắn sẽ sống làm sao. Khi quả ớt nhỏ còn chưa hiểu chuyện gì thì bị Tony nói cho tỉnh lại. A, hai cha con lại sao nữa? Vừa nói nàng vừa xoa chán vì đây không phải là lần đầu tiên như thế này, Anthony không phải kiểu người chịu ngồi yên một chỗ làm việc, luôn thích ra ngoài phải vài tháng mới về, Tony thì lại muốn Anthony về công ty làm việc như hắn, cứ cách vài ba hôm lại cãi nhau nên nàng cũng quen. Anthony không phải là kiểu công tử phải có tiền cha mẹ mới có thể sống, bao nhiêu lần không có tiền Anthony lại có thể tự ra ngoài tìm việc để kiếm tiền nên Tony dù có không muốn cũng không thể nào làm gì được hắn. Tony, ngươi đã là cha rồi thì nhường nhịn tí đi, vì dù sao người có làm vậy cũng không cản được Anthony đâu. Tay vừa xoa chán vừa nói. Dù có thế nào thì ta cũng phải khóa, để cho tiểu tử đó biết tại sao nước biển lại mặn. Tony vừa nghiến răng vừa nói. Chương 3, lão cha chương 3, lão cha Anthony ngồi một bên, chân gác lên bàn với vẻ mặt không có vẻ gì là sợ. Ha ha ha, lão cha, ta thả ra ngoài làm còn hơn vào công ty. Tất nhiên là do hắn tiếp này đã quyết định sẽ không đầu quân cho từ bản. Quả ớt nhỏ bây giờ cũng biết dù có nói gì thì Tony bây giờ đang rất tức giận khiến mất hết sự thông minh thường ngày. Được rồi a, ta đã nói việc này cho ngân hàng. Ha 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 tiểu tử, ta cho ngươi lại một cơ hội mai lên công ty thực tập. Vẻ mặt cười đầy đắc ý như một đứa trẻ đi khoe đồ chơi mới khiến Anthony không thể nào nhịn cười được. Ta sẽ không làm đâu, lão cha ngươi tốn thời gian này để nói ta thì cùng với tỷ tỷ đem tợ bột sinh một đứa để kế thừa công ty đi. Vừa nói hắn vừa định về phòng. Vừa mới đứng lên, một cơn choáng váng kéo đến khiến Anthony không đứng vững mà gục xuống. Tony còn không biết chuyện gì đang diễn ra, đội chạy lại đỡ hắn. Anthony, Anthony làm sao vậy, tỉnh lại đi, dạ vịt gọi xe cứu thương. Giọng điệu đầy khiến trong điện thoại đem tợ bột dọa sợ. Tony có chuyện gì vậy, Anthony bị làm sao vậy Tony? Mà ngay lúc này Anthony đã ngã xuống không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào bên ngoài. Đinh hệ thống phát sóng trực tiếp đã khóa lại, ký chủ, Anthony Stark, tuổi, 16 tuổi, trạng trạng, độc thân. Cái này không cần nói ra tới A. Kết quả là ký chủ thích hợp làm người phổ cập sinh tồn. Phổ cập sinh tồn là cái quỷ gì? Ta không muốn làm cái gì cả, ta chỉ muốn về A, Anthony hô lên, nhưng mà hắn bây giờ ngoại trừ hét hẳn rong bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể chống lại sức mạnh lôi đi. Hắn lúc này đang đứng ở một cái phòng trắng tinh không gian bên trong, tại tứ chi của hắn bị bốn cái cánh tay robot cố định hắn lại, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội tránh thoát. Không nguyện ý làm người phổ cập sinh tồn sao? Một cái thanh âm lạnh lẽo như máy móc đem lời nói đến một nửa, nhưng mà còn không đợi Anthony cao hứng, lại nghe cái thanh âm kia nói ra nốt câu còn lại, vậy thì ngươi cũng không có lựa chọn a. Cái gì? Ta không muốn làm cái gì sinh tồn a, thả ta về đi, phổ cập sinh tồn là cái quỷ gì? Là ý nói ta phải đi sinh tồn sao? Ta chỉ muốn nằm thẳng a. Còn không đợi Anthony đưa ra phản ứng, hệ thống đã tự động giới thiệu, hệ thống phát sóng trực tiếp, chuyên môn trực tiếp ký chủ sinh tồn đến người xem lấy địa cầu làm cơ sở, tương đương người trên toàn bộ địa cầu đều có thể mọi lúc quan sát người trực tiếp, hệ thống phát sóng trực tiếp chỉ có một mình ký chủ có thể phát sóng. Hệ thống phát sóng trực tiếp không có nạp tiền hệ thống, nên ký chủ không thể kiếm tiền từ lấy dễ ảm. Vậy thì ta làm không công cho ngươi sao, hắn hét lên. Đúng vậy, mong ký chủ cố gắng. Anthony khuôn mặt càng ngày càng đen, hắn cho là cái hệ thống này từ đầu tới đuôi chính là một cái bóc lột mà tới. Lại nói, hắn đối với mình bây giờ trải qua chuyện đã có một đại khái suy đoán là, hắn đã chiếm được kim thủ chỉ, cũng chính là cái hệ thống này. Đáng tiếc cái hệ thống này không thèm nghe ký chủ. A bỗng nhiên, Anthony bị một đạo bạch quang bao vây, hơn nữa ở bên tai của hắn còn vang lên một cái đếm ngược âm thanh, đếm ngược bắt đầu, 5, 4, 3, 2, 1. Mong ký chủ may mắn, thỉnh ở nơi đó phổ cập cách sinh tồn đến toàn bộ thế giới. Một ngày này, trong phạm vi toàn thế giới, điện thoại di động của mọi người, máy tính bảng cùng với trong máy vi tính sách tay đều xuất hiện dạng này một cái thông báo. Phổ cập sinh tồn tận thế, có tới vây xem một chút không? Cái gì đây, cái này tràn đầy thấp kém virus. Cơ hồ tất cả mọi người trên cả địa cầu đều chửi bậy, đồng thời theo bản năng liền muốn xóa tin tức. Nhưng mà, cuối cùng một cái tin tức lại đưa tới nhiều người hơn chú ý, sinh tồn sẽ giúp các bạn có cơ hội sống sót đó nha, thật sự không đến nhìn một chút sao, hãy cảm nhận sinh tồn vui vẻ nha. Thật hay giả vì tò mò, vài triệu người không hẹn mà đều ấn vào. Đột nhiên trên màn hình hiện ra một cái app tự động mở lên, bên trong chỉ có một cái video đang phát sóng, khi ấn vào đó thì hiện ra một mảnh bầu trời xanh không có bóng mây, những chú chim hải âu bay qua, hai bên đường chồng chất vô số hàng hóa, giống từng tòa núi nhỏ chỉnh tề đang xếp hàng. Từng hàng cần cầu đang bị tàu hàng cập bờ mà làm việc, tiếng máy móc vang bao phủ toàn bộ cảng tàu ồn ào ầm ĩ ở bến cảng, xe và người ồn ào tấp nập qua lại, có một cậu nhóc khoảng 16, 17 tuổi còn đứng thẫn thờ ở đó. Anthony mờ mịt mà nhìn bốn phía, hắn không phải đang bị hệ thống bắt sao? Như thế nào sẽ ở một cái xa lạ hải cảng? Này xa lạ địa phương trông có vẻ kỳ quái, đặc biệt là trước mắt cái này, bất kể hắn nhìn về phía nơi nào đều vẫn luôn hiện lên ở hắn chính phía trước 10 mét. Chúc mừng ngài bị lựa chọn sinh tồn trò chơi, sẽ có 10 vị người chơi cùng ngài cùng nhau tiến hành sinh tồn trò chơi, thỉnh nỗ lực trong trò chơi sống qua 30 ngày. Trò chơi thành công thông quan, ngài có thể một lần nữa trở lại thế giới hiện thực, thất bại, ngài sẽ trong trò chơi trực tiếp tử vong. Thỉnh nghiêm túc đối đãi trò chơi. Tên trò chơi, chuyến tàu cùng loạn. Sẽ có 2000 nở tờ cờ cùng ngài tham gia trò chơi. Anthony, ngươi đứng ở chỗ này làm gì đây? Một cái 40-50 tuổi, mặt chữ điền nam nhân từ trong phòng đi ra, cái kêu bảng thông báo ở không trung biến mất. Lập tức liền phải lên tàu, muốn mang thứ gì mau đi mua. Lần này xuất phát ít nhất phải hơn một tháng, nếu mang theo thiếu cái gì quan trọng đồ vật thì đừng tới tìm ta mượn. Cái gì? Anthony còn ở vào mờ mịt trạng thái, ánh mắt như cũng nhìn giữa không trung trống không. Thuyền hàng chiều nay khởi hành, ngươi động tác nhanh lên đi. Mặt chữ điền nam nhân nói xong, vội vã rời đi. Cái gì tàu? Cái gì cuồng loạn? Lúc này, hệ thống phát sóng trực tiếp đã chính thức khởi động, có người sớm đi vào, tại phòng phát sóng trực tiếp thấy được bảng thông báo trên bầu trời. Cái quỷ gì? Tất cả mọi người đang điên cuồng soát mưa đạn, tại sao trên bầu trời có cái gì kia? Ta bị hoa mắt sao? Đang lúc tất cả mọi người đang náo loạn phát mưa đạn thời điểm, bọn hắn bỗng nhiên chú ý tới một sự kiện, đó chính là trên màn đạn không chỉ có tiếng Việt, vẫn còn có tiếng Anh, tiếng Nhật, Hàn văn, tiếng Pháp chờ tất cả trên địa cầu văn tự, đều ở trên màn ảnh nhanh chóng lướt đi. Đây không phải mấu chốt là, cho dù là chưa từng học mấy ngôn ngữ kia vậy mà đều có thể ở trong lòng xem đều hiểu mưa đạn có ý gì, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, mọi người đều để ý đến trực tiếp gian này có chút thần kỳ. Trên thực tế là cái trực tiếp gian này có chức năng thần kỳ, chính là có thể khiến tất cả mọi người ở đây giao lưu không còn có chướng ngại, tự động tiến hành phiên dịch. Thậm chí là khi trực tiếp nhiều khi sẽ xuất hiện ngoại ngữ, cũng có thể tự động đổi thành mọi người có thể nghe hiểu. Và, cái này trực tiếp quá là thần a. Tất cả người tiến vào trực tiếp gian đều choáng váng, ai cũng có thể minh bạch, một khi công năng như vậy bị khai phát đi ra, hơn nữa còn được mang vào sử dụng, sẽ đối với thế giới mang đến biến hóa rất lớn, mọi người rốt cuộc không cần vì ngôn ngữ và văn tự mà khó khăn. Thậm chí có giới khảo cổ người đang điên cuồng liên hệ người cùng ngành, nếu như đây là sự thực, như vậy rất nhiều giới khảo cổ khó khăn sẽ được giải quyết, đó là cái cơ hội a. Nhưng mà đáng tiếc là, các quốc gia quan phương đều đã bị kinh động, thế nhưng lại không cách nào tìm ra cái này trực tiếp người phụ trách, liền website cũng không tồn tại, thật giống như đây là một cái trống rỗng xuất hiện, ai cũng không biết nó đến từ nơi nào, lại như thế nào vận hành, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Mau nhìn, trên bầu trời có cái gì kia à, đây là ghép phải không có khi nào chủ bá sắp phải sinh tồn tận thế thật không? Trực tiếp gian đột nhiên nổ tung, bởi vì trực tiếp góc nhìn cũng không phải Anthony góc nhìn, mà là góc nhìn thượng đế, cho nên lúc hắn còn không biết chuyện gì đang xảy, trực tiếp ống kính đã nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên ngoài, và cả bảng thông báo trò chơi trên bầu trời. Từng chiếc thuyền hàng đang được những chiếc cần cầu lớn xếp từng thùng container lên tàu như những ngọn núi lớn che khuất một mảnh bầu trời. Trực tiếp gian người xem rất nhanh liền nhận ra thêm một điều gì đó không bình thường. Trên bầu trời những tấm lưới lơn đẩy mở ảo bao vây quanh đây, dù cố nhìn thế nào cũng không thể thấy xa hơn 10 mét. Không thể nào, làm sao có chuyện vô lý như vậy, chắc chắn là ghép rồi. Ngồi đợi chủ bá lật xe theo 10 năm kinh nghiệm làm ẹ đi tọt thì chủ bá đây là không phải ghép à? Lầu trên là thủy quân phải không chừng 4, tàu biển cuồng loạn 1 chừng 4, tàu biển cuồng loạn 1. Không đợi hắn kịp hoàn hồn, đúng lúc này một đám mây lớn che khuất bầu trời. Bốn phía tức khắc trở nên tối, một trận gió thổi tới, mang theo không khí đầy vị tanh hôi, tựa như chồng chất 10 ngày nửa tháng hư thối thi thể. Hình. Bên cạnh thùng đựng hàng đột nhiên vang lên âm thanh đụng mạnh bảo, dọa Anthony nhảy dựng lên. Anthony quay lại người xem, thùng đựng hàng bên trong tại sao sẽ có thanh âm, có sao không? Cậu nhóc, không có sao chứ? Lúc này một cái nhân viên từ bên trên cần cậu đi xuống, xin lỗi mà nhìn về phía Anthony, vừa rồi rơi xuống cái ốc vita, không, có rơi xuống ngươi đi. Vừa nói, nhân viên ở thùng đựng hàng bốn phía tìm kiếm, nhặt lên trên mặt đất một cái ốc sắt đầy rỉ sét. Không, không có. Thì ra không phải thùng đựng hàng thanh âm. Anthony thu hồi tò mò ánh mắt, làm ta giật cả mình, này rơi trên đầu người liền xong rồi. Xin lỗi, ta lần sau sẽ chú ý. Anthony nghe vậy gật gật đầu, đột nhiên nhìn qua bên cạnh một bãi đỏ dấu vết, cái này thùng đựng hàng ở thấm huyết. Bên trong chính là cái gì a? Thời tiết bây giờ nóng, chắc là đông lạnh cá hồi tan. Nhân viên công tác hơi hơi mỉm cười, yên tâm, chúng tôi sẽ đợi nó lên thuyền xong liền rửa sạch sạch sẽ, tuyệt đối không để chỗ cá này bị mất giá được. Vậy a? Anthony nhìn cái đồng hồ trên tay, nhớ tới cái gì trò chơi, nếu hắn vẫn đứng ở chỗ này nhi lãng phí thời gian. Lúc này, hắn mới để ý đến có một cái bảng luôn bám theo mình, nhìn qua, một dòng mưa đạn khiến hắn chú ý đến. Không biết dẫn chương trình có thể nhìn thấy mưa đạn không, cũng không biết bây giờ chuyện phát sinh rốt cuộc có phải là thật sự hay không, tóm lại dẫn chương trình nên chú ý a nghĩ một chút, toàn thế giới có khoảng 8,2 tỷ người, cái này trực tiếp gửi cho toàn bộ người xem lại là trong phạm vi toàn thế giới, dù là chỉ có 6,8 tỷ người sử dụng mạng, mà bây giờ đang có vài trăm triệu người xem ngươi. Lúc này hắn mới để ý đến số người xem trên góc màn hình. Cái gì 700 triệu người xem với vẻ mặt đầy khiếp sợ còn đứng thất thần một chỗ thì bị ông chú trung niên từ trong phòng đi ra bắt gặp. Tiểu tử, con thất thần ở đấy làm gì, tàu mà chạy mất thì ngươi nghỉ luôn đi, đừng có đi làm nữa. Anthony quay lại thấy bóng dáng đại thúc khi nãy. Thúc thúc, ngươi gọi ta sao? Hắn lấy tay chỉ vào mình. Không nói tiểu tử ngươi thì nói ai, nhanh cái tay cái chân lên, cha cậu phải năn nỉ lắm ta mới xin cho cậu vào đây đấy. A, ta đi liền đây. Hắn đang chuẩn bị rời đi, lại bị phía sau nhân viên công tác cấp gọi lại. Nhóc con, ngươi đổ vật rớt. Nhân viên công tác nhặt lên từ dưới chân một cái vòng tay màu xanh lục đưa cho hắn. Anthony vừa định nói này không phải chính mình, nhưng vừa chạm vào thứ này trong nháy mắt, lập tức ngậm lại miệng. Cái kia kỳ quái thông báo lại xuất hiện. Chúc mừng đạt được lần này tận thế trò chơi duy nhất quý hiếm vật phẩm vòng không gian. Vòng tay một khi trói định, nó sẽ đi theo người chơi thẳng đến trò chơi kết thúc hoặc là người chơi tử vong. Hãy sử dụng tốt nó, người chơi sẽ sống được càng lâu. Mưa đạn bắt đầu loạn lên khi thấy bảng thông báo này lại hiện ra. A, cái thông báo kia lại xuất hiện. Chủ bá đây là xuyên qua thật sao? Dưới ánh nắng, vòng tay mặt ngoài là một vầng màu lam nhạt phát sáng. Anthony mang nó ở trên tay, khắp nơi nhìn xung quanh, cố giữ lòng hiếu kỳ, đi thẳng tìm cái không người địa phương, hắn mới dám đem này vòng tay lấy ra xem. 10 cái người chơi, một cái vòng tay, nói cách khác 10 người chơi đều muốn đoạt cái này. Trò chơi này không khỏi cũng quá keo kiệt một chút. Tuy nói đây là lần đầu tiên hắn tham gia trò chơi nhưng cũng biết là có đồ ngon là phải biết giấu. Ở tại trong Vđút cờ một hồi, Anthony lúc này mới dám tìm tòi cái này vòng tay là cái gì. Cái này vòng tay không gian khá là lợi hại, đại khái là có một khoảng không gian, có chiều dài, rộng và chiều cao khoảng 2 mét. Cũng không tính là lớn a. Anthony nói nhỏ. Mưa đạn thì rất tò mò về đồ vật mà hệ thống nói là vật phẩm hiếm đây là hắc hoa kia sao, nhìn nó không khác gì cái vòng 30k ngoài chợ a. Không gian có 2 mét sao, không đủ chỗ để ta đi xóa tim cùng bạn gái nữa, hệ thống này có chút kỳ bo. Lầu trên mơ giữa ban ngày a, ngươi làm gì có bạn gái? Anthony nhìn qua mưa đạn đang cười đùa vui vẻ liền nói. Như vậy là tạm ổn a, có thể dùng nó để cất giấu đồ ăn và nước khoáng khiến người khác không hề biết, các ngươi cũng biết là tiền tài không nên để lộ ra ngoài a. Hoa, giờ mới để ý là chủ bá đẹp trai và giọng ngọt nhà hư, các ngươi nghĩ cái gì tốt, chủ bá đang nằm bên cạnh ta đây. Anthony sắc mặt càng ngày càng đen, khi hắn còn đang giới thiệu cho phòng phát sóng thì bọn hắn lại chú ý thân thể hắn, lại có người muốn bao nuôi hắn, rõ ràng chính là tại muốn cơ thể hắn a, không có đi để ý tới những cái kia không có chút nào ý nghĩa mưa đạn. Anthony ngồi trên nắp buồn cầu, vẻ mặt tò mò, ngắm nhìn chiếc vòng, đối với không khí hỏi, trò chơi này không có quy tắc cùng nhắc nhở sao? Không ai trả lời hắn. Anthony đợi nửa phút, sau đó tiếp tục hỏi, chuyến tàu cùng loạn. Ta không lên thuyền, ở cảng 30 ngày có thể chứ? Nhân tiện kiếm cái công nghệ đèn không gian. Sau đó đem này cái gì vòng tay không gian bán đi cho lao cha, lập tức giàu. Hắn tự thấy mình thông minh thật là tài trí. Tự nghĩ rồi ngồi cười hơ hớ như mới cắn thuốc. A, tội chàng trai trẻ, mới tí tuổi đã không được bình thường. Không để hắn đợi quá lâu. Một giọng nói đầy băng lãnh lại vang lên không thể, người chơi không thể lẩn tránh trò chơi, gây trở ngại trò chơi đều bị quy định là vi phạm quy định, nhắc nhở 3 lần, trực tiếp giết sát. A, hỏi cái này ngươi mới xuất hiện. Anthony nhìn phía trên bảng, ta nói ngươi trò chơi như thế nào chơi đều không giới thiệu một chút sao? Quy tắc trò chơi là ở trên biển sống được 30 ngày. Bất kể là sống bằng cách nào, tất cả quy tắc trò chơi người chơi phải tự thăm dò. Thì ngươi chơi đối đại trò chơi một cách nghiêm túc, trò chơi có thể quyết định ngài sinh tử. Anthony tức khắc thành thật lên. Trên tàu có thể nói là suốt một tháng đều ở trên biển, vậy mua chút đồ ăn, nước, hơn nữa một ít thuốc hạ sốt, say tàu. Chứ những thứ cơ bản vật tư, hắn cũng không biết nên chuẩn bị cái gì thêm. Dù sao trên biển thì sinh tồn nguy cơ cũng chính là bão táp, đâm vào tảng băng, thuyền chìm hoặc là gặp hải tặc. May mà trên người có tiền, Anthony đầu tiên mua vài quả dưa hấu, quả táo vì nó có thể cất giữ lâu một chút và cũng có thể nói là hắn thích hai loại quả đó, lấp đầy một góc không gian. Ở trên biển, hắn sợ hãi nhất chính là không có nước ngọt, liền mua thêm 60 bình nước khoáng chất một đống lớn ở góc không gian. Ba thùng mì ăn liền hơn nữa một ít bánh mì nhét đầy một nửa không gian. Ở trong mắt của Anthony là xem ra không chết đói được. Giữ lại không gian, Anthony có thể nghĩ đến là thuốc, cuối cùng hắn lại mua thêm chiếc thuyền hơi đặt ở cuối cùng một góc còn lại trong không gian. Khi gặp chuyện gì nguy hiểm, hắn có thể bỏ thuyền cứu lấy thân. Nhìn đống đồ được chất đống một góc, hắn kiểu gì cũng có thể sống 30 ngày. Anthony yên lặng tính toán, nghĩ lại đến cái kia đại thúc nói, tìm được lối lên tàu hàng. Cái thuyền hàng cực kỳ lớn. Từng là một thiếu gia họ Sở Tạc, hắn đã cùng lao cha đi bao nhiêu là du thuyền đầy sang trọng. Đây vẫn là lần đầu tiên Anthony lên chiếc thuyền hàng lớn như này. Trên thuyền trông chất nhiều thùng đựng hàng, nhìn hoành tráng. Lần đầu tiên ta được nhìn thuyền như này nha. Ai phổ cập đi, xem thuyền này định đi đâu và đang chở gì vậy? Khi nãy nghe nói là thùng container chở cá hồi. Anthony đúng ở thành tàu nhìn cảnh biển xem đến thất thần, đột nhiên bị một đám người ăn mặc có chút quái dị, trời thì nắng nóng vậy mà ăn mặc kín từ đầu đến chân đụng vào người liền câu nói đều không có, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cái vali trên tay. Không chỉ có từng này người, bến cảng khắp nơi đều rải rác người ăn mặc giống nhau trang phục. Bọn họ định làm cái gì? Còn đứng đây làm cái gì? Chạy nhanh đi lên a. Trung niên nam nhân đứng ở trên bong thuyền kêu lên, làm việc thì chậm chạp, nếu không phải là ba người đưa tiền, lại cầu xin, ta nhất định sẽ không dẫn ngươi lên thuyền. Bên cảng còn có một đám người chuẩn bị lên thuyền. Nghe được mặt chữ Điền Nam nói, trong đó vài người đều không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt nhìn về phía Anthony. Trung niên nam hùng hùng hổ hổ bộ dáng, khiến vài người trong nhóm đó khuôn mặt có chút sợ hãi, cúi đầu xuống sâu hơn. Ngay sau đó, mấy người đó bắt đầu kiểm tra lại đồ. Tàu hàng dù sao cũng là tàu hàng, diện tích lại lớn, đại bộ phận không gian đều là dùng để xếp hàng hóa lên, bọn họ thì chỉ được hoạt động ở trên khoang tàu. Anthony được chia công việc là dọn dẹp toàn bộ khu công cộng trên tàu. Chương 5, tàu biển cuồng loạn 2, chương 5, tàu biển cuồng loạn 2, tàu hàng rất lớn, có tổng cộng 65 thuyền viên. Hắn được chia công việc mỗi ngày là phải lau dọn toàn bộ khu vực công cộng, thời gian còn lại đều dành thời gian để thư giãn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn phải làm dọn như này vì nhà của hắn toàn tự động dọn đẹp. Anthony mỗi khi bị lao cha khóa thẻ ngân hàng thì hắn liền đi xin làm thêm kiểm lâm, vì hắn có kinh nghiệm trong rừng nên xin việc làm kiểm lâm cũng dễ, nên hắn không bao giờ sợ thiếu miếng ăn. Sau một ngày làm việc, hắn được chia cho một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, tuy là nhỏ và cũ kỹ nhưng vẫn tính là đầy đủ. Sau khi rửa qua loa tay chân, liền nhảy lên lăn vài vòng trên giường. Vì trước khi bị bắt tham gia trò chơi, hắn đã thức cả đêm để chuẩn bị đồ cắm trại cho ngày mai, hắn còn dùng cả buổi để chuẩn bị đồ ăn thức uống cho 30 ngày, đã vậy còn bị bắt làm lao động miễn phí trên tàu. Á sảng khoái quá, cuối cùng cũng đúng được nghỉ ngơi. Với vẻ mặt đầy mãn nguyện không còn gì nuối tiếc. Không ngờ ta lại dành cả ngày để xem chủ bá. Đây có phải gọi là lao động trẻ em bất hợp pháp không? Đến đây tỷ tỷ lo cho ngươi. Mọi người, có ai biết tin gì chưa? Sáng nay ông ở mẹ gì tỷ phú nước em mở khi đang tham gia phỏng vấn thì đột nhiên ngất. Lâu trên nói thật không, hôm nay ở trường ta cũng có hai người cũng đột nhiên ngất, không biết bây giờ đang có chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhìn đến mấy bình luận này, Anthony nhíu mày, nghĩ có khi nào liên quan đến trò chơi này vì sáng nay hắn cũng bị bắt tham gia trò chơi, vì không có bằng chứng nên hắn cũng không định nói gì về việc này. Không để ý gì thêm đến mưa đạn, hắn bị quá mệt mỏi nên chỉ muốn ngủ thôi. Ta cũng nên đi nghỉ ngơi đây, Anthony đối với phòng trực tiếp người xem chào hỏi, hôm nay trực tiếp tới nơi này, hắn phải ngủ một giấc rồi nói, buồn ngủ quá. Ngày mai gặp lại a. Nay liên kết thúc. Rất nhiều người xem không có lập tức rời đi, mà vẫn ở phòng chat nói chuyện, a chủ bá cũng không chào hỏi, lần sau trực tiếp sẽ mở khi nào nha. Hơn nữa cũng không xác định được rốt cuộc có phải hay không thật sự là xuyên qua, cũng có thể là chủ bá đang nói dối. Có thể là chủ bá nói thật à? Các ngươi suy nghĩ xem, người nào có năng lực trong nháy mắt toàn thế giới phát tin tức. Hơn nữa chúng ta có thể nói chuyện mà không cần dịch, cái này quá thần kỳ. Không sai, chỉ là chức năng này các quốc gia văn tự tự động phiên dịch, cũng đủ để chứng minh chuyện này không đơn giản. Ta nghe nói là hình như các quốc gia quan chức cấp cao đều đã bị kinh động, một đám lao già giới khảo cổ đang náo loạn lên muốn kỹ thuật này, để thử xem có thể hay không phiên dịch ngôn ngữ cổ đại hay không. Đáng tiếc cuối cùng chỉ có thể không tìm kiếm được gì, cái này phòng trực tiếp ngay cả dấu vết đều không được tìm thấy được cùng với người phụ trách cũng không có, thật giống như tự nhiên xuất hiện vậy. Còn có, toàn bộ trực tiếp cũng chỉ có chủ bá để ý đến chúng ta, còn mấy người khác dường như không ai để ý đến phòng phát sóng, thật giống như họ không phát hiện ra máy quay phát sóng trực tiếp, đây cũng quá kỳ quái. Đã vậy còn không có chỗ nạp tiền, không vì lợi nhuận, đến cùng là vì cái gì đây? Thừa dịp hắn đang ngủ, trực tiếp phòng chắc khán giả nhao nhao nói chuyện riêng phần mình ý kiến, cùng với đủ loại ngờ tới. Chắc chắn chuyện này không đơn giản là được rồi, có thể là Anthony xuyên qua là sự thật. Đêm hôm đó trên toàn bộ diễn đàn lớn, các hot seat liên quan đến hắn bắt đầu dâng lên. Hot, chủ bá bị nghi ngờ là xuyên qua, liệu đây là sự thật hay chỉ là giả? Hot, hôm nay trên toàn thế giới, gần 2.000 người đột nhiên ngất xỉu, hiện tại vẫn chưa tìm được lý do tại sao. Anthony ngủ thẳng một giấc tới ngày hôm sau, mặt trời lên cao mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hệ thống phát sóng trực tiếp đúng lúc hắn tỉnh lại liền phát sóng trực tiếp mở ra, hình ảnh từ phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện lần nữa. Anthony ngồi dậy bươn vai, hắn đêm qua ngủ trên chiếc giường lạ ngủ một đêm, vì hắn ngủ không quen nên khi ngủ cảm giác đau lưng và không quá thoải mái. Biết vậy hôm qua đã ngủ dưới sân rồi, Anthony có chút bực vì ngày hôm qua không nghĩ đến như vậy. Với vẻ ngoài đầy lôi thôi nhìn không có hình tượng chút nào ngáp một cái, Anthony lấy từ trong không gian ra ổ bánh mì mà hắn đã tiện tay mua hôm qua, một bên theo bản năng mắt liếc nhìn phòng trực tiếp mưa đạn, ngay lúc đó trong tay hắn bánh mì liền rơi xuống mặt đất. 33,5 tỷ người xem. Tính đến năm 2024, có tổng cộng là 8,2 tỷ người trên toàn thế giới tới thời điểm hiện tại. Ngoại trừ người già và trẻ nhỏ, dân mạng tầm khoảng 6 tỷ người. Bây giờ là thời đại Internet tin tức phát đạt, chưa tính đến là có nhiều quốc gia còn đang tối, lại có liên quan đến xuyên không ảnh hưởng, khiến nhiều người như vậy đến xem hắn. Anthony cảm thấy ngoài ý muốn cùng chấn kinh chính là, ta vừa mới tỉnh, cũng vừa mới phát sóng, vậy tại sao lại nhiều người như vậy? Các ngươi chẳng lẽ đều không cần ngủ, cũng không làm chuyện khác sao? Anthony kỳ quái nhìn phòng trang, cũng không thể có 3,5 tỷ người một mực chờ đợi hắn phát sóng à. Trực tiếp gian bên trong có mưa đạn giải thích cho hắn, chủ bá, tuy là ngươi đẹp trai, nhưng mà cũng đừng ảo tưởng, thực ra là có thông báo nhắc nhở phát sóng tự động phát cho chúng ta. Khu khu. Mặc dù các ngươi nói ta như vậy, nhưng ta sẽ không tự ái đâu, xem như là ngươi khen ta nên ta sẽ tha thứ cho ngươi. Anthony hết mặt lên nhìn rất kéo hận thù. Hắn vừa xác nhận một sự kiện, thì ra là hệ thống phát sóng trực tiếp sẽ tự động quảng bá cho hắn đến toàn thế giới, nhưng hắn không biết là người xem là ở thế giới mạng hay là ở thế giới cũ của hắn. Mọi người, có ai biết tập đoàn Sở Tạc không? A chủ bá đây là xem phim mạng quá 180 phút sao? Nhìn đến mưa đạn này thì hắn cũng biết là phòng phát sóng này sẽ được chuyển đến thế giới cũ của hắn. Ở trái đất lúc này, có rất nhiều các quốc gia và tổ chức trong bóng tối đều ở đây xem hắn. Đêm qua chuyện này khiến kích động đến tất cả người lãnh đạo các quốc gia, là có người bị nghi ngờ là xuyên qua, còn mở trực tiếp. Loại sự tình này chưa từng xảy ra, nhưng mà ai dám không tin đây. Vậy là cùng lúc các quốc gia cùng một lúc làm ra cử động, chuyên môn tạo ra một cái tiểu tổ chỉ nhìn chằm chằm cái này trực tiếp gian, mục đích chính là muốn biết chuyện này là thật hay giả. Giả còn dễ nói, có thể là thật thì sao? Đây chính là thế giới khác a, có bao nhiêu là tài nguyên để sử dụng. Nếu như một cái quốc gia nào đó có thể được đến thế giới này, không khác gì lấy được rất nhiều tài nguyên, đến lúc đó chẳng khác nào có được bảo vật đâu, chứ có thể trở thành địa cầu lão đại a. Chỉ với cảnh trái đất càng ngày càng thiếu tài nguyên, lấy địa cầu bây giờ tài nguyên, lại có thể dày vỏ bao lâu đây? Tốt tốt, ta muốn đi ăn, đừng đến quấy rầy ta. Bất quá ngay tại lúc Anthony chuẩn bị bắt đầu ăn, thì lại có mưa đạn nhắc nhở hắn, chú bá, tuy ngươi là nam thần thì cũng nên vệ sinh cá nhân a, ta cảm thấy ngươi nên là đi đánh răng, rửa cái mặt, sau đó mới ăn cái gì a. Khu, khu, toàn bộ trực tiếp gian cũng vì vậy mà trầm mặc. Anthony cả người đều cứng lại, hắn vừa mới nhặt lên trên mặt đất ổ bánh mì. Được à, ta cảm thấy các ngươi nói đúng. Anthony sắc mặt có chút đen, hắn nghĩ đến chính mình thế nhưng đang bị 3,5 tỷ người xem trực tiếp, cái này rất lung túng. Anthony chạy một mạch đến phòng vệ sinh, thì phát hiện vòi nước dù làm thế nào cũng không ra mở dọn, hắn nhíu mày liền giơ tay lên, một vầng xanh nhạt từ trên tay hiện lên, một chai nước suối bỗng nhiên xuất hiện trên tay hắn. Hoa chủ bá sử dụng hắc khoa kỹ sao, xin chào ngài, tôi là người của Liên Hợp Quốc, tôi mong ngài có thể bán chiếc vòng này cho chúng ta, cái giá ngài cứ việc ra. Nhìn đến tin này, hắn không thèm để ý liền dùng chai nước khoáng để đánh răng súc miệng, rửa mặt, rửa tay chưa đến 5 phút. Cái gì, cái này liền xong? Hả, ngươi không cần xoa kem chống nắng hay cái gì sao? Hu hu hu, tại sao ngươi không làm gì mà làn da lại đẹp hơn ta? Tất cả mưa đạn đều đang chất vấn, mà ngay lúc đó hắn vẫn đang suy nghĩ đến chuyện khác. Quay trở lại bàn ăn ngồi xuống, cầm lên ổ cái bánh mì để vào miệng ăn. Ách, thật là khó ăn. Anthony nhíu nhíu mày, cảm thấy trong miệng bánh mì có chút khó ăn. Không phải là hắn chê bài cái gì, cái bánh nó rất khô và cứng, cảm giác như là nhai dơm vậy, cái này nên ăn lúc mới ra lò. Trực tiếp gian bên trong nói, a nhìn chủ bá ăn thật là khổ, nhưng tại sao ta lại muốn cười a? Chương 6, tàu biển cuồng loạn 3, chương 6, tàu biển cuồng loạn 3, hôm nay xem chủ bá để giảm cân. Bởi vì mưa đạn không chắc bị Anthony làm lơ không thèm để ý, cho nên hắn không thấy những cái kia mưa đạn sau khi ăn xong, Anthony liền ra bóng tàu để chuẩn làm việc này. Anthony, tí lên bong tàu để kiểm tra thân thể nhé. Một giọng nói đầy dàn mua từ sau lưng vang lên. Trung niên mặt chữ điền đi tới, Anthony quay lại, hỏi tại sao vậy ạ? Hôm nay sẽ có đoàn cấp trên đến kiểm tra sức khỏe, nhớ đến nhanh nhé. Vâng, thúc thúc, mà tại sao họ lại kiểm tra lúc này vậy ạ? Ta cũng không biết nữa, đây cũng là lần đầu tiên có chuyện như này đấy, đi nhanh đi đừng để họ đợi lâu. Nói xong, hắn liền vội chạy đi mất. A chủ bá đây là lần đầu tiên gặp tất cả thủy thủ trên tàu a. Chủ bá lên nhanh lên, ta muốn xem. Hắn không thèm nhìn mưa đạn, vẫn ung dung mà đi lên. Trên bong tàu, có khoảng 50 người đang tụ tập nói chuyện phiếm chia thành từng nhóm nhỏ. Anthony nhìn xung quanh thì để ý đến một góc, có một người trung niên khoảng 60 tuổi tóc bạc, da trắng, mặc đồ tuy là cũ kỹ nhưng đứng từ xa thì khí chất trên người vẫn không thể nào giấu được, nói thật ra là hắn để ý vì khuôn mặt đó khá là quen nhưng không thể nhớ nổi đã thấy ở đâu. Mà ngay lúc này trong phòng chat đang loạn lên, á chủ bá, đó có phải là ớ mẹ gì không? Đó là ớ mẹ gì, ta nghe nói ông đó đột nhiên ngất lúc đang phỏng vấn mà, sao lại ở đây? Chủ bá đến ôm đùi, ông này là tỷ phú nước em ở đó, nhìn đến những mưa đạn này hắn nhíu mày, theo mưa đạn nói thì có rất nhiều người đột nhiên bị ngất do lý do nào đó chưa biết. Anthony đi lại gần giơ tay lên, xin chào, tự giới thiệu ta tên là Anthony, ông có phải là ở mẹ gì không? Với khuôn mặt đầy ngơ ngác, ông bay mặt lại chỉ tay vào chính mình nói, ngươi gọi ta sao? Theo bản năng mà giơ tay ra bắt bay với hắn. Đúng vậy, thúc thúc có phải là đột nhiên xuất hiện ở đây không? Khuôn mặt của ở mẹ gì bắt đầu cứng lại. Cậu cũng vậy sao? Với cái giọng bắt đầu run lên. Tại sao thúc thúc lại xuất hiện ở đây được vậy? Anthony nhíu mày, ta không biết à, chỉ nhớ mình đang được phỏng vấn thì tự nhiên đầu góc bay cuồng rồi tự nhiên xuất hiện ở đây. Giọng có chút càng ngày càng nâng lên. Khuôn mặt có chút kích động, ta đã thử đi hỏi vài người trên tàu nhưng không ai nghe được thứ gì có liên quan đến trò chơi, ta tưởng chỉ có ta biết về cái này trò chơi à. Hắn nhíu mày, hỏi thúc thúc hỏi mọi người trên tàu về trò chơi mà không ai nghe thấy sao? Đúng vậy à, ta hỏi mà họ như là không ai nghe thấy ta đang nói cái gì cả. Có thể họ là nờ tờ cờ nên họ không thể nghe, trên bảng thông báo hệ thống đã có nói là có tất cả 2.000 nờ tờ cờ. Anthony nói, vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo? Thúc thúc có chuẩn bị đồ ăn thức uống gì không? Anthony hỏi, ta không có, chỉ nghĩ đây là trò đùa. Ở mẹ gì giọng càng ngày càng nhỏ, mồ hôi rơi đầm địa thấm ướt cả người. Nếu là trò đùa thì làm sao chúng ta có thể tự nhiên ở đây, có gì chúng ta cùng đi chung đi, vì đều là người trái đất mà. Anthony vui vẻ mà nói. Mưa đạn đang càng ngày càng náo loạn. Chủ bá, đó là ông nội ta, mong ngài có thể bảo vệ ông, bất kể là giá cả như thế nào đều được. Chúng ta là quân đội nước M, cầu mong ngài có thể bảo vệ ngài ở mẹ gì, vì ngài ở mẹ gì rất quan trọng đối với nước M. Chủ bá ở đây toàn là đại lão a. Chủ bá từ nay sẽ được đại lão bảo kê rồi, ta không ghen đâu. Hu hu hu. Hắn không để ý đến mưa đạn mà đang bị thu hút bởi bên kia thuyền, có một nhóm người mặc đồ quân trang đang rút máu từng người rồi bỏ vào tủ đông. Anthony cùng ở mẹ gì bắt đầu xếp hàng để chuẩn bị đến lượt. Khi đến lượt hắn có một dáng người cao to gần 2 mét ra có chút ngăm, tay cầm súng liền đến gần hắn. Này nó con, để tay lên bàn để chúng tôi rút máu. Thúc thúc, có thể nói một chút là tại sao lại rút máu được không ạ? Anthony mặt nở một nụ cười đầy vô hại, hỏi. Chúng ta cũng không biết, vì đây là mệnh lệnh từ cấp trên. Hắn thì đang suy tư, không biết cái tên chuyến tàu cuồng loạn có liên quan gì đến rút máu này không. Chuyến tàu thì dễ hiểu rồi, còn cuồng loạn có nghĩa là gì không biết. Sau khi rút máu và kiểm tra xong thì Anthony bắt đầu quay về làm việc của hắn, còn ở mẹ gì thì phải quay lại khu thùng hàng để làm việc. Hẹn nhau sẽ gặp mặt ở cả nghìn giờ ăn trưa. Ở trên tàu hắn chỉ cần dọn dẹp ở khu công cộng thôi, còn thời gian còn lại có thể nghỉ ngơi. Đến giờ ăn trưa, hắn cùng ở mẹ gì gặp nhau ở cả nghìn, liền cùng nhau xếp hàng lấy đồ ăn ngồi chung một góc. Đồ ăn chỉ có là trứng rán và vài lát bánh mì rất là bình thường nhưng lại khiến ở mẹ gì ăn như gió cuốn, nhìn thôi cũng biết làm việc mệt mỏi và đói như thế nào. Sau khi ăn sạch bách toàn bộ ở mẹ gì liền hỏi, chúng ta liền làm gì tiếp theo vậy? Tôi là hỏi một người đáng tuổi cháu mình có chút ngượng nhưng khi nhìn thấy Anthony thì lại có cảm giác có thể tin tưởng. Anthony lúc này thì còn đang nghĩ về việc rút máu để làm gì thì bị lời nói của ở mẹ gì kéo về hiện thực, thúc thúc nói cái gì vậy à? Ở mẹ gì cũng là lão cáo già trong giới kinh doanh nên nhìn qua cũng biết Anthony không phải người có thân phận bình thường, cái khí chất không thể nào nói dối được. À, ta định hỏi là chúng ta phải làm gì tiếp theo? Thúc thúc có tìm được manh mối gì không? Anthony liền hỏi. Không có à. Hắn nhíu mày nói, theo những manh mối ta tìm hiểu được là có thể liên quan đến vụ lấy máu tại sao? Ở mẹ gì hỏi. Nghĩ thử xem, tại sao lại tự nhiên cần máu? Ta đã hỏi thì đây là lần đầu tiên có việc như này. Cũng có thể là họ đang nghiên cứu gì đó à. Ta cũng nghĩ vậy, cứ tìm hiểu xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo rồi tính, phải cẩn thận mọi thứ không được lơ là. Được rồi vậy gặp lại sau. Hai người đứng dậy, chia nhau ra về khu riêng mình làm việc. Mọi người, có ai để ý ngày đầu tiên không? Trên thông báo có ghi là 10 người chơi nếu tính chủ bá và ở mẹ gì là người chơi thì là còn 8 người nữa chưa xuất hiện à. Lầu trên nói vậy có nghĩa là tất cả người chơi đều là những người bị mất sao? Vậy theo như thông báo nói là nếu chết trong này thì ngoài đời cũng vậy sao? À không lẽ mọi người nghĩ chủ bá xuyên qua thật sao? Lầu trên chú ý à, ai có thể mời ở mẹ gì về diễn được chứ, trừ khi chủ bá có thân phận đặc thù nào đó. Nhìn liếc qua mưa đạn, Anthony liền nói, mọi người nói đúng, chắc chắn sẽ có tổng cộng 10 người chơi nhưng đó sẽ là ai thì ta không biết, phải đi tìm. Hắn không để ý thêm đến phòng chat liền bắt đầu làm việc tiếp. Liên như vậy bình an vượt qua 6 ngày, gió êm sóng lặng. Ta ngồi ngắm chủ bá được 6 ngày rồi mà không có gì xảy ra cả. A tản đi à, cả ngày xem chủ bá lau dọn có nghĩa gì. Không biết trò chơi này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng từng ngày trôi qua trong lòng lại càng ngày càng bất an. Ở trên tàu, thời gian chờ đợi luôn là dài dằng dặc. Anthony, ngươi bây giờ rảnh thì làm thêm ở nhà ăn đi. Một giọng nói từ sau lưng đột nhiên vang lên. Nghĩ cái gì tới cái đó. Mới cảm giác mình quá nhàn rỗi nghỉ ngơi thì đột nhiên sếp thấy mình quá rảnh liền cho thêm việc để làm vậy. Ngươi đến giúp việc làm bếp cho Toàn đi, hôm nay nó có chút không thoải mái. À, biết rồi. Anthony gật gật đầu, Toàn là cháu của mặt chữ điển trung niên nên rất là chiều chuộng. Hắn đối với thủy thủ khác rất là ngạo mạn và rất hay chỉ tay năm ngón mặc dù hắn không làm được cái gì, thế cho nên đối với hắn thì người này rất là không thích. Và, chủ bá bây giờ bị bóc lột sức lao động. Ha ha ha, ông già này không khác gì ông sếp bóc lột sức lao động nhân viên. Khu khu, ta chỉ là nghỉ ngơi dưỡng sức chứ không phải là lười. Mặt càng ngày càng đen, nghiến răng nói. Đúng rồi, chủ bá chỉ là nghỉ ngơi thôi chúng ta biết mà. Chủ bá nghỉ ngơi dưỡng sức thôi ta tin chủ bá nha cười mịn. Hừ, ta không thèm để ý các ngươi nữa đừng làm phiền ta. Hùng hùng hổ hổ tắt đi mưa đạn không thèm để ý đến. Tàu hàng phòng bếp nằm ở cuối khoang thuyền. Anthony đẩy cửa đi vào, đúng lúc bây giờ đang là thời gian ăn tối, nhà ăn cực kỳ bận rộn. Đầu bếp chính liếc mắt nhìn hắn một chút nói, tại sao bây giờ mới đến, xe ăn đẩy ra ngoài đi. À, được rồi. Anthony đi qua đó, đột nhiên để ý đến góc bếp. Một tỷ tỷ cao tầm 1m7 với mái tóc đen buộc gọn lại sau đầu, cùng với khuôn mặt nhỏ như búp bê, nhìn qua thì khoảng 18 hoặc 19 tuổi cũng được gọi là một nữ thần a, lão cha của hắn là Hoa Hoa công tử thì nữ thần như nào hắn chưa thấy. Tôi là hắn không thích làm Hoa Hoa công tử như lão cha nhưng ngắm nhìn mỹ nữ thì ai không thích. Hoa, chủ bá, đó là nữ thần, cầu chủ bá xin cho ta in 4 của nàng. Chủ bá bị rơi vào hố nữ thần, hu hu hu. Anthony thu hồi ánh mắt, đem trên bàn đồ ăn để lên chiếc xe đẩy. Em trai gì đó ơi, chị nghe nói dự báo trên biển sắp có bão, mọi người đều đang kiểm tra các container, nên em mang cơm lên dùm chị nha. Nữ đầu bếp một bên thuần thục xào rau, một bên vừa cười vừa nói. Giọng nói như những cơn gió xuân mang theo mùi hương nhẹ nhẹ của hoa có khiến đầu óc sau lâu ngày căng thẳng như được chữa lành. Chương 7, tàu biển cuồng loạn, 4, chương 7, tàu biển cuồng loạn, 4, a, vâng ạ. Anthony gật gật đầu, liền lấy hết đồ ăn bày vào trong xe đẩy. À đúng rồi tỷ tỷ, báo táp khi nào đến vậy ạ, sẽ rất nghiêm trọng sao? Anthony hỏi. Sinh tồn trò chơi chẳng lẽ chính là tai nạn trên biển? Là có một chút lớn, nhưng không cần sợ đâu, chị hỏi thử thuyền trưởng rồi. Tỷ tỷ vừa nói vừa lau dọn bếp, thuyền hàng chúng ta lớn như này nên không sao, trọng lượng tầm mấy nghìn tấn, xảy ra chuyện phần trăm còn thấp. Hắn thì sợ nhất loại này tự tin. Anthony khỏe miệng có chút giật giật, cảm giác tai nạn trên biển chắc 89/10. Sau khi mang suất ăn đưa cho hết mọi người ở trên bong tàu, còn một suất liền là cháu của trưởng tàu còn đang nghỉ ngơi ở trong phòng, Anthony đem cửa phòng mở ra, trong phòng một màu đầy u tối, có một mùi hôi thối như mùi động vật chết lâu ngày sộc lên mũi khiến hắn phải lấy tay che lên mũi. Ngày hôm qua hắn tới dọn còn bình thường, hôm nay lại khiến hắn có cảm giác lạnh gáy. "Kaka, ta đến đưa cho ngài thức ăn." Hắn định mở đèn trong phòng ra thì trong phòng lập tức vọng ra một tiếng đầy khàn khàn, lập tức tắt đèn ngay. Anthony cả người giật nảy lên, bị bên trong giọng nói dọa sợ, lập tức đem đèn tắt đi, rồi đi nhẹ nhàng từng bước đến trước cửa, đứng ngoài phòng của hắn. "Ngài không có việc gì chứ?" Anthony hỏi. "Không có việc gì, ta chỉ là cảm giác mắt không được tốt." Toàn thanh âm có chút kỳ quái. "Hãy đưa đồ ăn vào đây cho ta." Anthony nhìn lại hộp đồ ăn còn lại, chần chờ một lát, không hiểu tại sao trong lòng của hắn lại có cảm giác không nên đi vào. "Chủ bá, ta có cảm giác không được ổn, chủ bá không cần vào trong a." "Đúng vậy à, ta thấy hắn có chút quái quái từ nhỏ đến lớn, hắn trực giác vẫn luôn chuẩn, vì thế không cần mưa đạn nói hắn vẫn không định vào trong phòng." "Toàn ca, em còn phải đưa người khác mang cơm nên em để cho anh ngoài cửa phòng nhé. Nếu anh còn cái gì cần giúp đỡ thì gọi em." Anthony nói xong, không kịp để hắn nói cái gì liền đẩy xe ra ngoài đóng cửa lại. "Có ai để ý đến thùng hàng toa à không? Hôm nay ta đi ngang qua đó, mùi xác động vật làm ta tí nữa nôn ra." Đúng lúc hắn vừa vặn đi tới, liền nghe được mấy cái thuyền viên nói chuyện. "Nghe nói bên đó là cá đông lạnh mà, có thể là máy đông lạnh bị hỏng nên cá bốc mùi à?" Một người khác gật gật đầu tiếp tục nói, "Ta làm ở toa dê cũng ngửi được mùi như này, tí nữa khiến ta ngất ngay lập tức. Nghe tàu trưởng nói chuyến này có thể là chở phân bón. Phân cũng không phải là mùi này à? Ngươi cũng đừng nói, để cho để lão tử tí còn ăn cơm." Anthony ngay lúc này liền mang theo xe đẩy thức ăn đi ra bong tàu thì mới để ý tới thời tiết. Nhiệt độ không khí như cũ còn nóng bức, nhưng đã không còn nhìn thấy ánh trăng, trên bầu trời những đám mây lớn đang ùn ùn kéo tới, mặt biển sóng càng ngày càng dâng lên ngày càng cao. "Kaka, ta muốn hỏi một chút là báo khi nào tới?" "Chắc có thể là buổi tối hôm nay đi." Thủy thủ lúc này mới để ý đến Anthony, "Nhóc con, đây là lần đầu tiên làm việc trên biển phải không? Vậy nhớ cẩn thận, tối có sóng lớn nên cẩn thận khi ngủ, có thể là sẽ bị ngã xuống đất." "Dạ vâng." Buổi tối, Anthony đưa xong cơm liền quay trở lại phòng. Bởi vì lo sợ gió bão, hắn vẫn luôn chú ý tình huống bên ngoài. May mắn đã mua sắn một con thuyền bơm hơi, nếu thuyền thật sự chìm, hắn cũng có thể dựa vào cái thuyền bơm hơi ở trên biển sống 30 ngày. Anthony nằm ở trên giường suy nghĩ, nhìn lên trên tường đồng hồ, hiện tại là 12:30. Không nằm được bao lâu, tiếng chuông báo động khắp khoang thuyền đột nhiên vang lên cộng thêm bên ngoài nổi lên tia chớp cùng những cơn gió gào thét mà đến. Anthony nằm trên đường khẩn trương chờ đợi. Báo táp lần này đối với con quái vật chở hàng trên biển khổng lồ này thiếu một chút uy lực. Anthony dựa cả người vào tường để cố gắng nghe thanh âm bên ngoài, chỉ có thể nghe có chút mơ hồ tiếng sét đánh thanh âm. So với cái này, hắn lại chú ý đến cái khác thanh âm. Toàn ngươi làm sao vậy? A, ngươi đừng tán ta. Trên hành lang truyền đến thanh âm của Trần Anh, thành viên thủy thủ đoàn, tuy là mới gặp một lần lúc mang cơ hội, nhưng với tính cách nói chuyện hài hước thì hắn không thể nào nhận nhầm được. A chủ bá có nghe thấy tiếng hét bên ngoài không? Có khi nào là ai đó bị rớt xuống biển không? Không thể nào, giờ này còn ai rảnh mà ra ngoài a? Đại thần, à không đại ca của ta, ngài ra ngoài xem thử đi. Không cần để mưa đạn nhắc, hắn cũng định mở ra xem thử. Anthony mở cửa xem, chỉ thấy rất nhiều người cũng như hắn ra xem. Ở bên phải, cách phòng hắn một dãy hành lang, Trần Anh nắm lấy vết thương ở cánh tay đang còn chảy máu ra ồ ạt, thần sắc kinh hoàng mà từ trong phòng chạy ra. Trên hành lang lại vang lên hoảng sợ thét chói tai, mấy cái thuyền viên khác vội chạy đến giữ chặt lấy Toàn, lấy tạm cái khăn nhét vào miệng hắn, dùng dây thừng trói chặt hai tay hai chân, rồi ném lại hắn vào phòng. Khi khống chế lại Toàn, có một vài người đều bị hắn cắn bị thương. Trong đó nghiêm trọng nhất là Lão Minh, trên cánh tay bị cắn rơi mất một miếng thịt lớn, toàn bộ xương, mạch máu gân xanh đều bị lộ ra ngoài, khiến nó trông cực kỳ kinh khủng. Dọa chết buồn vốn rồi. "Ai cứu với, ta đã không nuốt nổi cơm. Có tỷ tỷ nào ở đây không, cầu an ủi." Bác sĩ vội vàng chạy tới, kiểm tra cho bọn họ thương thế. Trên hành lang, Trần Anh cả người vẫn còn run rẩy không ngừng, nằm liệt ở trên hành lang thở hổn hển. Toàn hôm nay có chút quái quái. Anthony mở cửa ra một cái khe hở, đem đầu thò ra hỏi, "Trần Anh thúc thúc, ngài không làm sao chứ? Toàn ca ca bị làm sao vậy ạ?" Trần Anh thúc thúc vẫn luôn chảy máu trên vai, sắc mặt trắng bệnh lắc đầu, "Toàn điên rồi, thấy người liền cắn. Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện này chúng ta sẽ xử lý." "A, vâng. Thúc thúc để bác sĩ kiểm tra thử vết thương đi." Anthony nhìn vào trên tay miệng vết thương, hỏi thăm một chút rồi đóng lại cửa phòng. Đóng cửa lại xong, một cảm giác lạnh gáy sau lưng, lông tơ đều phải dựng hết lên, hai tiếng trước hắn còn đến phòng của Toàn để đưa cơm vậy mà. Nhớ tới Trần Anh thúc thúc cùng những người khác bị cắn, Anthony bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Xuyên qua lô mắt mèo nhìn về phía ngoài phòng, bên ngoài mọi người đều trở lại về phòng. Mặt biển vẫn còn động, bão táp còn chưa qua đi. Cả đêm, tiếng sấm sét ầm ầm cùng với những cơn gió lớn va đập vào các thùng container. Trên biển ngày thứ bảy, buổi sáng 8 giờ. Anthony đi tới phòng bếp lấy đồ ăn sáng. "Anthony, sáng sớm tốt lành." Một giọng nói từ sau lưng vang lên. "Ờ mẹ gì thúc thúc, buổi sáng tốt lành a." Hai người lấy khay đồ ăn rồi cùng nhau ngồi một bàn ở góc phòng. "Hôm qua ngươi có nghe thấy tiếng hét không?" "Ờ mẹ gì không đợi ăn xong liền hỏi." "Có à, hôm qua toàn ca tự nhưng nổi điên cái gì liền nhìn thấy ai liền cắn người đó khiến hôm nay vài người phải đi cách ly. Có khi nào là đây là dịch bệnh lây nhiễm không?" "Ờ mẹ gì dừng đũa lại hỏi." "Cũng có thể, nên bây giờ tốt nhất là không nên đi lại quá gần người khác, Đó là những gì ta nghĩ, còn thúc thúc có tìm được cái gì lạ không?
Anthony hỏi.
À đúng rồi, ngươi nói ta mới nhớ. Ở mẹ gì cô ngồi thẳng lên, hóp bụng lại tự hào nói, sáng nay ta hỏi mấy thuyền viên khác thì biết, bây giờ đang thiếu bác sĩ và dược phẩm nên phải tấp vào cảng gần nhất ở đây, không có gì xảy ra thì khoảng 12 ngày nữa sẽ cập bến. Vậy có gì không bình thường thì thúc thúc hãy trốn trong phòng, có gì ta sẽ đến tìm ngươi.
Được rồi a, có gì thì gặp lại sau.
Ở mẹ gì gật gật đầu rồi đứng lên đi về khu mình làm việc.
Ngay lúc này mưa đạn đang chia thành hai phe.
Tại sao chủ bá luôn phải bám theo ở mẹ gì, chắc chắn là vì tiền.
A, lầu trên chắc là ghen tị lắm.
Chủ bá chỉ muốn càng đông người càng an toàn thôi, sao lại có nhiều người nghĩ là chủ bá lại phải ở cùng ở mẹ gì là về tiền nhỉ?
Anthony nhìn đến mấy mưa đạn này nhưng không quá để ý liền nói, các ngươi lại cứ nghĩ ta tiếp cận ở mẹ gì là vì tiền nhưng các ngươi nghĩ nhà ta thiếu tiền sao?
Chủ bá không cần để ý, tỷ tỷ có thể nuôi ngươi.
Ha ha ha, chỉ là dùng mặt để ăn cơm thôi chứ làm được cái gì?
Hắn cũng không quá để ý đến mấy cái vô ích mưa đạn mà đang vì chuyện của toàn ca hôm qua mà bây giờ phải lau dọn hiện trường.
Anthony cầm cây rẻ lau nhà mà lau trên mặt đất với máu. Đã bị khô lại thành từng ô máu lớn trên sàn, máu theo dòng nước mà trôi xuống cống thoát nước, trên hành lang chỉ còn lại nước sát trùng.
Toàn ca bị nhốt lại trong phòng, vì phòng ngừa hắn cắn người, chỉ để lại trên cánh cửa một cái lỗ nhỏ, dùng cái gậy để đẩy khay đồ ăn vào phòng cho hắn.
Trên cabin thuyền, tại ngoài cửa phòng y tế, tiếng cãi nhau kịch liệt từ bên trong bọc ra.
Anthony đẩy cái xô nước lại gần, chỉ thấy trong phòng vọng ra thanh âm của Hải ca đầu trọc trung niên thúc thúc, không thể thả bọn hắn ra, ai mà biết được bọn hắn có hay không bị bệnh chó dại, bọn họ bị cắn có thể hay không lây bệnh. Nếu bọn hắn nổi điên lên cắn người như thằng Toàn thì sao?
Đúng đấy thuyền trưởng, Hải ca nói rất có lý.
Chương 8, tàu biển cuồng loạn, Nam, chương 8, tàu biển cuồng loạn, Nam, một cái đại thúc khác cũng gật gật đầu, chúng ta phải đề phòng vạn nhất, có thể cách ly bọn họ cũng là để bọn hắn nghỉ ngơi đi.
Tất nhiên là thuyền trưởng cũng không thể nào tự quyết định mọi việc, bèn gật đầu thỏa hiệp.
Được rồi, tạm thời cách ly cả khoang A đi, ngoại trừ bác sĩ cùng đưa cơm, những người khác đều không thể tiến vào.
Ngay lúc đó, vì mãi nghe Anthony không để ý đến cái thùng nước dưới chân mà bị va phải, làm đổ cả thùng nước lênh láng ra sàn.
Động tĩnh ngoài cửa khiến mọi người trong phòng đều nhìn về phía bên ngoài Anthony.
Tiểu Anthony đúng không?
Chắc ngươi cũng nghe mọi người nói rồi phải không, liền nghe theo mọi người nói khi nay nhé.
Thuyền trưởng vô vô Anthony bả vai, bàn tay giơ lên ra ký hiệu của vũ.
Anthony nhìn thuyền trưởng mắt giật liên hồi, thuyền trưởng, ta sợ.
Không muốn đi liền phải nói nếu không lại bị bắt đi lại khổ.
Chỉ là bị cắn thôi mà, có gì mà sợ quá.
Trên biển thì luôn phải mạnh dạn lên, về sau còn gặp nhiều chuyện nguy hiểm rất nhiều.
Thuyền trưởng cổ vũ mà đối với hắn nói người cần cù như ngươi rất ít, ta đối với ngươi kỳ vọng rất cao.
Anthony khuôn mặt vẫn cố nở nụ cười.
Cũng không muốn ai nhưng ngược lại với Anthony thì mưa đạn đang rất là hạ hê với hắn.
Ta có cảm giác, chủ bá bá đang dần đi vào con đường của tư bản.
Chủ bá vẫn phải làm công cho tư bản như chúng ta, ha ha ha.
Trên biển ngày thứ 9, giữa trưa.
Ngoài bác sĩ ra thì chỉ có Anthony là người tiếp xúc với Trần Anh Thúc Thúc và các thủy thủ bị cắn nhiều nhất.
Cũng là một người nhưng hắn lại thấy Trần Anh Thúc Thúc có chút là lạ.
Tuy rằng bác sĩ toàn sức chữa trị, nhưng mà bọn họ vẫn luôn không chút nào chuyển biến tốt.
Miệng vết thương vẫn đổ máu liên tục không có khép lại, miệng vết thương chảy ra mủ dịch và từng cái gân xanh nổi lên.
Càng không ổn là còn có vài người bắt đầu giống như toàn ca bệnh trạng là chảy nước miếng.
Sau đó chính là đầu óc bắt đầu mơ hồ không rõ, trong mắt bắt đầu biến đổi thành màu trắng, toàn thân bắt đầu co giật, mỗi lần di chuyển đều có thể nghe được răng rắc khớp xương.
Thuyền viên bị cắn bắt đầu thích ăn thịt tái, càng tươi sống lại càng thích.
Anthony lúc đưa cơm thì bị bọn hắn nhìn chằm chằm như mấy con động vật khát máu nhìn con mồi, ánh mắt của bọn hắn khiến Anthony nổi hết lông tơ.
Anthony tim đập càng ngày càng nhanh, trong lòng luôn có một loại cảm giác thúc giục hắn rời đi nhanh. Hắn bắt đầu nhẹ nhàng lùi về phía cửa, nhìn bên cạnh nghĩa bác sĩ, ta có cảm giác chúng ta không nên ở đây, ngươi có muốn đi ra ngoài cùng nhau không?
Ngươi đi ra ngoài đi.
Lý bác sĩ lắc đầu, mang tới cho chúng ta đủ đồ ăn cho 5 ngày là được rồi, sau cũng đừng tới nữa. Nếu 5 ngày sau chúng ta vẫn không chữa khỏi thì ngươi đừng tới đây đưa cơm cho chúng ta.
Anthony nghe xong hắn nói liền cứng cả người lại. Lý bác sĩ, ngươi,
ta cũng bị cắn.
Lý bác sĩ kéo lên ống quần, lộ ra bắp chân có băng gạc đang thấm huyết. Ta có cảm giác không được thoải mái, tất cả thuốc trên thuyền đều ở chỗ này, nếu vẫn không chữa được thì thật sự không có cách nào.
Chỉ có thể xem chúng ta còn chống đỡ được đến khi tàu hàng cập bờ, rồi đi bệnh viện.
Lý bác sĩ nói, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ.
Mà trong lúc này mưa đạn đang càng ngày càng loạn không thể nào, chủ bá đây lại đi vào ổ sói à?
Thí chủ, ta thấy ấn đường ngươi chuyển sang màu đen, sắp có huyết quang hai hương.
Chủ bá, trong trường hợp này chúng ta nên quay đầu và chạy chứ không phải là ngây ngốc ở đây à?
Anthony chỉ là cứng người lại vài ba giây.
Lý bác sĩ, ngươi muốn ăn cái gì?
Cái gì cũng được, chỉ cần có thể no là được.
Lý bác sĩ nói, hắn cũng không phải là một cái người quá quan trọng việc ăn uống.
Được rồi.
Anthony gật đầu, xoay người lại vừa muốn đi, lại bị Lý bác sĩ gọi lại.
Hắn nhìn chằm chằm Anthony nhìn khoảng chừng 5 giây thời gian, trong mắt hơi hơi biến đổi thành màu trắng, dưới hết hầu lên xuống khi nuốt nước bọt, mang cho chúng ta ít thì đi. 8 phần thịt bò bít tết tái sống 25 đi.
Lại là loại này ánh mắt nhìn chằm chằm hắn.
Anthony nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng giả bộ như không có việc gì, liền lập tức đẩy xe ăn ra ngoài.
A, thúc thúc đợi một lúc, ta sẽ kêu đầu bếp chuẩn ngay.
Không đợi nghĩa bác sĩ kịp làm gì, hắn liền khóa lại cái khóa cửa phòng lại rồi đẩy xe ăn nhanh khỏi nơi thị phi này.
Có ai để ý không? Khi nãy chủ bá ra khỏi phòng thì cái ánh mắt của người bác sĩ kia có chút đáng sợ à?
Như ánh mắt của động vật nhìn con mồi, A, dọa chết tiểu bảo bảo rồi. Ngược lại với mưa đạn thì hắn lại vội vội vàng vàng chạy đến phòng bếp, đẩy cửa phòng bếp ra thì thấy trong đó chỉ còn em Mạ tỷ tỷ đang còn lau dọn. Vì chạy một hơi đến tận phòng bếp nên khi vào hắn còn thở hổn hển, không nói được câu nào. Anthony, có chuyện gì vậy? Em Mạ quay đầu lại không hiểu cái gì mà hỏi. Khi này em mới từ trong phòng của Toàn Ca chạy ra, bác sĩ Nghĩa cũng bị cắn rồi, hắn cứ nhìn chằm chằm như sói nhìn con mồi vậy. Thua tay lấy chai nước trên bàn mà tu một mạch hết nửa chai. Phụ, cuối cùng cũng sống lại rồi. Hắn đuổi theo sao? Em Mạ bỏ găng tay cao su xuống đi lại gần hỏi. Không à, cũng có thể là hắn chưa mất ý thức hoàn toàn, còn nữa em Mạ tỉ tỉ giúp em chuẩn bị ít đồ ăn cho bọn hắn trong 10 ngày nha. Với cặp mắt đầy trong sáng như vậy nhìn chằm chằm thì hắn rất tự tin là không ai có thể thoát khỏi, và kết quả đúng là như vậy. Em Mạ đứng lên, dùng sức xoa đầu Anthony khiến nó rối lên thành tổ quả. Được rồi, ai bảo nhóc lại đáng yêu như vậy chứ. Nói xong nàng liên đi thẳng vào trong kho hàng. Đây vẫn là lần đầu tiên ngoài lão quản gia Dạ Vịt hồi còn sống đã xoa đầu hắn, lão cha thì không cần phải nói vì hai cha con không lao vào đánh nhau là còn may rồi còn đòi xoa đầu hắn. Hư, ta nghĩ ngươi là tỷ tỷ nên tha đó nha. Tuy là nói rất nhỏ nhưng trong phòng phát sóng thì nghe rất là rõ. Hu hu hu, tỷ tỷ bị thằng nhóc này cho xuống hố rồi. Ai chủ bá đây là còn bị thành niên nha, yêu cầu nhường lại chủ bá cho ta, ta sẽ chịu mọi trách nhiệm. Lầu trên gõ bàn phím ta ở ngoài vũ trụ còn nghe. A cái gì, bọn hắn lại nghĩ mình là loại người gì, các ngươi bất nghĩ tào lao, ta chỉ nghĩ đó là tỷ tỷ của ta mà thôi. Một giọng nói từ bên trong nhà kho vang lên, nhóc con, lấy bánh mì được không? Cái gì cũng được ạ. Anthony ngả lưng ra sau nằm một cảnh thoải mái. A, chủ bá đây là quên mất bác sĩ nói là món bò bít tết sao? Nhìn đến câu này mưa đạn, Anthony qua loa mà đáp, ta không có quên, nhưng bây giờ cả căn bếp chỉ còn mình em Mạ tỷ tỷ, làm sao có thể nấu nhiều như vậy chứ, nếu lao già đó có ý kiến thì nói là vì quá muộn không còn ai nấu nữa. Hoa, chủ bá rất là thành thục nha. Chắc chắn là từng làm như này rất là nhiều lần rồi. Người làm công cảm giác rất là quen thuộc. Khi Anthony đang còn trêu đùa với người xem mưa đạn thì đằng sau một giọng nói lại vang lên, em Mạ từ trong phòng đẩy ra một cái thùng đựng đầy bánh mì kèm chai nước khoáng. Anthony, đến đây khiêng ra ngoài đi. Dạ vâng, hắn đứng lên đi thẳng đến bên cạnh giúp em Mạ một tay bê ra ngoài. Để lên xe đẩy đồ ăn, thùng nó đầy đến mức khi bê ra ngoài vì quá nhiều mà rơi xuống dưới đất vài cái. Sau khi nhặt lên lại, Anthony chào em Mạ rồi đẩy xe đi luôn vì không muốn do mình mà khiến Lý bác sĩ đợi được. Vừa khi đi đến hành lang phòng bác sĩ, tiếng xe đẩy hàng cốt két nhỏ nhẹ nhưng trong cái không gian hành lang nhỏ hẹp này thì tạo nên một cái khung cảnh đầy kinh dị. Đi đến đúng phòng của Lý bác sĩ, hít một hơi thật sâu rồi thở ra để giảm đi sự căng thẳng, Anthony giơ tay lên gõ vào cánh cửa cộc cộc cộc. Thúc thúc, ta đến mang cho ngươi đồ ăn vài ngày tới. Khi hắn còn chưa kịp nói xong, một cú va thật mạnh vào cánh cửa khiến hắn lùi lại về đằng sau vài bước. Từng tiếng gào thét kèm tiếng cào cửa khiến từng hàng lông tơ của hắn bắt đầu dựng lên. Giọng run run lắp bắp nói thúc thúc, ta đến mang cho ngươi đồ ăn a. Mặc dù hắn có nói như thế nào thì âm thanh đáp lại vẫn còn gào thét mà đâm vào cửa. Vậy ta mở cửa sổ nhỏ bên dưới để đưa vào nhà. Nói xong, Anthony liền mở cửa sổ nhỏ chuyên để đẩy đồ vào bên dưới ra, một mùi thi thể lâu ngày từ trong cánh cửa sộc ra khiến tí nữa làm Anthony ngất ngay tại chỗ, liền lập tức lấy tay che lên mũi, vội vàng nhét cái thùng đồ ăn qua khe cửa, nhưng lúc hắn còn để cánh tay bên trong thì một cái gì rơi xuống tay khiến hắn giật nảy cả mình mà vội rụt cánh tay ra. Thì ra không phải là bị cắn, Anthony thở ra một hơi. A, dọa chết tiểu bảo bảo rồi. Ta lại tưởng chủ bá bị cắn, không còn dám ra khỏi giường rồi cần tỉ tỉ nào đến ăn ủi. Lầu trên, không quan trọng giới tính được không? Anthony thì không mấy để ý đến mưa đạn vì cái mà rơi trên tay của hắn là huyết, nhưng thứ khiến hắn để ý là huyết này lại là màu đen kèm có ít mụ dịch màu xanh. Chương 9, tàu biển cuồng loạn, 6, chương 9, tàu biển cuồng loạn, 6, không muốn ở lại đây lâu, Anthony khóa lại cửa sổ nhỏ rồi rời khỏi khu này. Đi qua nhà vệ sinh, hắn ghé vào rửa cánh tay thì chợt nhớ lại bảng vẽ thiết kế ở trên bông tàu, nước sau khi sử dụng trên tàu sẽ tự động đi về một chỗ chuyên lọc rồi sử dụng lại thành một vòng tuần hoàn vô tận. Huyết của các thuyền viên cũng vậy, nhưng hắn không biết là huyết của bọn họ có thể lọc toàn bộ không nên quyết định từ nay uống nước đóng chai cho an toàn. Sau khi rửa sạch toàn bộ, Anthony đi ra ngoài hành lang thì thấy rất nhiều người ánh mắt quỷ dị mà nhìn hắn, Lý bác sĩ đều bị lây bệnh, bọn họ bắt đầu người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng, khiến cho trên thuyền mọi người bắt đầu trở nên hoảng sợ. Anthony không để ý đến mấy cặp mắt nhìn hắn, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng đến thuyền trưởng. Thuyền trưởng, chúng ta cách ly hoàn toàn nơi này đi, cái này bệnh thật sự sẽ lây nhiễm. Anthony nói, bọn họ nhiễm bệnh sau quả thật rất là đáng sợ, giống như trong mấy bộ phim tàng thi vậy. Đằng sau có một nhóm người mặt càng ngày càng trắng khi nghe thấy câu này. Mấy người liếc nhìn nhau không cần phải nói liền hiểu ra rồi lặng lẽ lùi về phòng. Trò chơi này là tang thi đúng không? Rất có khả năng. Bị gọi là Bình Trần tóc ngắn nam tử gật gật đầu, nếu là thật, toàn bộ tàu hàng cộng lại mới hơn 60 người, nơi này mà có tang thi thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta chỉ cần tiêu diệt chúng là được a. Nhưng quan trọng nhất là ngươi có dám diệt chúng không? Ở góc phòng, một thiếu niên với mái tóc bạch kim rực rỡ, đôi mắt đen thẳm như đá quý, nổi bật trên gương mặt tinh xảo tựa bút bê sứ, đang an nhàn tựa lưng trên ghế sofa. Hai nữ nhân đứng bên cạnh cẩn thận bóp vai và chân cho hắn, dáng vẻ phục tùng mà tao nhã. Nhưng cảnh tượng này lại như hoàn toàn không ăn nhập với bầu không khí căng thẳng xung quanh. Chỉ cần phòng phát sóng xuất hiện hình ảnh này, không ai không nhận ra hắn Dung Kiêm, diễn viên tài năng nổi danh khắp giới giải trí. Thế nhưng, đối với fan hâm mộ, hắn còn được yêu mến gọi bằng cái tên đầy mâu thuẫn tiểu thiên sứ. Dung Kiêm nhíu mày đẩy hai cái bên cạnh nữ nhân ra nói, các ngươi nói là, trò chơi này sẽ là tang thi sao?
Đúng vậy Kim ca, khi nãy bên ngoài em nghe mọi người nói chuyện là mấy cái người bị cắn càng ngày càng giống tang thi trong phim.
Vậy không cần phải sợ, ta có thể mang các ngươi thoát khỏi nơi đây.
Dung Kiêm khỏe môi khẽ nhếch, nụ cười mang theo vẻ nhàn nhã nói.
Và, cảm ơn Kim ca.
Người phụ nữ vừa bị đẩy ra khi nãy lập tức vui mừng hớn hở, giọng nói tràn đầy sự cảm kích.
Dung Kiêm chỉ nhàn nhạt liếc mắt, khỏe môi khẽ nhếch, lộ ra vẻ bình thản vốn có.
Hắn không phải loại tiểu bạch kiểm yếu đuối chỉ có vẻ ngoài mà không có thực lực.
Ngược lại, từng là cao thủ cả Mai Đen, hắn thừa sức dùng thực lực để chứng minh lời nói của mình.
Trong mắt người khác, hắn chỉ là một đại minh tinh đẹp mã, nhưng thực tế, hắn lại là kiểu người khiến người ta không dám tùy tiện dây vào.
Thiên sứ,
có lẽ là thiên sứ địa ngục thì đúng hơn.
Bọn họ, tổng cộng 7 người, đều là người chơi.
Ngay khi bước vào trò chơi, vì chẳng biết trời chăng gì nên cứ thế chạy khắp nơi hỏi han lung tung, nhờ vậy mà tình cờ gặp nhau.
Sau vài câu chuyện phiếm, nhóm người mới quyết định lập thành một tổ đội để cùng vượt qua thử thách.
Thế nhưng, vấn đề nhanh chóng nảy sinh, ai sẽ làm đội trưởng?
Chẳng ai chịu nhường ai, cuối cùng mọi người thống nhất dùng cách trực tiếp nhất đánh nhau một trận.
Quy tắc đơn giản, ai thắng, người đó làm đội trưởng.
Kết quả,
Dung Kiêm chỉ bằng sức mình đã nghiền nát cả nhóm không chút lưu tình.
Không chỉ vậy, hắn còn ung dung phủi tay, ánh mắt nhàn nhã như thể vừa dạo chơi thay vì chiến đấu.
Từ đó, cả nhóm đồng lòng bầu hắn làm đội trưởng.
Không phải vì kính phục, mà bởi không ai dám phản đối.
5 nam 2 nữ lập lại thành một nhóm.
Anthony trở lại về phòng, có chút mệt mỏi mà ngồi xuống.
Nhớ lại thì hắn đã nhiều ngày ở bên cạnh Toàn Ca, Trần Anh thúc thúc, Lý bác sĩ và mọi lần đều là hắn đến gần nhất.
Muộn mang nhận ra, mình đã ở Quỷ Môn Quan đi lại vài vòng.
Lần này bất kể là cái gì, Anthony cũng không dám đi đưa cho bọn hắn đồ ăn.
Do đó ngày hôm sau thuyền trưởng cho dù có đứng ngoài cửa mà đập thì Anthony cũng không mở cửa, lại là muốn hắn mang đồ ăn đi cho mấy người kia.
Anthony bắt đầu giả chết.
Mang cơm đi không khác gì muốn lấy mạng của hắn, lại không chắc chắn sẽ luôn may mắn như vậy.
Cái thằng ngãi danh này, quả nhiên ngươi với cha của ngươi là một loại người.
Gặp chuyện gì sợ liền chạy.
Lần sau dù cha của ngươi có quỳ xuống cầu xin ta cũng sẽ không mang ngươi ra biển.
Thuyền trưởng vừa nói vừa sút liên tục vào cửa phòng.
Ngươi cái ngãi danh, tạp chủng, không đưa cơm thì cho lão tử đi lau dọn vệ sinh, cái gì cũng không làm, ta liền ném ngươi từ đây xuống thuyền.
Lau dọn vệ sinh cũng so đưa cơm tốt ta.
Anthony lẩm bẩm nói nhỏ.
Mưa đạn thì đang cười trên nỗi đau của hắn, ha ha ha, lần đầu thấy chủ bá sợ đến mức này.
Chủ bá đây gọi là thà sống nhục còn hơn chết sớm.
Các ngươi có biết cái gì chứ, đây gọi là mạng sống rất quan trọng.
Anthony nở một nụ cười đầy khinh thường đến người xem phòng phát sóng.
Cái gì, ta đây là bị chủ bá khinh thường sao?
Hừ, ngươi khinh bị chúng ta sao, do ngươi đẹp trai nên ta thà cho ngươi đấy.
Hắn thì không quá chú ý đến mấy mưa đạn vô ích này vì đây không phải là lần đầu tiên.
Trên biển ngày thứ 10,
Anthony cứ theo ngày bình thường thường mà nhìn qua mắt mèo bên ngoài tình hình, có đôi khi ở mẹ dì thúc thúc và em mạ tỷ tỷ đến đợi hắn cùng đi.
Tất nhiên là hắn đã biết em mạ tỷ tỷ cũng là người chơi vì hôm qua do không để ý mà hắn cùng ở mẹ dì đang trao đổi kế hoạch tiếp theo thì bị em mạ tỷ tỷ nghe thấy.
Lúc đầu Anthony cứ nghĩ đó chỉ là nở tờ cờ nên không quá để ý nhưng hắn lại không ngờ em mạ tỷ tỷ tự đến bộc lộ thân phận chính mình. Tất nhiên Anthony cũng cho em mạ tỷ tỷ vào tổ đội luôn.
Tiếng gõ cửa vang lên, Anthony bước ra mở cửa, đối diện với hắn là ở mẹ dì thúc thúc và em mạ tỷ tỷ.
Hai người gương mặt đều mang nụ cười.
Anthony khóa cửa lại rồi cùng ba người cùng nhau bước về phía phòng bếp.
Hôm nay là ngày thứ 10 rồi, chúng ta chỉ còn 20 ngày thôi, em mạ vừa đi vừa hớn hở, giọng nói có chút nâng lên.
Vậy thì đợi an toàn ra ngoài, chúng ta lại hẹn gặp nhau đi.
Dù sao 30 ngày chúng ta cũng cùng nhau vượt qua mà, ở mẹ dì thúc thúc vừa đáp, vừa đưa mắt nhìn qua Anthony, như muốn nghe xem hắn có ý kiến gì.
Nhưng ngay lúc này hắn đang không để ý hai người vì trong lòng hắn đang có một cảm giác không ổn, lần gần nhất Anthony có cảm giác như này là khi hắn mang đồ ăn đến phòng Lý bác sĩ.
Nhưng lúc hắn còn đang thất thần thì được hai người kéo về hiện thực.
À Anthony, ngươi làm sao vậy?
Ở mẹ dì có chút lo lắng mà hỏi hắn, tôi hai người cũng coi là mới gặp nhưng hắn đối với Anthony như cháu của mình vậy.
Tất nhiên là trong phòng trực tiếp ai cũng thấy ở mẹ dì đối với chủ bá có chút lo lắng quá.
Ta có cảm giác là ở mẹ dì đối với chủ bá có chút lo lắng quá nha.
Giống như là lão gia tử đối với cháu của mình vậy.
Bị hai người gọi khiến Anthony mới để ý hai người.
Hả, có chuyện gì vậy thúc thúc, tỷ tỷ?
Với vẻ mặt đầy không hiểu của hắn, hai người chỉ biết thở dài rồi hỏi lại hắn muốn gặp mặt ở đâu khi ra ngoài.
Hả, ta chắc không thể gặp được.
Tất nhiên là vì hắn không ở trái đất rồi, làm sao có thể gặp mặt được chứ.
Mà ngay lúc này ở trong phòng, có hai cái người chơi đang thảo luận.
Ê, hôm qua nghe nói lại có người bị nhiễm.
Tóc đen thanh niên đóng lại cửa phòng rồi nói.
Nếu không chúng ta liền tách nhóm với bọn kia ra rồi lên bong tàu ở đi.
Đến lúc có chuyện gì xảy ra chúng ta có thể trốn đi nhanh hơn.
Được nha.
Bên cạnh mắt kính nam gật gật đầu, ta lại có cảm giác nếu cứ ở cạnh bọn họ thì dễ bị làm người dò đường. Với lại cái thằng Dung Khiêm không có đơn giản đâu.
Chúng ta chỉ mình đi lên thôi, đừng để bọn họ biết.
Hai người không hẹn mà cùng im lặng cùng nhau đi lên bong tàu.
Bầu trời mây đen dày đặc, gió nổi lên từng cơn mạnh mẽ quét qua khiến không khí thêm phần u ám.
Hai người cùng nhau xuyên qua từng thùng hàng được xếp lại thành từng tòa núi nhỏ chỉ để hở một khe hẹp, chỉ có thể một người đi qua.
Mẹ nó, thằng nào xếp thùng hàng như này đây?
Đeo kính nam nhân che lại cái mũi nói, nơi này để là cái gì?
Có thể là đồ ăn hư thôi a.
Bình trấn nam nhân khắp nơi nhìn xung quanh, khoan, mau tìm xem ở đây có thùng đựng đồ vật tư gì không.
Chương 10, tàu biển cuồng loạn 7, bọn họ tất nhiên là dám không mang theo cái gì mà dám lên bong tàu, tất nhiên là vì bọn hắn từng nghe mấy thuyền viên nói ở khu C thùng container chuyên để vật tư nên hai người lên thử vận may. Nếu bọn hắn có thể tìm được thùng đựng hàng có đồ ăn, có nước, cũng đủ thời gian cho bọn họ chống đỡ 20 ngày tới. Mở thử mấy thùng này đi, mắt kính thanh niên chỉ tay vào thùng đựng hàng bên góc. Hai người lấy ra công cụ bắt đầu cậy mở. Mẹ nó, sao nó cứng vậy? Hai người dùng đủ mọi cách để bẻ khóa. Một tiếng gào thét chói tai từ bên trong vang ra. Vinh Trần ngừng lại động tác, bên trong có cái gì phải không? Không thể nào. Đeo kính nam nhân ngẩn người ra, đừng có tự dọa mình nữa, làm nhanh tay lên. Giữa trưa, bầu trời vốn đang u ám lại càng thêm tối tăm, tựa như màn đêm buông xuống. Từng tầng mây đen chồng chất, nặng nề ép xuống, khiến người ta cảm giác như sắp nghẹt thở. Trong lớp mây dày đặc ấy, từng tia chớp lóe lên rồi biến mất, ánh sáng lạnh lẽo xuyên qua màn trời. Tiếng sấm vang dội như muốn xé toạc cả không gian, dội thẳng vào lòng người, khiến tim ai nấy cũng phải run rẩy. Những hạt mưa đầu tiên lác đác rơi xuống, tựa như lời cảnh báo trước cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Rồi chẳng mấy chốc, mưa lớn như chút nước, từng giọt mưa nặng nề đập xuống đất, tạo nên những âm thanh đều đặn mà lạnh lẽo. Cơn mưa như muốn cuốn trôi tất cả, mang theo cả hơi lạnh khiến người ta không khỏi rùng mình. Vẫn là để ta đến làm đi. Mắt kính thanh niên từ bình trần trong tay lấy công cụ mở khóa, chưa đến 5 phút ổ khóa mở ra. Gừ. Bên trong quả nhiên có người, nổi điên mà lao tới, nhảy lên đẩy ngã bình trần thanh niên xuống cắn vào cổ hắn. A. Bình trần gào thét đầy tuyệt vọng. Mắt kính nam thấy vậy một chân đá ra người đè lên thân bình trần, lôi kéo hắn lùi ra đằng sau chạy. Bọn họ mở sai thùng đựng hàng. Cái thùng hàng này, không chỉ một người nổi điên. Hơn 100 người giống nhau ở bên trong, khi bọn họ mở thùng đựng hàng ra thì không khác gì thác nước ào ra. Hai người chạy trốn trong con đường hẹp, nhưng mấy cái người điên kia vẫn đuổi theo không bỏ. Trong khoang thuyền, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn qua cửa sổ xuống bong tàu. Tiếng bước chân dày đặc kéo đến từ xa, như một cơn bão đang ập tới, khiến tim đập loạn nhịp kèm từng tiếng hét thảm thiết. Nhóm ba người tất nhiên cũng nghe thấy mấy âm thanh đó, đội vàng chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống. Hai người từ bên trong khu thùng đựng hàng chạy ra, cả người đều là huyết, thần sắc sợ hãi. Rất nhiều thuyền viên ở dưới bong tàu đang mải nhìn còn không kịp phản ứng, phía sau các thùng hàng rất nhiều người với mọi loại tư thế vặn vẹo chạy vừa ra, lao nhào vào thuyền viên gần nhất điên cuồng cắn xé. Mấy người đó đều không thể được coi là người, bọn họ so với toàn ca với Lý bác sĩ cũng không khủng bố như vậy. Làn da đều hiện lên gân xanh, cả người đều không có chỗ nào nguyên vẹn. Mồm tất cả đều là huyết, trong miệng chỉ gào thét dã thu âm thanh, có người thậm chí chỉ còn lại có nửa người trên, kéo theo dây ruột kèm nội tạng kiên trì không ngừng lao tới người bình thường. Này không phải tang thi còn có thể là cái gì? Anthony nhìn thấy cảnh này ngoài cửa sổ, còn có nhiều người không biết chuyện gì đang xảy ra liền chạy lại cứu đồng bạn, muốn đẩy mấy tang thi này ra để cứu thì lại bị mấy con khác lao đến đè ra cắn. Con sững sờ ở chỗ nào làm gì, chạy nhanh chạy đi. Anthony đối với hai người hét to một tiếng, giúp hai người từ trạng thái thất thần hoàn hồn trở lại, cũng vì đó thu hút không ít tang thi từ dưới lầu chạy lên. Chết tiệt. Anthony bị dọa sợ, liền kéo hai người chạy về phòng, trên hành lang cũng có rất nhiều người cùng suy nghĩ như hắn chạy ngược lại với bong tàu, kéo hai người về phòng khóa cửa lại thì nghe thấy bên dưới bong tàu vang lên tiếng súng, có chuyện gì vậy? Em mạ sợ hãi giọng run run mà nói. Cả hai người đều chưa hoàn hồn lại, không biết có chuyện gì nữa, tự nhiên bọn nó từ bong tàu chạy ra. Anthony đêm trong phòng sofa, tủ lạnh chặt ở cửa. May mắn là mấy tang thi này không có quá chú ý tới phòng của hắn, trên hành lang những người khác thanh âm hấp dẫn chúng nó. Anthony vội vàng lao đến cửa sổ, ánh mắt nhìn xuống bong thuyền. Cảnh tượng hiện ra khiến hắn không khỏi rùng mình. Cả khoang thuyền ngập tràn tang thi, gào thét đầy hỗn loạn, tạo nên một khung cảnh kinh hoàng đến cực điểm. Ánh mắt Anthony chợt bị thu hút bởi một góc. Ở đó, một người đàn ông trung niên mặc đồ đen từ trên xuống dưới, thân hình rắn rỏi, đang cầm khẩu súng liên tục xả đạn vào bầy tang thi. Từng viên đạn lao ra mang theo từng tiếng xé gió mà đi, nhưng bầy tang thi vẫn đùn đùn kéo tới như sóng triều, nuốt chửng lấy hắn. Chết tiệt, ở đâu ra mà lắm vậy? Anthony nghiến răng nói. Ở mẹ gì cùng em mạ sau khi hoàn hồn trở lại cũng chạy lại cửa sổ xem. Ở mẹ gì giọng run run mà nói, đây là thứ gì? Em mạ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lập tức tái nhợt. Đôi chân như mất hết sức lực, câu ngã quỵ xuống sàn, giọng nói run rẩy bật ra trong vô thức, đây là tang thi. Ở mẹ gì quay đầu lại, ánh mắt đầy nghi hoặc, giọng nói mang theo chút không tin hỏi, tang thi là cái gì? Tang thi là một loại thi thể có thể không có ý thức, di chuyển theo bản năng cắn người và có thể lây nhiễm. Anthony giọng điệu có chút nghiêm trọng mà nói. Nhưng tang thi chỉ có trong phim thôi mà, ở mẹ gì giọng nói có run nói. Không đợi Anthony kịp lên tiếng, bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa dồn dập, kèm theo giọng nói hốt hoảng, đầy gấp gáp, cứu cứu với. Bọn chúng đang đuổi tới đây rồi. Ở mẹ gì vừa định chạy ra mở cửa, nhưng Anthony bất ngờ giữ chặt tay hắn, ngăn không cho di chuyển. Khi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên ngoài lại vang lên những tiếng gào thét như dã thú, hòa cùng tiếng kêu đầy tuyệt vọng rồi tắt lịm đi, chỉ còn lại âm thanh nhai nuốt cùng gầm gừ. Ở mẹ gì ngã quỵ xuống đất, vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn về phía dưới khe cửa đang tràn vào toàn là huyết. Chết chết người rồi sao? Ở mẹ gì lắp bắp nói, giọng run rẩy không thể kiểm soát, vẻ mặt kinh hoàng như vừa chứng kiến điều gì đó không thể tin nổi. Không thể cứu được nữa rồi. Mở cửa ra chỉ có thể là cái chết mà thôi. Anthony nói, giọng điềm tĩnh, sắc mặt không hề thay đổi, ánh mắt không chút ba động nhìn thẳng về phía cánh cửa. Chưa kịp để hắn hồi phục tinh thần, một giọng nói từ bên ngoài vang lên, nhẹ nhàng mà quen thuộc, "Tiểu Anthony à, là trương thúc của ngươi đây, mở cửa cho ta đi." Giọng nói có chút bình thản một cách quỷ dị, không chút vội vã, hoàn toàn khác biệt với sự gấp gáp và sợ hãi lúc nãy. Anthony nhíu mày, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng hắn. Nhưng trái ngược với hắn, Emma và ở mẹ dì định lao ra mở cửa. Khi hai người vừa định lấy vật chắn cửa ra, một lực đẩy mạnh hất văng cả hai người sang một bên. Khi còn chưa kịp phản ứng, một chiếc xúc tu đột ngột xuyên thủng cánh cửa, lao thẳng về phía Anthony. Anthony, cẩn thận dưới chân. Emma hét lên, giọng đầy hoảng hốt. Anthony muốn né sang một bên, nhưng chiếc xúc tu lao đến với tốc độ quá nhanh mà không kịp tránh. Nó sượt qua bắp đùi của để lại một vết thương sâu, máu bắt đầu rỉ ra. Mẹ nó, rốt cuộc đây là cái quái gì? Anthony nghiến răng, máu thấm qua lớp quần, nhuộm đỏ một mảng lớn, cảm giác đau đớn không ngừng lan ra. Chưa để hắn nhìn kỹ vết thương, bên ngoài lại vang lên âm thanh đầy lạnh lẽo như lòng của hắn lúc này. Anthony à, thúc thúc chỉ muốn đến xem ngươi còn ổn không thôi. Giọng nói vang lên, giống như thanh âm khi dùng móng tay cào lên mặt kính, khiến người nghe cảm thấy ớn lạnh. Xúc tu từ từ rút lại, để lại trên cánh cửa một lỗ lớn. Khi ánh mắt Anthony dừng lại ở cái lỗ đó, cả người hắn bỗng dưng cảm thấy như bị rút cạn sức lực, đôi chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Thứ hắn nhìn thấy qua lỗ hổng không phải là Trương thúc thúc hiền từ quen thuộc hàng ngày, mà là một gương mặt méo mó, không còn nguyên vẹn, cùng nụ cười rách toạc đến tận mang tai. Sau lưng nó, những chiếc xúc tu gớm viết không ngừng ngố lượng, như đang chờ cơ hội vươn vào trong. Trên trần nhà vệ sinh có ống thông gió, các ngươi trèo lên đó thoát ra trước đi. Ta sẽ cầm chân hắn 5 phút. Nếu thuận lợi, gặp nhau ở nhà kho. Anthony nói, ánh mắt không rời khỏi những chiếc xúc tu, cơ thể căng như dây đàn, chuẩn bị cho bất cứ đợt tấn công nào. Chưa kịp nói dứt lời, Anthony đã bị cắt ngang bởi tiếng gào của ở mẹ gì, không được. Ta sẽ cản chân hắn. Ngươi còn trẻ, không thể làm chuyện nguy hiểm như thế này. Ở mẹ gì vốn không phải là người sẵn sàng hy sinh vì người khác, nhưng sau những ngày đồng cam cộng khổ với Anthony và Emma, hình bóng của hai người bọn họ khiến ông không thể không nhớ đến con cháu của mình. Một cảm giác bảo vệ mãnh liệt trỗi dậy trong lòng, thôi thúc ông đưa ra quyết định này. Không cần, ta tin mình có thể an toàn rời đi. Anthony cố nặn ra một nụ cười, nhưng cơn đau từ vết thương trên đùi khiến hắn phải hít sâu một hơi lạnh. Tay hắn vô thức đè chặt lên vết thương, máu vẫn không ngừng rỉ ra qua kẽ tay. Không đợi bọn họ kịp thương lượng, con quái vật ngoài cửa đã mất kiên nhẫn. Những chiếc xúc tu của nó bắt đầu biến đổi, vặn mèo thành hình dạng như một lưỡi dịu khổng lồ. Với một lực chặt mạnh, lưỡi dịu bổ thẳng xuống cánh cửa. Rầm. Chương 11, tàu biển cuồng loạn 8, chương 11, tàu biển cuồng loạn 8, chỉ chưa đầy 2 nhát, cánh cửa gỗ kiên cố đã vỡ tan thành từng mảnh, để lộ thân hình quái dị của nó đứng sừng sững ở lối vào. Nhanh lên, không còn thời gian đâu. Anthony vừa hét lên, chưa kịp dứt lời thì lưỡi dịu từ chiếc xúc tu đã lao thẳng về phía hắn. Theo phản xạ mà nhảy lùi về phía sau, kịp né tránh cú chém hiểm hóc chỉ trong gang tấc. Khi hai người một người tấn công, một người né tránh. Tuy lòng đầy do dự, nhưng khi thấy Anthony đang dốc hết sức bảo vệ họ, hắn không muốn trở thành gánh nặng. Cảm giác trách nhiệm nặng nề khiến ở mẹ gì không thể chần chừ nữa, hắn liền gật đầu với Emma, rồi cùng cô rời đi. Dù lòng còn nặng trĩu, nhưng họ biết đây là lựa chọn duy nhất để không kéo chân Anthony lại. Đợi hai người rời đi, khóe miệng Anthony khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên sự sắc lẹm. Từ trong không gian, hắn rút ra một cán đao dài được băng dính quấn chặt quanh cán gậy, tạo thành một cây thương dài khoảng 2 mét. Ánh đèn chiếu vào lưỡi đao lóe lên sự sắc bén cùng sắc khí. Trực tiếp gian đột nhiên bùng nổ. "Oa, chú bá đây là bật chế độ nghiêm túc rồi a." "Chú bá, đừng nói nhiều, lên chém hắn luôn đi." Phong phát sóng này còn căng thẳng hơn cả xem phim Hollywood nhà. Bình luận liên tục hiện lên như bão, khiến màn hình trực tiếp gần như bị lấp kín. Những tiếng hò reo, cổ vũ vang lên như thể đang chứng kiến một trận đại chiến kinh thiên động địa. Ngay lúc này, ở địa cầu, hàng loạt video ngắn liên quan đến Anthony và đám tang thi đang chiếm lĩnh bảng hot search. Từ mạng xã hội đến các nền tảng video, đâu đâu cũng thấy bóng dáng. Một ngày thứ 10 sinh tồn, tang thi bắt đầu xuất hiện. Hai chỉ còn 20 ngày nữa, ở mẹ gì liệu có thể sống sót trở về. Ba Anthony đối đầu tang thi biến dị, đỉnh cao chiến đấu. Hãy vào xem ngay kết quả. Dân mạng điên cùng chia sẻ, bình luận ngày càng tăng lên với tốc độ chóng mặt. Lần này có vẻ nguy hiểm a. Biến dị tang thi. Trò chơi này còn định không cho ai sống sót sao? Coi video thôi mà tay cũng toát mồ hôi, Anthony đúng là châu bò a. Số người xem trực tiếp tăng lên với tốc độ kinh hoàng, từ 3,1 tỷ người nhảy vọt lên 3,8 tỷ, rồi 4,5 tỷ, và cuối cùng chạm ngưỡng đáng kinh ngạc 5,2 tỷ người xem. Ngay lúc này, bên trong ống thông gió, Emma và ở mẹ gì đang cố tìm đường đến nhà kho. Không gian chật hẹp khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn, mỗi bước đi đều phải cẩn thận để không phát ra tiếng động. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn pin nhỏ trong tay Emma chỉ đủ để chiếu sáng một đoạn ngắn phía trước, còn lại là bóng tối bao trùm, khiến cả hai người vừa lo lắng vừa mệt mỏi. "Chúng ta có đi đúng hướng không?" Ở mẹ gì khẽ hỏi, giọng nói mang theo chút lo lắng. "Có thể à, theo trí nhớ thì đi theo hướng này là đúng." Emma đáp, vừa thì thầm vừa bỏ về phía trước. Cảm giác nguy hiểm không cho phép họ dừng lại dù chỉ một giây. Trong ống thông gió bỏ qua mỗi một phòng, nhìn xuyên qua khe hở hầu như mỗi cái phòng đều bị tang thi chiếm giữ. Đi ngang qua phòng y tế lúc thì Emma đột nhiên ngừng lại. Từ trên ống thông gió nhìn xuống, những chiếc tủ thuốc cùng giường bệnh đều bị lật đổ. Các loại dược vật rơi vãi khắp nơi, trộn lẫn với huyết cùng mủ dịch, bốc lên một mùi hôi tanh đến buồn nôn. Emma bị thu hút ở trong góc phòng, một người mặc áo bờ lật trắng đã toàn bộ chuyển thành đen nhánh, đang di chuyển một cách không có mục đích. Vì nhìn quá tập trung mà quên mất rằng ở mẹ gì đang bỏ sát phía sau. Trong không gian chật hẹp và tối tăm, ở mẹ gì không nhận ra Emma đã dừng lại, dẫn đến cả hai va mạnh vào nhau. "A!" Ở mẹ gì khẽ thốt lên, âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng với những thứ quái dị bên dưới, nó lại như một lời mời gọi. Từ bên dưới, người mặc áo bờ lật đen nhánh đột ngột dừng bước, đầu nghiêng một góc kỳ dị. Một giây sau, nó lao về phía bức tường dưới ống thông gió, những bàn tay gầy gò như sói đói cố gắng vươn lên, với lấy Emma và ở mẹ gì. Mau đi. Ở mẹ gì hoảng loạn thì thầm, đẩy Emma về phía trước, cố gắng không phát ra tiếng động lớn hơn. Emma hít sâu một hơi, tay run rẩy, rồi lập tức bỏ nhanh về phía trước. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng hai người cũng tìm được đúng đường đến nhà kho. Mở ra nắp ống thông gió ra, hai người phát hiện bên trong trống không, chỉ còn lại vài chiếc tủ rỗng phủ đầy bụi. Rõ ràng nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Hai người từ trên ống thông gió nhẹ nhàng trèo xuống, sau một vòng kiểm tra thì ở mẹ dì cùng Emma dọn gọn một góc ngồi xuống. Thúc thúc, tiểu Anthony có bị sao không? Emma mặt có chút hồng hồng nhìn qua ở mẹ dì. Ở mẹ dì thở dài, giọng đầy nặng trĩu, chúng ta chỉ có thể cầu cho hắn an toàn thoát khỏi a. Mà lúc này ở chỗ Anthony, cả căn phòng khắp nơi đều là huyết cùng mảnh vụn thân thể, trên người của hắn khắp nơi đều là vết thương chẳng chịt mà ngồi bệt xuống đất, không còn sức mà đứng lên. Mọi chuyện phải kể lại 10 phút trước. Thừa dịp lúc hắn còn đang mất tập trung, lưỡi dìu xúc tu lao đến định đánh lén, Anthony dùng lưỡi dao để chặn lại. Ken tiếng va chạm sắc bén của hai vũ khí vang lên đầy chói tai. Nhân lúc tang thi còn chưa kịp thu lại lưỡi dìu, Anthony đâm thẳng một nhát xuyên qua cổ, nhưng trái với suy nghĩ rằng nó sẽ lập tức ngã xuống, ngược lại tiếng cười đầy quỷ dị lại vang lên từ miệng tang thi, thứ chất lỏng sền sệt, hôi thối không rõ là gì chảy ra, nhỏ xuống sàn. Không chút do dự, nó điều khiển xúc tua định chém về phía Anthony. Vì khoảng cách quá gần mà không kịp tránh, hắn bí một nhát cắt sâu ở trên cánh tay, mẹ nó Anthony nghiến răng rút thật mạng cây đao ra rồi né ra một bên. Khác với Anthony, tang thi vẫn không có vẻ gì là chật vật. Vết thương trên cổ của nó, mắt thường cũng có thể thấy đang liền lại rất nhanh. Mưa đạn giờ đây cũng nhận ra tình hình của chủ bá không ổn chút nào. Ta bây giờ lại có cảm giác chủ bá không được tốt ta. Cảnh tượng máu tanh này dọa chết tiểu bảo bảo rồi. Cần tỉ tỉ chân dài nào đến ăn ủi. Anthony có một chút dự cảm xấu, hắn có lẽ sẽ không sống nổi đến ngày mai. Vết thương trên cánh tay không ngừng chảy máu, từng dòng đỏ thấm nhuộm đẫm lớp quần áo rách nát. Mỗi hơi thở càng lúc càng nặng nề, cơ thể hắn như mất dần sức lực. Chết tiệt, chơi kiểu này ai mà chơi lại. Anthony nghiến răng, bàn tay siết chặt chôi đao đến mức nổi gân. Chỉ có dựa vào cây đao, hắn mới miễn cưỡng chống đỡ được cơ thể đang run rẩy, không để mình ngã quỵ xuống. Không để hắn có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, xúc tu một lần nữa vung xuống. Anthony cắn răng, dồn hết sức còn lại lăn sang một bên né tránh. Nhân lúc xúc tu chưa kịp rút về phòng thủ, hắn vung đao nhắm thẳng vào trái tim mà đâm. Một tiếng gào thét kinh hoàng vang lên từ sâu trong cổ họng tang thi, âm thanh chói tai như muốn xé rách màng nhĩ. Cùng lúc đó, một mùi tanh hôi khủng khiếp bốc lên nồng nặng, khiến Anthony suýt nữa không chịu nổi mà nôn thốc nôn tháo tại chỗ. Hắn cắn chặt răng, cố gắng giữ chặt cán đao đâm sâu thêm vào trong. Từ trong lồng ngực của tang thi, một thứ chất nhầy màu đen tanh tưởi không rõ là gì chảy ra, từng giọt nhỏ xuống nền đất. Cơ thể khổng lồ của nó đổ ầm ra phía sau, nằm bất động. Anthony nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi thở dồn dập, như bị rút cạn toàn bộ sức lực mà ngã khuỵu xuống đất, cơ thể nặng nề không thể nhúc nhích. Mưa đạn bắt đầu gấp. Chủ bá chạy nhanh, bên ngoài đang có đoàn tang thi đang chạy tới. Nhanh lên, chúng nó sắp đến rồi kìa. Niệm cho chủ bá 3 giây. Tang thi vừa ngã xuống, toàn bộ phòng phát sóng qua góc nhìn thượng đế đều chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Bên ngoài khoang thuyền, từng con tang thi như bị mùi hương mê hoặc mà điên cuồng lao về phía phòng của Anthony. Bọn nó di chuyển với tốc độ đáng sợ cùng với đủ loại tư thế bặm mẹo, đếm sơ qua cũng phải 5, 6 chục con. Bầu không khí như bị bóp nghẹt, toàn bộ người xem phát sóng đều nín thở nhìn cảnh này. Tuy là Anthony đã mất hết sức lực mà nằm bất động ở trong phòng, nhưng tiếng bước chân dồn dập bên ngoài hắn cũng nghe được. Dốc hết sức lực còn lại, Anthony nắm chặt thanh đao dùng nó làm điểm tựa để chống người dậy. Hắn từng bước khập khiễng đôi chân như muốn gục xuống, nhưng vẫn cố gắng bước về phía nhà vệ sinh. Đến nơi, hít một hơi thật dài cố gắng leo lên ống thông gió. Vừa mới trèo lên đến nơi, Anthony nghe thấy từ bên ngoài phòng vọng vào âm thanh của dã thú cùng tiếng nhai nuốt vang lên đầy kinh khủng, như thể bầy quái vật đang sâu xé gì đó. Cảm giác lạnh sống lưng khiến hắn không dám dừng lại quá lâu. Toàn bộ cơ thể như muốn rụng rời cùng đau nhức, vết thương vẫn không ngừng chảy máu khiến mặt hắn càng lúc càng trở nên tái, đầu óc càng ngày càng trở nên mơ hồ. Tất nhiên, mọi biểu hiện của Anthony đều bị phát ra trong phòng phát sóng. Nhìn chủ bá có vẻ như không chống cự được lâu nữa. Hu hu hu, nhìn chủ bá chật vật quá, muốn đổi 10 năm tuổi thọ của bạn trai cũ để đổi lại sức khỏe cho tiểu Anthony. Ta học ngành y y, nhìn chủ bá như này là do mất máu quá nhiều kèm vận động quá sức, nếu không xử lý kịp thời thì sẽ tử vong do mất máu. Chương 12, tàu biển cuồng loạn 9, chương 12, tàu biển cuồng loạn 9. Anthony trước kia từng làm vệ sinh trên tàu, nên không mất quá nhiều thời gian để tìm đúng đường đến nhà kho. Lúc Emma cùng ở mẹ dì còn đang lo lắng không biết phải làm gì tiếp theo, đột nhiên trên ống thông gió vang lên tiếng động nhẹ, nhưng trong không gian yên tĩnh như này thì nghe thấy rất rõ ràng. Cả hai giật mình, ngay lập tức nắm lấy cây chổi lau nhà phủ đuổi trong góc để biến nó thành vũ khí phòng vệ. Hai người nhìn chằm chằm vào lô ống thông gió không dám chớp mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng mà không hề hay biết. Cả không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Sau một lúc không có chuyện gì xảy ra, ở mẹ dì quyết định lại gần để kiểm tra, nhưng ngay khi hắn định lại gần xem thì đột nhiên nắp ống thông gió bật ra ngoài, cả cơ thể Anthony từ bên trong vươn ra ngoài. Nhìn thấy Anthony chật vật như này, ở mẹ dì cùng Emma vội chạy tới đỡ. Anthony, có chuyện gì vậy? Ở mẹ dì hỏi với giọng đầy lo lắng, vừa đỡ lấy thân thể đầy thương tích của Anthony. Mắt nhìn trên người đều là vết thương lớn nhỏ, máu vẫn không ngừng chảy. Cả người dường như chỉ cần thả ra liền lập tức gục ngã. Hai người vội vàng đỡ lấy Anthony, nhẹ nhàng đặt hắn nằm lên tấm thảm khi nãy vừa tìm được ở trong góc nhà kho. Tuy là có chút cũ với bẩn nhưng cũng tốt hơn là không có. Anthony vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ cảm nhận được vết thương đang được cầm máu, hắn cố gắng gượng dậy để nhìn rõ hơn. vì cạn kiệt sức lực cùng mất máu quá nhiều, cuối cùng chìm hẳn vào cơn hôn mê sâu, hoàn toàn bất động. Trên biển ngày thứ 12, ánh nắng dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng không gian u ám. Những cơn đau nhói từ vết thương truyền đến kéo Anthony tỉnh lại khỏi cơn mê. Đây là đâu, ánh mắt mang theo sự tò mò nhìn xung quanh. Chợt để ý đến góc tường, Anthony mơ màng nhìn ở mẹ dì cùng em mạ đang co ro vì lạnh, cả hai tựa sát vào tường, cố gắng tìm chút hơi ấm mà ngủ tiếp đi. Ánh sáng lờ mờ chiếu lên khuôn mặt đầy mệt mỏi của hai người. Vừa tỉnh lại, điều đầu tiên hắn chú ý không phải là cơn đau từ những vết thương trên người mà là chiếc áo khoác cũ kỹ được đắp lên người, mang theo chút hơi ấm còn sót lại. Anthony nhìn xuống, nhận ra vết thương trên cơ thể đều đã được băng bó cẩn thận bằng những dải vải xé từ áo, dù có chút thô sơ nhưng đủ để cầm máu. Cảm giác ấm áp lạ thường khiến hắn ngẩn người ra, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía hai người. Theo bản năng, Anthony liếc mắt về phía mưa đạn. Hu hu hu, ta đã chờ chủ bá khiến mất ăn mất ngủ. Ngươi có biết ta đã phải làm gì khi ngươi không chịu phát sóng không? Hu hu hu, ta bắt đền ngươi đấy. Hoa, chủ bá đây là khỏe hơn hôm trước rồi a. Nhìn thấy mấy lời hỏi thăm đầy quan tâm này, hắn thật sự có chút xúc động. A, ta đỡ hơn rồi, Anthony giọng hắn có chút khàn khàn nói. Đúng lúc này, ở mẹ gì chợt tỉnh lại vì lạnh. Hắn khẽ cử động, đôi mắt có chút mơ màng mà theo bản năng nhìn về phía Anthony nằm, cả người ở mẹ gì cứng lại, đôi mắt mở to nhìn Anthony. Giọng lắp bắp như không tin vào những gì mình vừa thấy. "Lờ Anthony, ngươi tỉnh rồi sao?" Giọng của ở mẹ gì có chút lớn, khiến em mạ đang ngủ bên cạnh cũng giật mình tỉnh dậy. Em mạ mắt vẫn còn hơi nhập nhèm, nàng dụi mắt một cách đầy mệt mỏi hỏi. "Ở mẹ gì thúc thúc, có chuyện gì vậy?" Theo hướng nhìn của ở mẹ gì, ánh mắt nàng dừng lại trên người Anthony. Ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của hắn, mắt ẻm mạ có chút đỏ, giọng run run. "Anthony, ngươi còn ổn chứ?" Mắt Anthony nhìn hai người bạn, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. "Ta còn ổn, ở mẹ gì thúc thúc hôm nay là ngày thứ mấy rồi?" Anthony cố gắng hỏi. "Ngươi đã ngủ được hai ngày rồi, ở mẹ gì đáp." Chưa kịp nói hết thì bụng hắn đột ngột kêu lên ầm ĩ, mặt hắn lập tức đỏ bừng, vội vàng nhìn quanh, cảm thấy thật xấu hổ. "Thúc thúc với tỷ tỷ đã hai ngày rồi vẫn chưa ăn phải không?" Anthony nhìn ở mẹ gì cùng em mạ, giọng yếu ớt hỏi. Chưa đợi hai người kịp nói gì, Anthony liền giơ cánh tay lên, một vầng sáng nhạt lóe lên từ trong lòng bàn tay, ngay lập tức mì gói cùng nước khoáng rơi ra trước mặt. Động tác này của Anthony làm cả hai người đều ngạc nhiên. "Ngươi đây là làm sao làm được?" Em mạ giọng có chút tò mò, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía gói mì gói cùng chai nước, bụng cũng bắt đầu kêu lên. Anthony xua xua tay, cười yếu ớt nói, "Đây chỉ là vật phẩm đặc biệt nhặt được đầu game thôi ạ, thúc thúc cùng tỷ tỷ ăn tạm đi." Hai người không quá để ý, liền đi lại cầm gói mì xé ra mà ăn sống ngay lập tức. Vì ăn quá nhanh mà bị nghẹn liền vội vàng uống nước để làm dịu lại cổ họng rồi tiếp tục ăn. Mặc dù chỉ là mì chưa kịp nấu chín, nhưng nhìn hai người ăn như sơn hào hải vị khiến hắn cũng bắt đầu cảm thấy đói, liền chạy lại ăn chung cùng hai người. "Hoa, nhìn chủ bá ăn làm ta lại đói a. Bây giờ đang là 2 giờ sáng rồi đấy, chủ bá đây là muốn ta béo đúng không?" Ngược lại với mưa đạn chửi bậy thì hắn không quá để ý mà tiếp tục ăn tiếp. "Anthony, cái này của ngươi đúng là tiện lợi á, ở mẹ gì vừa xoa cái bụng đã no căng, vừa ngồi tựa vào góc tường mà than thở, ánh mắt có chút cảm khái. "Đúng vậy nha, tiểu Anthony thật là tâm lý, biết chuẩn bị trước nữa chứ em mà," vừa giơ ngón cái lên vừa khen. "Thưa, ta lúc nào cũng tâm lý nhá," Anthony khuôn mặt bắt đầu có chút huyết sắc. "À đúng rồi, Anthony, tại sao tang thi hôm trước chúng ta gặp lại khác với mấy tang thi ngoài kia vậy?" Ở mẹ gì đột nhiên nhớ lại hỏi. "Đúng vậy a, tang thi ngoài kia đúng là rất khác," em mạ gật đầu, giọng mang theo chút suy tư. "Chúng không biết nói chuyện, cũng không có xúc tu để tấn công như con hôm trước." "À, cái này đúng là có chút kỳ quái," Anthony trầm ngâm, giọng nói thấp xuống, mang theo vẻ nghiêm trọng. "Với lại, tang thi hôm trước mạnh hơn hẳn mấy con khác ngoài kia. Không chỉ tốc độ nhanh hơn mà còn có trí tuệ nhất định." Từ trong không gian lấy ra cuốn sổ, bắt đầu ghi lại. "Tang thi bình thường, thính giác nhạy, thị giác bình thường, không sợ ánh sáng, tốc độ nhanh, không có cảm giác đau." Nghĩ đến hôm trước mấy cái tang thi tông vào cửa, Anthony ở trên sổ ghi thêm một câu. "Sức lực rất lớn. Tang thi biến dị, thính giác cực nhạy, thị giác rõ ràng, không sợ ánh sáng, tốc độ rất nhanh, không biết đau cùng hồi phục siêu tốc, sức lực rất lớn. Điểm yếu là trái tim." Em mạ cùng ở mẹ gì nhìn thấy Anthony ghi mấy câu này ra thì không khỏi cảm thấy một cơn lạnh sống lưng. Sắc mặt cả hai trở nên tái đi, trong ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi cùng lo lắng. Ở mẹ gì nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh, ý là ngoài đám tang thi bình thường, còn có những loại khác nguy hiểm hơn sao? Anthony chống cằm suy tư, giọng nói mang theo chút không chắc chắn. "Có thể a, nhưng ta cũng không rõ tại sao tang thi lại có thể biến dị thành như vậy. Có thể là do môi trường, hoặc có thứ gì đó đã kích thích chúng, có khi nào là do bọn họ có một loại quyết tâm nào đó rất mãnh liệt trước khi biến dị không?" Em mạ lên tiếng, giọng mang theo chút suy tư. Anthony và ở mẹ gì không hẹn mà cùng quay đầu nhìn em mạ, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên xen lẫn suy tư. "Ý của ngươi là?" Ở mẹ gì nhíu mày, như đang cố hiểu rõ hơn ý tứ trong lời nói của nàng. "Hai người đã xem sở biệt hôm chưa?" Em mạ bất ngờ ưỡn ngực, cố gắng ra vẻ đầy tự tin, mặc dù là trên thực tế không phải lúc nào cũng gặp thế mạnh của mình. Nhìn thấy hai người lắc đầu, em mạ cười càng ngày càng tươi nói. "Trong phim đó, mấy con quái vật cũng biến dị từ cảm xúc mãnh liệt của con người. Có khi nào tang thi chúng ta gặp phải cũng giống vậy không?" Hai người vẫn nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt khiến em mạ bất giác đỏ mặt, vội ho khan hai tiếng để che giấu sự bối rối. "Khu, khu. Đấy chỉ là suy nghĩ của ta thôi," giọng vẫn cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng nàng thì đang chửi thề. Anthony cùng ở mẹ gì nhìn nhau, khóe môi hơi nhếch lên, cả hai đều không định nói gì nàng. "A,
vậy nội dung phim là gì vậy, tỷ tỷ?
Anthony nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò, giọng nói mang theo chút hứng thú. Trên thực tế, kiếp trước của hắn vì kiếm tiền sinh hoạt mà không có thời gian để xem bất kỳ bộ phim nào, nên không biết cũng là bình thường. Emma thấy vậy thì bắt đầu trở nên nghiêm túc nói. Nội dung á? Thì nói về một nhóm người sống trong chung cư, thì bỗng nhiên một ngày toàn thế giới bị quái vật hóa. Mấy con quái vật ấy đều là do cảm xúc mãnh liệt của con người biến thành, ví dụ như khao khát sức mạnh, sợ hãi, hay hối tiếc. Vậy tang thi hôm trước có liên quan gì đến cái này? Ở mẹ gì bất ngờ lên tiếng. Anthony có chút suy tư, trong đầu đang nhớ lại mọi chuyện ngày hôm ấy. Có thể là do chúng ta không mở cửa cho nó, khiến nó trở nên tuyệt vọng rồi biến dị thành như vậy, nhưng đó chỉ là suy đoán mà thôi. Vậy chúng ta có đủ thực phẩm để vượt qua 18 ngày tới không? Emma hỏi, giọng có chút lo lắng, ánh mắt không giấu được sự bất an. Ở mẹ gì quay sang nhìn Anthony, đôi mắt đầy sự kỳ vọng chờ đợi câu trả lời từ hắn. Nếu ăn tiết kiệm thì miễn cưỡng có thể vượt qua, Anthony nói, giọng đầy chắc chắn. Chương 13, tàu biển cuồng loạn, 10, chương 13, tàu biển cuồng loạn, 10, nhưng chúng ta không thể chủ quan. Một khi hết thực phẩm, tình huống sẽ trở nên rất khó khăn. Vì vậy, việc tìm thêm nguồn thực phẩm vẫn là ưu tiên số 1. Ở mẹ gì nói, giọng trầm trầm mà tràn đầy uy nghiêm, như thể là trưởng bối đang quan tâm đến đám trẻ trong nhà. Anthony cùng em mạ không hẹn mà cùng gật đầu. Trên biển ngày 12 an toàn vượt qua. Trên biển ngày 13 an toàn vượt qua. Trên biển ngày 19 an toàn vượt qua. Và chúng ta đã trải qua 20 ngày rồi, cứ như vậy thì không có gì quá khó nhỉ. Em mạ vừa nói, vừa cười tươi như ánh nắng ban mai ấm áp. Nếu cứ như này thì càng tốt chứ sao, chúng ta không cần phải quá lo lắng. Ở mẹ gì vừa nói vừa khẽ vươn vai. Nhanh đi, ta ra tứ quý trả hai. Anthony vẻ mặt đầy tự tin nói. A, ngươi đây là An Gian. Rõ ràng là ngươi không có đôi ca. Ở mẹ gì gào lên, mắt trợn trừng nhìn Anthony, tay chỉ thẳng vào mấy lá bài trước mặt hắn. Anthony nhún vai, vẻ mặt vô tội cùng ánh mắt đầy ý cười. Thúc thúc có chứng cứ không? Bài đây là của ta, chẳng lẽ nó tự xuất hiện chắc? Emma ngồi bên cạnh, không nhịn được cười liền hùa vào. Đúng vậy, thúc thúc thua thì phải nhận, đừng gào lên như vậy. Trên mặt lại nhăn nhó làm nét vẽ lại càng hài hước hơn đấy. Ở mẹ gì xứng người lại, có cảm giác như bị đâm thêm một nhát đao vào vết thương. Hai người các ngươi có phải đang liên thủ chống lại ta? Mặt của ở mẹ gì càng ngày càng đỏ, nghiến răng nói. À, ta đây là người thành thật, thúc đừng tưởng mình lớn mà vu oan người vô tội. Anthony vẻ mặt đầy nghiêm túc, nhưng khỏe miệng khẽ cong vì cố nén cười đã bán rẻ hắn. Người ở mẹ gì tức đến mức tay run lên, chỉ vào Anthony mà không thốt nổi một câu hoàn chỉnh. Toàn bộ cảnh này đều được chiếu đến phòng phát sóng. Ha ha ha, chủ bá đây là bắt nạt người già. Chủ bá yên tâm, ta sẽ không nói với ở mẹ gì là hai người đổi bài đâu. Chủ bá cùng em mạ tỷ tỷ chưa bị vẻ nét nào lên mặt cả, nhìn lại khuôn mặt của ở mẹ gì là ta không nhịn được. Nào mọi người, chúng ta không được cười người già, nhưng nếu không nhịn được thì cứ cười đi, ha ha ha. Ngay lúc này, ở bên dưới bong tàu chuyển đến thanh âm. Làm gì? Các ngươi không thể như vậy. Cứu. Thanh âm đột nhiên im bặt. Cả ba người không hẹn mà cùng chạy đến bên cửa sổ, ánh mắt căng thẳng nhìn xuống bên dưới. Đúng lúc này, một bóng người bất ngờ bị ném mạnh ra khỏi phòng bếp. Anthony trừng lớn mắt, cả cơ thể như cứng lại. Người này không ai khác mà chính là thuyền trưởng. Phòng bếp hình như đã xảy ra chuyện. Emma giọng có chút run run nói. Anthony nhìn không thấy cụ thể tình huống, chỉ có thể thấy được cảnh thuyền trưởng bị lũ tang thi lao vào gặm đến mức lộ ra cả khung xương. Chưa đầy 5 phút, cả cơ thể lung lay mà đứng lên, gia nhập vào đội ngũ tang thi bên trong. Emma cùng ở mẹ gì khi thấy cảnh tượng đầy huyết tinh này vì không thể chịu nổi mà chạy thẳng vào nhà vệ bắt đầu nôn khan. Anthony từ trong không gian lấy ra cuốn sổ bắt đầu ghi lại. Mất 5 phút để lây nhiễm thành tang thi. Cơ thể của thuyền trưởng sau khi nhiễm bệnh không có bất kỳ biến hóa nào quá rõ rệt, hoàn toàn trái ngược với những thay đổi kinh hoàng mà con tang thi hôm trước đã tấn công hắn. Điều khiến Anthony chú ý nhất chính là tại sao thuyền trưởng bị ném ra ngoài, bên trong đã xảy ra chuyện gì. Vừa suy nghĩ, Anthony theo bản năng quay về phòng. Vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không còn lời nào để nói. Emma cùng ở mẹ gì đang nằm vật ra sàn, cả hai gương mặt đều không còn huyết sắc. A, hai người đây là làm sao vậy? Anthony cau mày, vẻ mặt đầy mờ mịt nhìn Emma cùng ở mẹ gì đang nằm vật ra sàn. Giọng nói mang theo chút lo lắng. Ở mẹ gì ngẩng đầu lên, vẻ mặt hốc hác không còn chút sức sống, giọng nói đứt quãng, ta cảm giác trong bụng không được thoải mái. Chưa kịp nói dứt câu, hắn đã ôm miệng, lảo đảo đứng dậy phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Tiếng nôn khan hoẹ, hoẹ vang lên không ngừng. Ở mẹ gì từ trong nhà vệ sinh bước ra, gương mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh dị đầy trán. Cả người lảo đảo không còn chút sức lực nào, thậm chí cần phải bám vào tường từng bước chậm rãi di chuyển ra ngoài. Chúng ta chỉ là quá sợ hãi thôi, em mạ dựa vào tường, giọng nói có chút yếu ớt pha lẫn mệt mỏi. Đôi mắt nàng còn chưa hết vẻ hoảng loạn, rõ ràng cảnh tượng vừa rồi đã để lại một cú sốc không nhỏ trong lòng. A, tỷ tỷ cùng thúc thúc nghỉ ngơi đi, để ta nấu cho mỗi người một bát mì. Đã lâu rồi chúng ta không ăn đồ nóng. Anthony vừa nói vừa sắn ống tay áo lên, không để cho hai người kịp phản ứng đã nhanh chóng chạy về góc phòng, lấy từ trong không gian ra cái bếp gas nhỏ. Động tác hắn thoăn thoắt chuẩn bị mọi thứ. Ngay tại lúc này ở nhà bếp, có ai ngửi thấy mùi mì không? Trong góc phòng, một bóng người gầy gò, gương mặt hốc hác, như thể đã rất lâu không được ăn uống đầy đủ. Hắn cố gắng hít lấy hương thơm lan tỏa trong không khí, ánh mắt như sáng lên. Chết tiệt, trong hoàn cảnh như này mà còn có người có tâm trạng ăn uống. Đừng để ta biết là ai, không thì đừng trách. Không kìm được mà đập mạnh xuống bàn, khiến thanh âm vang khắp phòng. Từ ngoài cửa truyền đến thanh âm gầm gừ của dã thú, xen lẫn với những tiếng cào cửa chói tai.
im lặng đi, đừng có làm loạn. Muốn chết cả đám à? Một thuyền viên nở tờ cờ đứng chắn trước cửa, hai tay giữ chặt lấy tay nắm, cố gắng ngăn không cho mấy thứ bên ngoài xông vào. Giọng gào lên đầy sợ hãi, mồ hôi túa ra trên trán, từng mạch máu nổi lên rõ ràng trên đôi tay đang run rẩy. Cả phòng lập tức chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gầm gừ đầy đe dọa vọng lại từ ngoài cửa. Khiêm ca, chúng ta cứ chui giúp ở đây thế này thì không đủ thực phẩm đâu. Trong một góc phòng, một thanh niên dáng người hơi mập mạp, nét mặt lo lắng, lén lút xịch lại gần Dung Kiêm. Hắn hạ giọng nói nhỏ, nhưng đủ để những người gần đó cũng nghe thấy. Ánh mắt hắn đảo qua đám người trong phòng. Nghe được mấy lời này khiến những người xung quanh lập tức chú ý, ba người bên cạnh không hẹn mà cùng xích lại gần, ánh mắt dán chặt vào Dung Kiêm. Cả bốn người không hẹn mà cùng im lặng muốn biết hắn định nói cái gì. Dung Kiêm khóe miệng có chút nhếch lên, trong mắt lóe lên tia khinh thường. Chúng ta là người chơi, làm sao có thể ở chung với mấy loại này được, lợi dụng bọn chúng thêm vài ngày, rồi lấy hết lương thực tìm cách lên con tàu, thoát khỏi chỗ này. Lời nói của hắn khiến cả bốn người có chút sợ hãi, sống lưng lạnh toát. Vậy có phải là quá nhẫn tâm không? Thanh niên mập mạp có chút do dự nói. Dung Kiêm liếc nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh. Nhẫn tâm? Ngươi nghĩ thế giới này còn chỗ cho lòng từ bi à? Nếu ngươi không tàn nhẫn, người khác sẽ tàn nhẫn với ngươi. Giữa sống và chết, ngươi chọn cái nào? Hắn biết miệng, giọng mang theo chút chế giễu. Nếu ngươi muốn làm người tốt, thì cứ việc ở lại đây với bọn nó. Nhưng đừng quên, cái giá phải trả có thể là mạng sống của ngươi. Lời nói của Dung Khiêm như dội một gáo nước lạnh lên mọi người, khiến không ai dám mở miệng phản bác. Thanh niên mập cúi đầu, nắm tay siết chặt, cũng không dám nói thêm lời nào. Quay lại phía Anthony, hắn cẩn thận bưng ba tô mì còn buốt khói nghi ngút ra đặt lên một khung sắt tạm bợ mà bọn họ dùng làm bàn ăn. Hương thơm của mì tỏa ra trong không khí, khiến cái bụng trống rỗng của cả hai người đều kêu lên khẽ khẽ. Thúc thúc, tỷ tỷ, nhanh lại ăn đi, mì đang còn nóng, Anthony nói, giọng mang theo chút quan tâm. Cảm ơn nha, Anthony em mạ cùng ớ mẹ Di nói gần như cùng lúc, giọng có chút yếu ớt. Hai người cố gắng đứng dậy, từng bước chậm rãi đi lại phía bàn ăn. Anthony nhìn cả hai người, mỉm cười nhẹ. Không có gì a, hai người mau ăn đi cho ấm bụng, còn lấy lại sức. Em mạ cùng ớ mẹ Di không nói thêm lời nào. Cả hai người cùng ngồi xuống, mỗi người cầm lấy một tô mì. Cả căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn có tiếng xì sụp ăn mì cùng với tiếng nước mì nóng hổi. Anthony ngồi xuống bên cạnh, nhấm nháp tô mì của mình. Hắn biết, dù chỉ là một tô mì đơn giản, nhưng trong hoàn cảnh như này, nó cũng đủ để trở thành nhân gia mỹ vị. Và, cuối cùng cũng sống lại được rồi. Anthony xoa xoa cái bụng no tròn của mình, cảm giác thỏa mãn không nhịn được mà thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Lâu rồi mới được ăn ngon như này nha, tay nghề của tiểu Anthony càng ngày càng tốt. Em mạ vừa cười vừa khen, ánh mắt lấp lánh vẻ hài lòng. Anthony có chút ngại ngùng, tay gãi đầu, mặt thoáng có chút đỏ. Tỷ tỷ đừng nói quá, chỉ làm mì gói thôi mà. Ờ mẹ gì cười lớn, vô vai Anthony. Đừng kiêm tốn, không có ngươi thì chúng ta còn chẳng biết còn có đồ ăn không, nói gì đến đồ nóng. Anthony cười khẽ, ánh mắt lộ chút tự hào. Vậy đợi khi rời khỏi đây, ta sẽ nấu cho hai người ăn thật nhiều món ngon. Em mạ cười đến mức cong cả mắt, được nha, lời này ta nhớ kỹ. Cả ba người ngồi nói chuyện chung một chỗ, bầu không khí mang theo chút ấm áp. Trong phòng phát sóng lúc này, khung cảnh cả ba người đầy ấm khiến người xem cảm nhận được sự yên bình hiếm có. Và, cả ba người ngồi nói chuyện như này không khác gì ba ông cháu nha. Khung cảnh lúc này có chút ấm áp nha. Hu hu hu, ta thật là có chút ghen. Rất là ghen. Chương 14, tàu biển cuồng loạn, 11, chương 14, tàu biển cuồng loạn, 11. Trong lúc cả ba người đang còn cười đùa vui vẻ, một tay giúp ở mẹ dì rửa sạch khuôn mặt đầy những nét vẽ loạn xạ. Ngoài cửa, âm thanh của dã thú từ xa vọng lại từng đợt, càng lúc càng gần. Cả ba người không hẹn mà cùng dừng lại mọi động tác, ánh mắt đồng loạt hướng về phía cánh cửa. Anthony khẽ nhíu mày, cất tất cả mọi thứ vào lại không gian, nhỏ giọng nói, âm thanh này có chút không bình thường, hình như bọn nó đang kéo nhau đến đây. Em mạ mặt có chút tái nhợt, nắm lấy tay ở mẹ gì, giọng run run, không phải là mấy con quái vật đó đến đây chứ? Ở mẹ gì cũng nuốt nước bọt, cố gắng chấn tĩnh nhưng bàn tay run rẩy đã tố cáo sự bất an của hắn. Cẩn thận, chúng ta không được lơ là. Anthony bước nhanh tới trước cửa nhìn xuyên qua mắt mèo, một cái mũi bị cắn rất từ hành lang tang thi xông ra, toàn bộ thân thể vặn mèo bước tới, bắt trước như người bình thường người đổ vật bộ dáng, cách cửa phòng càng ngày càng gần, ánh mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào cánh cửa như muốn nhìn xuyên qua phía sau cửa Anthony, tứ chi vặn mèo mà điên cuồng tông cửa, kéo theo rất nhiều tang thi chen chúc tới. Anthony hoảng loạn mà lùi ra xa cánh cửa một chút, lấy ra nước hoa xịt nguyên một lọ lên cánh cửa. Tang thi động tác như cũ khiến giá đựng đồ chặn ở cửa đều bắt đầu chấn động, phản phất ngay sau đó tang thi liền phá cửa mà lao vào. Mẹ nó! Anthony từ trong không gian lấy ra cây đao, đem cái giá đỡ đến dưới ống thông gió. Hai người còn đứng đó làm gì? Mau, đi mau, nơi này đã không an toàn. Anthony đẩy cả hai người về hướng thông gió ống. Còn ngươi thì sao? Ở mẹ gì giữ lại tay hắn lại, ánh mắt mang theo chút lo lắng. Thúc thúc cùng tỷ tỷ lên đó trước đi, ta lên liền. Ngay lúc đó, tang thi phá cửa mà vào. Mặc dù trước cửa bị ngăn lại bằng giá đồ, từng khe hẹp bị tang thi nghe mùi mà điên cuồng trèo qua lao về phía Anthony. Anthony nhấc thanh đao lên múa vài đường cơ bản, mỗi con dùng đúng một nhát xuyên qua cổ, đằng trước tang thi toàn bộ ngã xuống. Ngay sau đó Anthony giơ tay kéo lấy bên cạnh cái bàn chặn lại ở trước cửa, một chân hướng tới tang thi định lao tới đá ra ngoài, đằng sau tang thi giống như quân bài đồ mì nổ bắt đầu đổ. Em mạ cùng ở mẹ gì mở to mắt, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm lấy Anthony cầm con đao như vũ bão mà đâm liên tục vào bầy tang thi. Không động tác thừa mà đóng cửa lại, động tác liền mạch lưu loát. Đóng cửa âm thanh hấp dẫn các tang thi chú ý, không đợi hắn kịp nghĩ,
Em mạ từ trong góc phòng chạy ra cầm theo lọ thuốc trừ sâu, bắt đầu phun lên cánh cửa. Tỷ tỷ, sao cần phải làm vậy? Anthony ngửi cái mùi này, lui về phía sau hai bước. Mấy con tang thi này bắt đầu tiến hóa. Em mạ nhìn trước cửa hai cổ thi thể lòng còn sợ hãi, cầm thuốc sắt trùng ở vết thương nhẹ trên cánh tay Anthony bắt đầu phun. Nghe được mấy lời này khiến những người xung quanh lập tức chú ý, ba người bên cạnh không hẹn mà cùng xích lại gần, ánh mắt dán chặt vào Dung Kiêm. Cả bốn người không hẹn mà cùng im lặng muốn biết hắn định nói cái gì. Dung Kiêm khóe miệng có chút nhếch lên, trong mắt lóe lên tia khinh thường. Chúng ta là người chơi, làm sao có thể ở chung với mấy loại này được, lợi dụng bọn chúng thêm vài ngày, rồi lấy hết lương thực tìm cách lên khoang tàu, thoát khỏi chỗ này. Lời nói của hắn khiến cả bốn người có chút sợ hãi, sống lưng lạnh toát. Vậy có phải là quá nhẫn tâm không? Thanh niên mập mạp có chút do dự nói. Dung Kiêm liếc nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh. Nhẫn tâm? Ngươi nghĩ thế giới này còn chỗ cho lòng từ bi ạ? Nếu ngươi không tàn nhẫn, người khác sẽ tàn nhẫn với ngươi. Giữa sống và chết, ngươi chọn cái nào? Hắn biết miệng, giọng mang theo chút chế giễu. Nếu ngươi muốn làm người tốt, thì cứ việc ở lại đây với bọn nó. Nhưng đừng quên, cái giá phải trả có thể là mạng sống của ngươi. Lời nói của Dung Khiêm như dội một gáo nước lạnh lên mọi người, khiến không ai dám mở miệng phản bác. Thanh niên mập cúi đầu, nắm tay siết chặt, cũng không dám nói thêm lời nào. Quay lại phía Anthony, hắn cẩn thận bưng ba tô mì còn buốt khói nghi ngút ra đặt lên một khung sắt tạm bợ mà bọn họ dùng làm bàn ăn. Hương thơm của mì tỏa ra trong không khí, khiến cái bụng trống rỗng của cả hai người đều kêu lên khẽ khẽ. Thúc thúc, tỷ tỷ, nhanh lại ăn đi, mì đang còn nóng, Anthony nói, giọng mang theo chút quan tâm. Cảm ơn nha, Anthony em mạ cùng ớ mẹ Di nói gần như cùng lúc, giọng có chút yếu ớt. Hai người cố gắng đứng dậy, từng bước chậm rãi đi lại phía bàn ăn. Anthony nhìn cả hai người, mỉm cười nhẹ. Không có gì a, hai người mau ăn đi cho ấm bụng, còn lấy lại sức. Em mạ cùng ớ mẹ Di không nói thêm lời nào. Cả hai người cùng ngồi xuống, mỗi người cầm lấy một tô mì. Cả căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn có tiếng xì sụp ăn mì cùng với tiếng nước mì nóng hổi. Anthony ngồi xuống bên cạnh, nhấm nháp tô mì của mình. Hắn biết, dù chỉ là một tô mì đơn giản, nhưng trong hoàn cảnh như này, nó cũng đủ để trở thành nhân gia mỹ vị. Và, cuối cùng cũng sống lại được rồi. Anthony xoa xoa cái bụng no tròn của mình, cảm giác thỏa mãn không nhịn được mà thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Lâu rồi mới được ăn ngon như này nha, tay nghề của tiểu Anthony càng ngày càng tốt. Em mạ vừa cười vừa khen, ánh mắt lấp lánh vẻ hài lòng. Anthony có chút ngại ngùng, tay gãi đầu, mặt thoáng có chút đỏ. Tỷ tỷ đừng nói quá, chỉ là mì gói thôi mà. Ở mẹ gì cười lớn, vỗ vai Anthony. Đừng kiêm tốn, không có ngươi thì chúng ta còn chẳng biết còn có đồ ăn không, nói gì đến đồ nóng. Anthony cười khẽ, ánh mắt lộ chút tự hào. Vậy đợi khi rời khỏi đây, ta sẽ nấu cho hai người ăn thật nhiều món ngon. Em mạ cười đến mức cong cả mắt, được nha, lời này ta nhớ kỹ. Cả ba người ngồi nói chuyện chung một chỗ, bầu không khí mang theo chút ấm áp. Trong phòng phát sóng lúc này, khung cảnh cả ba người đầy ấm khiến người xem cảm nhận được sự yên bình hiếm có. Và, cả ba người ngồi nói chuyện như này không khác gì ba ông cháu nha. Khung cảnh lúc này có chút ấm áp nha. Hu hu hu, ta thật là có chút ghen. Rất là ghen trong lúc cả ba người đang còn cười đùa vui vẻ, một tay giúp ở mẹ dì rửa sạch khuôn mặt đầy những nét vẽ loạn xạ. Ngoài cửa, âm thanh của dã thú từ xa vọng lại từng đợt, càng lúc càng gần. Cả ba người không hẹn mà cùng dừng lại mọi động tác, ánh mắt đồng loạt hướng về phía cánh cửa. Anthony khẽ nhíu mày, cất tất cả mọi thứ vào lại không gian, nhỏ giọng nói, âm thanh này có chút không bình thường, hình như bọn nó đang kéo nhau đến đây. Em mạ mặt có chút tái nhợt, nắm lấy tay ở mẹ dì, giọng run run, không phải là mấy con quái vật đó đến đây chứ? Ở mẹ dì cũng nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh nhưng bàn tay run rẩy đã tố cáo sự bất an của hắn, cẩn thận, chúng ta không được lơ là. Anthony bước nhanh tới trước cửa nhìn xuyên qua mắt mèo. Một cái mũi bị cắn rất từ hành lang tang thi xông ra. Toàn bộ thân thể vặn mèo bước tới, bắt trước như người bình thường người đổ vật bộ dáng, cách cửa phòng càng ngày càng gần, ánh mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào cánh cửa như muốn nhìn xuyên qua phía sau cửa Anthony, tứ chi vặn mèo mà điên cuồng tông cửa. Kéo theo rất nhiều tang thi chen chúc tới. Anthony hoảng loạn mà lùi ra xa cánh cửa một chút, lấy ra nước hoa xịt nguyên một lọ lên cánh cửa. Tang thi động tác như cũ khiến giá đựng đồ chặn ở cửa đều bắt đầu chấn động, phản phất ngay sau đó tang thi liền phá cửa mà lao vào. Mẹ nó. Anthony từ trong không gian lấy ra cây đao, đem cái giá đỡ đến dưới ống thông gió. Hai người còn đứng đó làm gì? Mau, đi mau, nơi này đã không an toàn. Anthony đẩy cả hai người về hướng thông gió ống. Còn ngươi thì sao? Ở mẹ gì giữ lại tay hắn lại, ánh mắt mang theo chút lo lắng. Thúc thúc cùng tỷ tỷ lên đó trước đi, ta lên liền. Ngay lúc đó, tang thi phá cửa mà vào. Mặc dù trước cửa bị ngăn lại bằng giá đồ, từng khe hẹp bị tang thi nghe mùi mà điên cuồng trèo qua lao về phía hắn. Anthony nhấc thanh đao lên múa vài đường cơ bản, mỗi con dùng đúng một nhát xuyên qua cổ, đằng trước tang thi toàn bộ ngã xuống. Ngay sau đó Anthony duỗi tay kéo lấy bên cạnh cái bàn chặn lại ở trước cửa, một chân hướng tới tang thi định lao tới đá ra ngoài, đằng sau tang thi giống như quân bài đổ mì nổ bắt đầu đổ. Em mạ cùng ở mẹ gì mở to mắt, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm lấy Anthony cầm con đao như vũ bão mà đâm liên tục vào bầy tang thi. Không động tác thừa mà đóng cửa lại, động tác liền mạch lưu loát. Đóng cửa âm thanh hấp dẫn một đoàn khác tang thi chú ý, không đợi hắn kịp nghĩ, em mạ từ trong góc phòng chạy ra cầm theo lọ thuốc trừ sâu, bắt đầu phun lên cánh cửa. "Tỷ tỷ, ngươi làm gì vậy?" Anthony ngửi cái mùi này, lui về phía sau hai bước. Mấy con tang thi này bắt đầu tiến hóa. Em mạ nhìn trước cửa hai cổ thi thể lòng còn sợ hãi, cầm thuốc sắt trùng ở vết thương nhẹ trên cánh tay Anthony bắt đầu phun. "Ngươi đây là làm sao bị thương?" Em mạ vội vàng bước tới, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn thấy Anthony cánh tay đang dỉ máu. "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Anthony mỉm cười gượng gạo, định xua tay để trấn an. Chương 15, tàu biển cuồng loạn 12, chương 15, tàu biển cuồng loạn 12, nhưng Emma không để hắn có cơ hội làm vậy, cô nhanh chóng kéo tay hắn lại để kiểm tra. "Nhỏ cái gì mà nhỏ? Ngươi xem, máu chảy thế này mà bảo nhỏ sao?" Ở mẹ gì cũng tiến lại gần, cau mày, "Anthony, ngươi đúng là không biết tự chăm sóc bản thân. Ngươi đây là muốn chết sao? Thúc thúc đừng làm lớn chuyện. Ta thật sự chỉ là bị giá đựng đồ quẹt phải thôi." Anthony nói, nhưng sát mặt tái nhợt của hắn lại phản bội lời nói của mình. Emma lấy từ trong túi ra một ít băng gạc còn sót lại, nhanh chóng giúp Anthony băng bó vết thương. Trong khi đó, ở mẹ gì đứng bên cạnh, không ngừng cầu nhau, "Ngươi cũng không thể liều lĩnh như vậy nữa a, nếu ngươi có bị gì thì chúng ta biết làm sao?" Anthony im lặng, trong lòng có chút ấm áp, "Ta sẽ không làm như vậy nữa. Ta hứa." "À tỷ tỷ, chúng nó khiu giác tiến hóa là sao?" "Ừm." Emma gật gật đầu, "Ta cảm thấy cái này virus vẫn luôn tiến hóa." Nàng nói ra chính mình nghĩ đến, không chỉ là khiu giác biến cường, mà cả virus bây giờ chưa tới 5 phút đã hoàn toàn lây nhiễm. Virus biến dị thời gian càng ngày càng ngắn. Khi nghe Emma nói mấy lời này, hắn thật là còn có chút bất ngờ hoa, "Tỷ tỷ để ý mấy cái này tí vậy? Đều là vì mạng sống thôi." Emma ngồi xổm trước mặt hai cái thi thể, nhìn chúng nó hiện tại bộ dáng thật sự muốn nôn, "Hai cái này làm sao bây giờ? Chúng ta nên đổi chỗ ở." Anthony lấy từ trong túi áo ra cái khăn tay, đem cây dao bắt đầu lau đi vết máu. "Không quá lâu nữa thì căn phòng này không thể chống đỡ được, muốn an toàn thì chúng ta cần tìm được nơi an toàn khác." "Anthony, kỳ thật ta vẫn luôn có cái này ý tưởng." Emma một bên nói, một bên đem thi thể kéo tới cửa, ánh mắt từ hai cỗ thi thể rời đi, cố gắng không xem bọn nó bị thủng bụng mà rơi ra đại tràng cùng nội tạng. "Có ý tưởng gì á?" Anthony có chút tò mò mà dừng tay lại, cắt cây dao vào không gian. "Bên ngoài tang thi có khoảng 200 con. Cái này số lượng xác thật rất nhiều, nhưng cũng không phải nhiều đến mức chúng ta không thể làm gì. Nếu chúng ta nghĩ biện pháp tấn công bọn hắn thì có hay không khả năng tiêu diệt hết bọn nó?" "Ý tưởng không tồi, nhưng ai sẽ đi? Cái này chúng ta có thể đi tìm thêm những người còn sống để cùng nhau tiêu diệt bọn chúng." Emma có chút hớn hở nói. "Việc này rất khó." Anthony trầm giọng, ánh mắt nhìn về phía tang thi. "Chúng ta không biết còn ai sống sót hay không, với lại trong tình huống này không nên tin tưởng ai cả. Ví dụ như thuyền trưởng, rất có khả năng là bị ai đó đẩy ra ngoài để làm mồi cho lũ tang thi." Emma giật mình, ánh mắt lóe lên tia sợ hãi. "Ý của ngươi là có người cố ý làm chuyện này sao?" "Ờ, mẹ gì cũng nghiêm mặt, gật đầu, "Không phải không có khả năng. Trong tình huống sinh tử thì ai cũng có thể trở nên ích kỷ cùng tàn nhẫn." Anthony vừa dứt lời, dưới bong thuyền đột nhiên truyền lên thanh âm hỗn loạn. "Mẹ nó, để lao tử đi vào." Emma nghe được bên ngoài thanh âm có chút sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Anthony, "Ngươi vừa rồi đã làm cái gì?" "Tỷ tỷ a, ta đây là người thành thật sao có thể nghĩ xấu?" Anthony có chút đỏ lên. Anthony không có cơ hội giải thích. Emma cùng ở mẹ gì hiện tại không dám quá tới gần cửa phòng, cả hai người đã chạy về phía cửa sổ xem phòng bếp đang xảy ra cái gì. Vài thủy thủ kêu gào thảm thiết mà bị tang thi đuổi theo. Anthony từng bước đi lại gần thì vừa kịp thấy được cảnh này. "Bọn họ đây là đang làm cái gì vậy?" "Ờ, mẹ gì cau mày, tò mò hỏi, ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng bên ngoài. "Có thể là bị đuổi ra làm mồi cho tang thi." Anthony cất giọng, lạnh lùng không mang theo chút cảm xúc nào. Emma cùng ở mẹ gì đồng loạt quay sang nhìn hắn, ánh mắt đầy bất ngờ. "Ngươi nói vậy là có ý gì?" "Ờ, mẹ gì hỏi, giọng có chút mờ mịt." Anthony khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ. "Nhìn tình hình bên ngoài mà xem. Trong phòng bếp có thể là thiếu thực phẩm nên đuổi người vô dụng ra ngoài, cũng có thể đang dùng người làm mồi nhử để kéo tang thi đi ra chỗ khác. Vậy không phải họ đang gặp nguy hiểm sao?" Ở mẹ gì có chút lo lắng. Anthony hờ hững cười nhạt, ánh mắt thoáng qua chút lạnh lùng. "Sinh tử của bọn họ là do chính họ. Chúng ta mà xen vào thì chỉ là tự rước họa vào thân thôi, không đáng." Emma cùng ở mẹ gì liếc nhìn Anthony, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Cả hai chưa từng thấy hắn thể hiện sự lạnh lùng như này, cứ như thể cả thế giới này chẳng còn gì khiến hắn bận tâm nữa. "Vậy tại sao ngươi lại đứng ra bảo vệ chúng ta?" Ở mẹ gì nhìn Anthony, giọng nói mang theo chút nghi hoặc. Anthony khẽ cười, ánh mắt có chút trầm đọng. "Ta chỉ làm những gì bản thân cho là đúng. Hơn nữa các ngươi không giống họ. Ở cạnh thúc thúc cùng tỷ tỷ, ta cảm thấy rất thoải mái, như thể đang ở bên người thân vậy." Anthony nói, khóe miệng bất giác cong lên. Cả hai người nhìn nhau, nụ cười khẽ nở trên môi, không hẹn mà cùng bước lại gần không nói gì mà ôm lấy Anthony. "A, hai người đây là làm cái gì?" Hắn có chút mở mịt mà nhìn hai người. "Chỉ là chúng ta cảm thấy rất vui khi có người bên cạnh." Ở mẹ gì mỉm cười, giọng ấm áp. "Ta vẫn coi hai người các ngươi như cháu của mình mà, đừng nghĩ nhiều quá." Emma cũng gật đầu, ánh mắt dịu dàng mà xoa đầu của hắn. "Đúng vậy, Anthony. Ta vẫn luôn coi ngươi như đệ đệ của mình vậy." Anthony bất giác đỏ mặt, giọng có chút lung túng. "Hừ. A, được rồi. Ngươi còn ngại ngùng cái gì nữa chứ?" Emma cười khẽ, đấm nhẹ vào cánh tay Anthony, ánh mắt mang theo chút trêu chọc. "A, đau." Anthony suýt xoa, nhanh chóng kéo ống tay áo lên để lột vết bầm tím lớn hiện rõ trên cánh tay. "Ngươi đây là bị làm sao?" Emma luống cuống, vội vàng nắm lấy cánh tay hắn mà xem xét kỹ. Vẻ mặt nàng đầy lo lắng, bàn tay có chút run run nhẹ nhàng chạm vào vết bầm, như sợ làm hắn đau. Anthony vẻ mặt nhăn nhó, miễn cưỡng nở nụ cười, "Ta đã nói rồi, chỉ là bị cánh tủ va phải mà thôi, không có gì nghiêm trọng cả." "Anthony này, lần sau nếu có chuyện gì nguy hiểm thì ngươi cũng có thể lui về đằng sau để cho chúng ta sẽ bảo vệ ngươi." Emma vừa dịu dàng dùng khăn ướt lau qua vết bầm trên cánh tay, vừa nhẹ giọng nói, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. Đứng bên cạnh, ở mẹ gì cũng không chịu thua, vẻ mặt có chút tiếc nuối mà lấy từ trong túi áo ra một thanh sô cô la, nhét thẳng vào tay Anthony. Đây là món ta thích nhất, còn đúng cái cuối cùng nên ngươi nhớ ăn đấy, không được để phí đâu. Nhìn ở mẹ gì vẻ mặt tiếc nuối nhưng vẫn cố chịu đựng mà đưa cho hắn khiến Anthony không nhịn được bật cười, giọng mang chút trêu chọc, ha ha ha, cảm ơn thúc thúc, ta nhất định sẽ ăn hết, không để phí một chút nào đâu. Anthony bất giác cảm thấy có một loại cảm giác nghẹn ngào trong lòng, mắt bắt đầu đỏ lên, nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài trên má. Cảm giác ấm áp từ sự quan tâm của hai người khiến hắn không thể làm chủ được bản thân, đây vẫn là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự chăm sóc chân thành đến thế. Kiếp này tuy là có gia đình mới nhưng chỉ có vẻ tợ bột cùng lao quản gia Dạ Vịt ở bên cạnh hắn, còn lao cha Tony thì một năm gặp chưa tới 5 lần. Em mạ dịu dàng vỗ nhẹ lên đầu Anthony, giọng nói mềm mại như gió xuân. À, lớn rồi không khóc, nàng cười nhẹ, nụ cười ấm áp cùng một chút an ủi khiến Anthony cảm thấy hơi ấm từ gia đình. Anthony vội vàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua. Ta đây chỉ là bụi bay vào mắt thôi, hắn nói, giọng có phần lúng túng. Mưa đạn lúc này đang không còn bình tĩnh. Chủ bá đây là rớt vào tay hồ ly tinh, hu hu hu. Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy mà bị chủ bá cướp mất, ta không phục. Các ngươi đây là đang nghĩ cái gì a? Hai người chỉ coi nhau như tỷ đệ mà thôi. Anthony lúc này đang bận tận hưởng cảm giác vui vẻ, không còn tâm trí đâu mà để ý đến mưa đạn. Trên biển ngày thứ 25, tang thi ngày nào cũng lảng vảng ngoài cửa, cũng may có thi thể tang thi để trước cửa khiến mùi hôi thối làm chúng nó không quá để ý đến phòng này, nhưng cũng vì cái này khiến cả ba người không có ngủ đủ giấc. Bất quá so với bọn họ thì trong phòng bếp có nhiều người sống càng thêm hấp dẫn tang thi. Phòng bếp mọi lúc đều truyền đến thanh âm điên cuồng phá cửa, không biết nơi đó còn có thể kiên trì bao lâu. Vài ngày qua, Anthony cùng hai người đã quyết định rời khỏi nơi này, không còn an toàn nữa ở trên tàu làm nhân viên giao cơm được vài ngày, khiến hắn biết toàn bộ tàu hàng cấu tạo, tránh đi tang thi trên bong tàu vẫn không phải vấn đề. Trên cửa truyền đến thanh âm sắc nhọn của móng tay cào lên, Anthony nghe có chút khó chịu mà nhíu nhíu mày, đứng lên chuẩn bị đồ phòng thân cho cả ba người để đi ra ngoài. Đầu tiên là xé giấy báo ra, dùng băng dính quấn lại thật chặt lên cánh tay để phòng bị cắn, lấy từ trong tủ chữa cháy ra cây dịu đưa cho ở mẹ gì làm vũ khí phòng thân. Thúc thúc, cảm giác thế nào? Anthony nhìn ở mẹ gì, ánh mắt có chút tò mò. Xúc cảm còn tính không tồi, ở mẹ gì vẫy vẫy, sau đó đem cây dịu để ở một bên. Chương 16, tàu biển cuồng loạn, 13, chương 16, tàu biển cuồng loạn, 13, vậy để cái này cho thúc thúc dùng, ta sẽ đi trước, còn ngươi thì đi phía sau bảo vệ cho em mạ tỷ tỷ. Vừa nói, Anthony vừa nhanh chóng tìm kiếm trong đống đồ xem còn gì có thể sử dụng lại không. Trải qua mấy ngày nay tiêu hao khiến không gian còn thừa một góc lớn. Anthony nhìn trong phòng, cảm giác cái gì có thể sử dụng, có thể mang đi đều mang đi. Mở ra thùng đựng đồ, từ bên trong lấy ra mấy bộ đồ cho thuyền viên. Tuy rằng lúc này đang là 37 độ mùa hè, nhưng mệnh so với mát mẻ càng thêm quan trọng. Cả ba người mặc lên vài lớp quần áo, cổ tay áo cũng không để lộ ra, Anthony cũng dùng dư lại băng dính bọc đến kín mít. Xác định chính mình trang bị hoàn thiện, Anthony lấy ra từ trong không gian chảo cùng bếp điện. Mưa đạn có chút tò mò không hiểu hắn định làm gì. Hoa, chủ bá đây là muốn nấu cái gì? Nhìn thấy phản ứng của phòng phát sóng, Anthony khỏe miệng khẽ nhếch, hôm nay ta sẽ chiêu đãi mọi người một món đặc biệt. Mà ngay lúc này em mạ cùng ở mẹ dì từ ngoài phòng đi vào vào, cả hai người vừa hay nhìn thấy Anthony đang ngồi một bên cắt từng lát thịt, không quá chú ý mà lẩm bẩm nói chuyện một mình. Anthony, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Em mạ đứng một bên, vẻ mặt đầy khó hiểu mà hỏi. Giọng nói đột ngột vang lên từ sau lưng khiến Anthony giật mình, lưỡi dao trong tay suýt chút nữa đã cắt vào ngón. Hắn vội vàng quay người lại, ánh mắt có chút chột dạ mà nhìn em mạ. A, ta đây chỉ là nói chuyện một mình thôi. Anthony lúng túng đáp, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào nàng. Em mạ cũng chẳng mảy may để ý xem lời hắn có gì không đúng, bởi ánh mắt của nàng lúc này đều bị tảng thịt trên thất thu hút hoàn toàn. Một tay giữ chặt tảng lớn thịt bò vương vức trên đất, một cái tay khác nắm chặt sắc bén dao thay, đang từ miếng thịt bò phía trên cắt xuống từng miếng nhìn giống như từng trang giấy. Ở mẹ gì nhịn không được mà hỏi, ngươi đang làm cái gì? Muốn làm bò bít tết chắc chắn không được, lại không thể lấy ra nấu canh, khiến em mạ cùng ở mẹ gì đoán không ra Anthony chân chính mục đích. Anthony vẫn ngồi một bên tiếp tục cắt thịt bò, một bên lẩm bẩm nói. Ta vốn là muốn tùy tiện xào hai món coi như xong, nhưng thấy hôm nay là ngày cuối cùng ở đây, ta muốn nấu phong phú một chút, cho nên ta liền chuẩn bị làm thịt nướng, chờ một chút có thể đem bếp điện này mang ra ngoài, lúc đó muốn ăn thì kẹp thịt bò bỏ vào bếp nướng. Kỳ thực Anthony vốn định cắt thành miếng mỏng hơn dùng để nấu lẩu cũng rất tốt. Lẩu chẳng những không có đủ nguyên liệu, liền sốt chấm cũng là không có, cũng không bằng nướng thịt, ít nhất gia vị thịt nướng hắn còn có, lúc này mới tạm thời sửa lại ý nghĩ. Thịt nướng à? Nhưng sao lại cần bếp điện, không phải nên dùng than cùng tuổi sao? Em mà nhíu mày thắc mắc, ánh mắt lóe lên chút nghi hoặc. Anthony có chút đắc ý, khoe miệng khẽ nhếch lên nói, đây là món ăn ta cực kỳ yêu thích, có thêm kìm chĩa cùng rau xà lách nữa thì đúng là hết nước chấm. Vừa nghĩ đến đó, Anthony bất giác nuốt nước miếng, khoe miệng nhấm nháp có chút thèm thuồng. Nhìn thấy biểu hiện của Anthony, cả hai người bụng bất giác kêu lên. Vậy ngươi cần chúng ta giúp gì không? Anthony không mấy để tâm, xua tay. Không cần đâu, thúc thúc với tỷ tỷ ra ngoài nghỉ ngơi đi, ta sắp xong rồi. Vậy có gì cần giúp thì cứ gọi chúng ta nhé. Ta ra ngoài xem có gì cần mang theo không. Ở mẹ gì vừa nói vừa cùng em mạ đi ra ngoài. Hai người cũng không để tâm nhiều vì họ hoàn toàn không biết Anthony đang chuẩn bị món gì. Mưa đạn tất cả đều là trầm mặc. Ta có cảm giác chủ bá đang đi du lịch chứ không phải là sinh tồn a. Không phải chứ, chủ bá ăn còn ngon hơn cả ta.
Món thịt nước chảo là gì vậy, ai có thể giải thích không? Lầu trên là người châu Âu nên không biết, thịt nướng chảo là món ăn người châu Á, nếu không có bếp nướng thì dùng tạm chảo cũng được. Anthony không quá chú ý đến mưa đạn, nhanh chóng mà đem thịt còn lại cắt gọn, xếp đầy thành hai đĩa. Cái này phải gần 2 cân thịt ta, Anthony có chút cảm thán. Đem thịt cùng bếp điện đặt trên sàn, Anthony đem dây điện cắm vào ổ cắm gần đấy. May mà tàu này còn có điện dự phòng, không thì lại phải nhịn đói rồi, Anthony thở dài, vừa nói vừa điều chỉnh nhiệt độ trên bếp, vẻ mặt có chút thả lỏng. Liên nói công nghệ khoa học ở trong trò chơi này không khác gì ngoài đời, giống nhau từng đồ vật đến cả thiết kế, nhìn qua thì không ai nghĩ đây là hai thế giới khác nhau. Đem bát đũa dọn ra bàn, từ trong không gian lấy ra muối trắng cùng đường, đổ cả hai ra bát kèm ít chanh là thành gia vị chấm thịt nướng. Thật là thèm a. Mưa đạn đều nhanh khóc rồi. Đối với rất nhiều quốc gia bây giờ đang là ban đêm, cơm tối cũng đã ăn xong rồi. Mà ở đây nhìn Anthony nấu như này lại càng đói, hắn chỉ là cắt ít thịt, tiếp đó cứ như vậy đem thịt tươi đặt lên bếp rồi nướng, này liền kết thúc nhưng không hiểu tại sao qua tay Anthony làm lại thèm đến vậy. Chủ bá đây là phóng độc ban đêm a. Ta có làm sai cái gì thì hãy bắt ta đi, đừng hành hạ ta như vậy không thể kiểm được nước miếng rồi. Đêm nay lại tăng cân, hu hu hu. Kế tiếp, Anthony đem ở mẹ dì cùng em mạ gọi lên phòng bếp. Lúc ở mẹ dì cùng em mạ nhìn thấy dưới sàn chỉ có một cái chảo giống tuyết, cùng với hai đĩa thịt còn sống, kèm một bát nước chấm, không khỏi có chút mà người. Em mạ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Anthony. Ở mẹ dì có chút không hiểu mà hỏi. Đây là cái gì? Chúng ta hôm nay ăn thịt sống sao? Dù sao cũng là thịt bò, ăn sống cũng là có thể nhưng ăn sống nhiều quá cũng không ổn. Không phải tùy tiện lấy ra một tảng thịt bò cắt thành miếng mỏng liền có thể làm thịt sống ăn. Anthony lúng túng hướng hai người cười một cái, thừa cơ nói, xin lỗi xin lỗi, đợi hôm nào ta làm chỉnh chu hơn, hôm nay ăn qua loa một chút được không? Chúng ta có thể dùng cái chảo đem thịt nướng chín, hoặc cũng có thể nói là rán chín rồi ăn, có thể chấm thêm nước chấm thịt. Ở mẹ dì cùng em mạ có chút tò mò, đây vẫn là lần đầu tiên bọn hắn ăn như này nên trên khuôn mặt mang theo mới lạ biểu lộ, cả ba người ngồi xuống bao quanh cái bếp. Anthony giống như là phục vụ viên ngồi một bên cho hai người giới thiệu phương pháp ăn, vừa giúp hai người nướng thịt. Kỳ thực loại này nướng thịt phương pháp ăn vẫn tương đối thú vị, giống như là tấm sắt nướng thịt. Bất quá bởi vì đồ chấm thiếu khuyết rất nhiều thứ, hơn nữa cũng chỉ có thịt bò một loại nguyên liệu nấu ăn, khiến em mạ cùng ở mẹ dì ngay từ đầu cảm thấy mới mẻ, sau đó liền không có hứng thú quá lớn. Dù sao đây không phải là trong tiệm thịt nướng, nên kém rất nhiều hương vị. Anthony ngược lại là ăn rất ngon, một mình hắn ăn hơn một nửa số thịt bò. Này hương vị cũng truyền tới phòng bếp. Mẹ nó, bọn lao tử ở chỗ này vất vả ngăn cản tăng thi, bên ngoài tự nhiên có người nấu thịt. Người chơi tổ mì có cái mũi đặc biệt mẫn cảm, ngửi mùi vị mắng một câu, chờ lao tử đi ra ngoài, nhất định giết chết người nào nấu thịt. Vừa dứt lời, cửa phòng bếp lại bị mãnh liệt va chạm. Đại lượng lớn tăng thi ở ngoài cửa gào thét, khóa cửa đã lung lay sắp đổ. Khiêm ca, cửa phòng bếp đã sắp giữ không nổi. Ở bên cạnh nở tờ cờ đồng bạn hướng bên cạnh Dung Khiêm xin giúp đỡ. Giữ không nổi cũng phải giữ, để chúng nó đi vào mọi người đều chết. Kiên trì giữ đi, chờ chúng ta tới em mở quốc hải vực sẽ có quân đội tới cứu chúng ta. Dung Khiêm tự tin cho nở tờ cờ tiêm máu gà, chúng ta khoảng cách em mở quốc vùng biển đã không xa. Dung Khiêm như vậy nói, ngầm cùng 6 người lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Anthony cùng hai người ăn xong, đẩy kệ tủ ra trèo lên trên thông gió. Nhìn Anthony nhẹ nhàng bộ dáng, em mạ cùng ở mẹ gì trèo lên không quá nhẹ nhàng. Nhìn cảnh này, Anthony không khỏi trầm mặc. Trong đầu hắn lúc này đang xoay quanh ý nghĩ làm sao để huấn luyện cho ở mẹ gì và em mạ, giúp họ đủ sức đối mặt với những nguy hiểm khi không có hắn. Bò hết lên trên, Anthony một chân đem kệ tủ đá ngã, thanh âm khiến cho Tang Thi chú ý, nhìn lung lay sắp đổ cửa phòng khiến cả ba người nuốt nước miếng, không quay đầu lại mà bắt đầu ra bên ngoài bò đi. Chờ bọn hắn bắt đầu bò một thời gian, đột nhiên phát hiện tựa hồ không đơn giản như vậy. Thông gió ống dẫn bốn phía thông suốt, bên trong còn rất tối. Cảm giác phương hướng thực không phải đặc biệt tốt, Anthony trong lúc nhất thời không biết nên đi hướng nào để đến cầu thang bộ. Chỉ có thể lựa chọn một phương hướng, không có mục tiêu mà bò về phía trước. Từ thông gió bên trong dẫn dần bò qua mỗi một phòng. Xuyên thấu qua khe hở nhìn xuống xem, hầu như mỗi phòng đều bị tang thi chiếm cứ. Trừ bỏ tang thi, Anthony còn thấy một người còn sống. Chuẩn xác mà nói hắn chỉ còn lại có một hơi thở, nửa chết nửa sống. Đây là cái tuổi trung niên thúc thúc, Anthony nhớ rõ hắn là thuyền phó, hình như kêu là Trương Dương. Trong phòng là nồng đậm nước hoa vị, trên mặt đất đủ mọi loại vỏ bánh, trên bàn còn có nhiều bình nước còn giống. Nhìn ra được người này chuẩn bị rất nhiều đồ vật, tất nhiên là không chuẩn bị đầy đủ bằng hắn. Thúc thúc, ngươi thế nào? Anthony mở ra lỗ thông gió nhỏ giọng hỏi. Trương Dương đã đói đến mức không đứng lên nổi, nhưng khi thấy được Anthony lại giống như thấy được hy vọng. Có nước sao? Chương 17, tàu biển cuồng loạn, 14, chương 17, tàu biển cuồng loạn, 14, có. Anthony giả vờ từ trong ba lô lấy ra một chai nước rồi ném vào trong tay hắn. Cảm ơn. Trương Dương ôm lấy bình nước khoáng, mãnh liệt mà uống. Hai ba hụt liền đem một chai nước khoáng toàn bộ uống xong, còn nước không? Ta cũng không còn nhiều. Anthony lắc đầu, biết rõ đạo lý của cải không thể lộ ra ngoài. Trương Dương liếm môi, trên mặt đã có chút thần thái, ta nhớ ngươi là con của Y Mạn, tên là Anthony phải không? Đúng vậy. Anthony gật đầu. Trên cửa truyền đến thanh âm va chạm, bọn họ nói chuyện đã hấp dẫn bên ngoài tang thi. Trương Dương thần sắc biến đổi, Anthony, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào a? Có thể mang theo ta sao? Anthony không nói gì, trong lòng có một phen cân nhắc. Cầu xin ngươi, nếu ngươi mang ta theo thì bao giờ lên bờ ba sẽ bảo ông chủ cho ngươi vào làm chính thức, nếu không thì đừng có mơ muốn làm trên thuyền nữa. Trương Dương thanh âm có chút ra lệnh. Anthony nhìn ra ngoài cửa, nghiêng đầu hướng hắn ý bảo, đi lên.
từ 3 người biến thành 4 người. Hai người sao lại ở đây? Trương Dương có chút khó hiểu mà hỏi. Chúng ta là người thân, không đợi hai người kịp nói gì, Anthony đã giành nói trước. A, Trương Dương có chút không tin nhưng không định nói gì thêm. Anthony ở phía trước bò, Trương Dương cùng em mạ với ở mẹ gì gắt gao mà bò theo ở phía sau. Đại khái khoảng 20 phút sau, bọn hắn tìm được cầu thang đi lên, liền ở phía dưới cầu thang. Cửa thang bộ đang bị khóa lại, xung quanh chỉ có 3-4 tang thi đang đi lại. Tìm được rồi. Anthony hít sâu một hơi, xoay người nhìn về phía Trương Dương, thúc thúc, ngươi xuống dưới dẫn tang thi đi ra chỗ khác đi. Cái gì? Anthony chỉ phía dưới, chúng ta phân công hai việc, một là phụ trách dẫn dắt tang thi phía dưới rời đi, hai là đi xuống mở ra ổ khóa. Ngươi chọn làm cái nào? Sao ngươi không bảo hai người kia đi mà phải là ta? Trương Dương tựa hồ không nghĩ tới Anthony sẽ nói cho hắn cái này. Hai người đó không thể, ngươi có thể tự tách nhóm ra rồi đi một mình, ta không cản. Anthony trên vẻ mặt có chút kinh thường. Ngươi Trương Dương vẻ mặt càng ngày càng đỏ, tay siết chặt nổi cả gân xanh. Ngươi không sợ khi ta thoát khỏi đây liền tố cáo ngươi sao? Trương Dương khỏe miệng có chút nhếch lên. Anthony không liếc hắn một mắt, giọng nói có chút khinh bỉ, một là làm, hai là cút. Trương Dương mặt càng ngày càng đen, được, ngươi cứ đợi mà xem, ta chọn mở khóa. Ngươi có chìa khóa không mà mở? Anthony có chút nghi ngờ mà nhìn hắn. Tất nhiên là có. Trương Dương có chút đắc ý mà từ trong túi áo móc ra một chùm chìa khóa đủ mọi kích cỡ. Vậy ngươi mở khóa đi, ta đi dẫn tang thi ra chỗ khác. Hắn cũng không quá để tâm đến vẻ mặt đầy đắc ý của Trương Dương. Được, ta đi hấp dẫn tang thi. Đợi chút nữa ta sẽ đem tang thi dẫn tới khoang thuyền đằng trước, ngươi nhân cơ hội đi xuống đem ổ khóa mở ra. Anthony nhanh chóng giao việc. Được rồi. Trương Dương gật gật đầu. Nói trước, không được khóa cửa khi bọn ta chưa vào. Anthony ánh mắt lạnh băng mà nhìn Trương Dương, cảnh cáo mà nói, nếu ngươi dám đi trước, ta sẽ tìm ngươi rồi dùng cây đao chém chết ngươi. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ lại ngươi. Trương Dương vội vàng bảo đảm nói. Anthony nhìn phía sau hắn ba lô, người nước hoa còn có không? Trương Dương, còn, làm sao? Anthony, ngươi phun lên người đi, còn lại đưa ta. Trương Dương sửng sốt, tay giữ chặt lấy ba lô giấu ra đằng sau. Nhanh lên. Anthony duỗi tay ra thúc giục. Tại sao ta phải cho ngươi, ngươi phải nhớ rằng ngươi đang làm thuê cho ta đấy. Trương Dương có chút luống cuống mà theo bản năng đẩy hắn ra ngoài ống thông gió. Anthony, cẩn thận. Em mạ khẽ kêu lên, đứng đằng sau vội vã vươn tay, định giữ lấy cánh tay hắn. Anthony không kịp giữ vững thân thể, cả người mất thăng bằng mà ngã mạnh ra ngoài. Tiếng động vang lên chói tai, tựa như kích thích bản năng săn mồi của bầy tang thi. Chúng đồng loạt dừng lại trong giây lát, từng con một quay đầu, đôi mắt trắng dã, điên cuồng lao về phía hắn. Em mạ cùng ở mẹ gì đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng, cả hai không kịp nghĩ ngợi gì, mặt tái mét. Anthony, mau quay lại đây. Em mạ gào lên, đôi mắt ướt đẫm, tay run rẩy với về phía hắn. Ở mẹ gì không chần chừ, lấy ngay cây dịu bên hông chuẩn bị lao ra, nhưng bị Anthony ngăn lại. Đừng ra đây, ở đây rất nguy hiểm. Anthony gào lớn, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Ta có thể giải quyết chúng, hai người đứng nghiêm ở đó đừng có xuống. Không, nó rất nguy hiểm. Ở mẹ gì gào lên. Anthony nở một nụ cười nhạt, cơ thể căng cứng sẵn sàng đối mặt với bảy tang thi đang lao tới. Anthony nhanh chóng lôi cây đao từ trong không gian ra, lưỡi đao sáng loáng phản chiếu ánh đèn nhạt nhòa. Không chút do dự, hắn lao thẳng vào bảy tang thi trước mặt. Ầm, phập, xoẹt. Từng nhát chém mạnh mẽ vung ra như vũ bão, mỗi nhát đao đều chuẩn xác đâm vào điểm yếu của từng con tang thi. Máu đen bắn tung tóe. Mỗi lần lưỡi đao vung lên, tiếng gào rú của bảy tang thi càng trở nên cuồng bạo hơn, như thể sự phản kháng của hắn chỉ càng làm chúng điên cuồng lao tới. Từ dưới bong thuyền, âm thanh rồn rập của bước chân dần dần truyền lên. Cái quỷ gì ở đâu ra mà lắm vậy? Anthony nghiến răng, mồ hôi túa ra trên trán. Anthony, trèo lên đây nhanh. Ở mẹ gì hét lớn, tay thỏ xuống từ ống thông gió, cố bơi tới hắn. Anthony liếc nhanh về phía ở mẹ gì, đôi mắt sắc bén lóe lên tia kiên quyết. Bầy tang thi xung quanh vẫn không ngừng lao tới, tiếng gào rú khát máu vang vọng khắp không gian chật hẹp. Giữ chắc, ta lên liền. Hắn hét trả, chém mạnh thêm một nhát vào con tang thi gần nhất, rồi nhanh chóng bật nhảy lên chụp lấy tay ở mẹ gì. Ở mẹ gì gồng sức kéo Anthony lên, cơ bắp trên tay căng cứng vì trọng lượng. Cả hai người không ngừng thở dốc, mồ hôi tuôn ra như tắm. Anthony vừa leo được lên nửa chừng thì một con tang thi bất ngờ nhảy chồm tới, bàn tay đầy móng vuốt vươn thẳng về phía chân hắn. Cẩn thận dưới chân. Em mạ hét lên, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Anthony kịp thời co chân lại, tiện thể cho thêm một cú đá thật mạnh vào đầu tang thi khiến nó mất đà mà rơi xuống. Hắn bám chặt lấy tay ở mẹ gì, cắn răng leo lên, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng nguy hiểm. Cả hai người nằm phịch xuống đường ống thông gió thở hổn hển. Ở mẹ gì quay sang Anthony, giọng pha chút trách móc nhưng không giấu được sự lo lắng. Ngươi điên rồi, sao lại liều mạng như vậy? Không đợi ở mẹ gì kịp mở lời, Anthony đã lao thẳng tới, tung một cú đấm mạnh vào mặt Trương Dương khiến hắn loạn choạng lùi lại. Không để đối phương kịp phản ứng, Anthony nắm chặt cổ áo Trương Dương, ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí, ép hắn tựa vào bức tường kim loại lạnh lẽo. Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái quái gì? Anthony gằn từng chữ, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo cơn giận dữ. Trương Dương cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi bàn tay rắn chắc của Anthony. Hắn há miệng định nói gì đó nhưng một ánh mắt lạnh lùng từ Anthony đã khiến lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Ở mẹ gì cùng em mạ đứng bên cạnh sững người vì bất ngờ. Ở mẹ gì định bước lên ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy gân xanh nổi lên trên cánh tay Anthony, hắn chỉ có thể nuốt lời lại, khẽ lắc đầu với em mạ. Thì sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đánh vào ta? Trương Dương vừa đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, vừa nhếch môi cười đầy khiêu khích. Chương 18, tàu biển cuồng loạn, 15, chương 18, tàu biển cuồng loạn, 15, Trương Dương nhìn Anthony bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. "Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi chỉ là một kẻ bị cha ruột bỏ rơi để ông ta dễ dàng lấy vợ mới mà thôi. Chủ bá đây là bị ba mẹ bỏ rơi sao? Tỷ tỷ có thể lo cho nhóc. Bắt mãn cũng không bằng chủ bá, xin chưa buồn. Đây chỉ là trò chơi thôi mà, các ngươi cứ nghĩ cái gì vậy?" Trương Dương khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ đắc ý nhìn Anthony. "Nếu ngươi chịu giúp ta thoát khỏi đây thì ta có thể cân nhắc xem có nên nhận ngươi làm người dưới trướng của ta không." Trái ngược với sự mong đợi của Trương Dương thì Anthony hoàn toàn không tỏ ra cái gì buồn bã. Hắn lại gần, túi người ghé sát vào tai Trương Dương, giọng nói đầy chế giễu. "Thì sao? Ngươi tưởng mấy lời nhảm nhí đó có thể đe dọa ta?" Đáng tiếc, nụ cười của Trương Dương bỗng cứng lại, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, "Ngươi không sợ bị đuổi đi sao?" Anthony nhướng mày, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn hắn. "Mạng sống quan trọng hơn hay tiền quan trọng hơn?" Không để Trương Dương kịp phản ứng, Anthony tiếp tục nói, "Ngươi có hai lựa chọn, một là để ta ném ngươi xuống, hai là cút ra xa ra. Ngươi không thể làm vậy, ta là phó thuyền trưởng." Trương Dương hét lên, giọng đầy tuyệt vọng. Anthony giơ lên cây đao, từ bên cạnh cổ hắn sợ quá, "Ngươi nên may mắn vì ta là người tuân thủ pháp luật, nếu không ta đã chém ngươi rồi. Đừng có xuất hiện ở trước mặt bọn ta, cút." Trương Dương bị dọa đến run lên, mắt nhìn bên cạnh Emma cùng ở mẹ gì. "Tưởng lao tử cùng ngươi đùa sao?" Anthony quát lớn, tay chém mạnh vào ống thông gió, tạo ra một lỗ lớn trên thanh sắt. Trương Dương hét lên một tiếng, không nghĩ tới Anthony nhanh như vậy liền trở mặt không nhận người. Trương Dương nhặt lên ba lô phía sau lưng, nhanh chóng từ phía Anthony bỏ đi về phía ngược lại. "Như vậy có phải quá đáng không?" Ở mẹ gì nhìn cảnh tượng trước mắt, giọng có chút lo lắng. "Hắn muốn giết chúng ta, vậy tại sao chúng ta phải tha cho hắn?" Anthony hờ hững xua tay, vẻ mặt không chút cảm xúc. "Vậy giờ làm sao chúng ta có thể lên lầu trên được? Chìa khóa bị hắn cầm đi rồi." Em mạ cao mày, giọng đầy nghi hoặc. "Bây giờ chỉ có hai lựa chọn." Anthony nghiêm giọng, ánh mắt lướt qua em mạ cùng ở mẹ gì. "Một là liều mạng chạy lên lầu 2, hai là tìm đường đến bong tàu rồi trèo lên thùng container, cố gắng cầm cự thêm vài ngày cuối. Tại sao chúng ta không ở lại trong ống thông gió này cho đến khi mọi chuyện kết thúc?" "Ở mẹ gì như mày?" giọng đầy nghi hoặc hỏi. Anthony trầm ngâm, giọng đầy suy tư. "Chúng ta ở trong ống thông gió này giờ đã gây ra không ít tiếng động, rất có thể những người còn sống trong phòng bếp cũng đã phát hiện ra rồi." Emma ngồi tựa vào vách, ánh mắt kiên định lên tiếng, "Ta chọn hai, trèo lên thùng container, nơi đó khá cao nên tang thi sẽ không dễ trèo lên được." Cả hai người đồng loạt quay sang nhìn ở mẹ gì, ánh mắt đầy mong đợi, "Thúc thúc, ý của ngươi thì sao?" "Được, vậy cứ quyết định như vậy đi." Ở mẹ gì thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Cả ba người men theo ống thông gió mà di chuyển, ánh sáng yếu ớt từ các khe hở hắt vào làm lộ rõ những giọt mồ hôi trên trán từng người. Sau khoảng 10 phút, cả ba người cuối cùng cũng lên được bong tàu. Bên ngoài chỉ có lác đác 5 đến 6 con tang thi đang lảo đảo di chuyển, phát ra những âm thanh khàn khàn đầy đe dọa. "Thúc thúc, hai chúng ta xuống xử lý mấy con này đi, coi như luyện tay chút." Anthony nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên sự cổ vũ. "Như vậy có ổn không?" Trong mắt ở mẹ gì lóe lên chút do dự, giọng nói mang theo vẻ không chắc chắn. Anthony vỗ mạnh vào ngực mình, vẻ mặt tự tin bảo đảm. "Yên tâm đi, có ta ở đây thúc tuyệt đối an toàn." "Vậy được rồi." Ở mẹ gì hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm, tay siết chặt cây dịu đến mức nổi cả gân xanh. Emma đứng bên cạnh, nắm tay thành quyền làm động tác của Vũ, thúc thúc cố lên. Cả hai người vừa nhảy xuống từ ống thông gió, tiếng động vang lên khiến lũ tang thi gần đó ngay lập tức quay đầu lại, ánh mắt trắng dã bông lóe lên tia hung tợn, cơ thể vặn vẹo mà lao về phía Anthony cùng ở mẹ gì. Anthony đứng bên cạnh, nhanh chóng chỉnh lại tư thế cầm dịu cho ở mẹ gì, giọng nghiêm túc dặn dò. "Nhắm thẳng vào đầu, chỉ cần một nhát gọn gàng đừng để nó có cơ hội phản kháng." Ở mẹ gì tay siết chặt cán dịu, ánh mắt lóe lên vẻ quyết tâm, không chút do dự vung mạnh một nhát dứt khoát bổ thẳng vào đầu con tang thi trước mặt. Tiếng gào rú thảm thiết vang lên, càng thêm kích thích hung tính của đám tang thi phía sau càng trở nên điên cuồng hơn, chúng không ngừng gầm gừ, lảo đảo lao về phía hai người. Không rút ra được. Em mạ hoảng loạn cố hết sức giật cây dịu đang cắm sâu vào đầu tang thi, tay càng ngày càng run lên, mồ hôi thấm ướt cả lưng. "Lùi lại." Anthony kéo ở mẹ gì lùi ra sau, tay nhanh như chớp giật mạnh cây dịu ra. Theo đà, hắn xoay người, từng nhát dịu chuẩn xác mạnh mẽ chém thẳng vào bầy tang thi lao tới, nhanh gọn xử lý sạch sẽ. Đứng ở bên, ở mẹ gì không chịu nổi cảnh tượng trước mắt, cơ thể run lên từng hồi. Hắn cúi người bắt đầu nôn khan, khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. "Sao rồi, thúc thúc? Vẫn ổn chứ?" Anthony đứng ở bên, vừa vỗ nhẹ lưng ở mẹ gì vừa cố gắng giúp hắn bình tĩnh lại, giọng nói mang theo chút an ủi. "Không sao, chỉ là lần đầu thấy cảnh máu tanh gần như vậy nên hơi khó chịu một chút thôi." Ở mẹ gì nói, giọng vẫn còn run rẩy. Hắn cố bám vào tường để giữ thăng bằng, đôi chân như muốn khuỵu xuống bất cứ lúc nào. "Dần dần rồi sẽ quen thôi," Anthony nói, giọng điệu mang theo chút trấn an. Từ trong không gian lấy ra một chai nước khoáng đưa qua cho ở mẹ gì. "Nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta đi." "Được rồi." Ở mẹ gì thở hắt ra, cả người như bị rút sạch sức lực mà ngồi bệnh xuống đất, vẻ mặt mệt mỏi rã rời không buồn động đậy. Trong lúc chờ đợi thì Anthony một tay giúp em mạ trèo xuống, cả hai người đồng loạt không nói gì chỉ lặng lặng cùng nhau tiến ra phía trước tàu dò xét. Cả bong tàu khắp nơi đều là những vết máu khô cứng, những thi thể nằm la liệt, bầu không khí xung quanh lạnh lẽo cùng một ngạn, tạo nên một khung cảnh đầy quỷ dị khiến sống lưng không khỏi ớn lạnh. "Anthony, ta có cảm giác không được tốt cho lắm." Em mạ khẽ nói, giọng đầy cảnh giác. Nàng cố gắng bám sát theo hắn, ánh mắt không ngừng đảo qua bốn phía như thể bất kỳ góc khuất nào cũng có thể ẩn chứa nguy hiểm. "Cứ bám theo ta." Anthony trầm giọng dặn dò, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng góc tối trên bong tàu. Thanh đao trong tay hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, từng bước chân di chuyển nhẹ nhàng đầy cảnh giác. Cả bong tàu lúc này chìm trong bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn vang vọng tiếng thở dồn dập cùng tiếng bước chân khe khẽ của hai người. Dầm tiếng gì vậy? Ánh mắt đầy cảnh giác nhìn lại, giọng nói có chút run hỏi. Anthony khẽ cau mày, nghiêng đầu lắng nghe kỹ. Hình như là từ phía sau. Có thể là tang thi, hắn thấp giọng đáp, bàn tay siết chặt lấy chuôi đao, cơ thể lập tức vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Từ đằng xa, âm thanh tiếng súng vang lên liên hồi, xen lẫn với tiếng gào thét của dã thú. Từng bước chân dồn dập nện xuống bong tàu, tiếng động ngày một gần hơn, tựa như cả bảy quái vật đang lao thẳng về phía họ. Emma đứng cứng người lại, nuốt khan một cái, Anthony có phải chúng đang đến đây không? Anthony không trả lời, chỉ lặng lẽ kéo Emma lui về phía sau, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về hướng âm thanh đang đến gần. Chương 19, tàu biển cuồng loạn, 16, chương 19, tàu biển cuồng loạn, 16, không để Emma kịp nghĩ nhiều, Anthony lập tức nắm lấy tay nàng kéo chạy thẳng về phía Emma. Thúc thúc, mau lên, không còn thời gian đâu. Giọng hắn đầy khẩn trương. Ở mẹ gì vừa thấy cả hai chạy tới, tay vẫn siết chặt cây dịu, vẻ mặt hoang mang hỏi, có chuyện gì vậy? Sao gấp gáp thế? Không kịp giải thích. Bám sát ta, đi ngay. Anthony quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng gầm rú của quái vật càng lúc càng gần. Trên khoang tàu, cả ba người tiếp tục hướng thùng đựng hàng đi. Bất quá càng tới gần trung tâm thùng đựng hàng, canh hôi hương vị càng ngày càng nồng, cái này hương vị cùng phía dưới khoang thuyền hư thối thi thể vị đặc biệt tương tự. Anthony bước chân chậm lại. Thùng đựng hàng bị chồng đến cực cao, cả ba người đứng ở nhất phía dưới, nhìn bên cạnh màu xanh đậm thùng đựng hàng. Cả thùng container đã rỉ sắt, càng tiến sâu vào bên trong nhìn thấy rỉ sắt thùng hàng càng thêm dày đặc, mặt trên đánh số cũng rất mơ hồ thấy không rõ như cũ bộ dáng. Ở mẹ gì đuổi theo đằng sau đang chuẩn bị tránh ra một bên thì đột nhiên phát hiện một cái thùng đựng hàng trong góc bị thủng một cái lỗ, bên trong giống như có thứ gì ở trong đang di chuyển. Lòng hiếu kỳ làm hắn ngồi sụp xuống, chậm rãi để sắt vào muốn nhìn xem cái đó là thứ gì. Mẹ nó! Ở mẹ gì không quan tâm cái gì nữa, bay nhanh chạy trở về phía hai người. Anthony không ổn, khu xe thùng đựng hàng toàn bộ đều là tang thi. Ở mẹ gì một phen trên trán mồ hôi lạnh. Lúc trước cứ cho rằng bong tàu tương đối an toàn, lúc này mới liều chết ra tới, cái này liền trực tiếp vào ổ tang thi. A, ở mẹ gì mỏi mà trên mặt đất ngồi xuống, yên lặng mà sờ soạn một phen cái lưng, này quỷ trò chơi này thật là quá ghê tởm. Cái gì đều không nói liền có tang thi, này liền rốt cuộc có bao nhiêu tang thi a? Anthony, đại khái khoảng 2000. Ngươi như thế nào biết? Ngươi đến qua sao? Đương một bên em mà không kìm được tò mò mà hỏi. Trò chơi lúc đầu không phải đã nói rồi sao, sẽ có 2000 lở tờ cờ cùng người chơi trò chơi. Anthony đứng một bên, từ trong không gian lấy ra chai nước đưa cho hai người. Trò chơi sẽ ở ban đầu đưa ra tin tức. Ta vẫn luôn nghĩ rằng, cái kia 2000 lở tờ cờ là trên bờ những người kia. Anthony để cây đao cất sau lưng, có chút vội vàng mà nói, chúng ta không nên ở đây quá lâu, tang thi ở quanh đây rất nhiều. Hai người thấy Anthony chuẩn bị rời đi, đứng lên đi theo hắn phía sau. Trước sau tất cả các phòng toàn bộ đều bị khóa lại, cả ba người đi về phía khi nãy nghe thấy tiếng súng cùng tang thi, chỉ còn lại xác tang thi nằm la liệt. Vừa định từ đó rời đi thì từ đằng sau vọng lại tiếng gọi của Emma, Anthony, đây có cái gì lạ lắm? Anthony cùng ở mẹ gì không hẹn mà quay đầu nhìn về phía Emma. Ánh mắt nàng đầy nghi hoặc. Cái gì lạ? Hắn cau mày, bước tới gần nàng xem thử. Emma chỉ tay về phía góc tàu, nơi một cái bóng mờ nhấp nhô trong ánh sáng lờ mờ. Ở đó hình như có thứ gì đang động đậy, nàng thì thầm. Anthony nhíu mắt, tay nắm chặt lấy thanh đao, ánh mắt trầm xuống. Thúc thúc, đưa tỷ tỷ đi trước. Ta đi xem thử. Không được, nguy hiểm lắm. Ở mẹ gì vội lên tiếng, kéo tay Anthony lại. Yên tâm, chỉ xem qua thôi. Nếu có gì, ta sẽ lập tức chạy. Anthony trấn an, ánh mắt vẫn không rời khỏi cái bóng mờ bí ẩn. Từng bước chậm rãi tiến tới, bóng dáng kia dần trở nên rõ ràng hơn. Một người đang co ro ngồi trong góc, đôi tay ôm lấy mặt, tiếng khóc nức nở vang lên trong không gian tĩnh lặng. Trên người kẻ đó là bộ giáp chống đạn dày cộm, cơ bắp trên người như một cỗ máy chiến đấu. Bên hông còn đeo theo một khẩu súng ngắn, ánh thép lóe lên sắc lạnh trong ánh sáng mờ nhạt. "Còn ổn chứ?" Anthony lên tiếng hỏi, giọng điệu có chút thận trọng, ánh mắt chăm chú quan sát từng hành động. Hắn vẫn giữ khoảng cách an toàn không dám mạo hiểm tiến lại gần người kia. Tiếng khóc đột ngột im bặt, không gian xung quanh như bị đóng băng. Người kia từ từ ngẩng đầu lên, động tác cứng ngắc mà từng chút một quay lại. Trên khuôn mặt đầy là máu cùng mủ dịch, một nụ cười quái dị kéo dài đến tận mang tai hiện ra, ánh mắt trắng dã nhưng lại toát ra sự điên loạn. Tiếng cười chói tai vang lên khiến cả ba người như bị một xô nước đá dội lên người lạnh cả sống lưng. Anthony siết chặt thanh đao trong tay, ánh mắt có chút sợ hãi mà nhìn vào sinh vật trước mặt. Mẹ nó, đây là tang thi đột biến cơ thể có chút run lên. Tiếng cười quái dị vang vọng như những mũi kim xuyên thẳng vào màng nhĩ, cảm giác như thể toàn bộ không gian bị bóp nghẹt. Trước mắt Anthony, tang thi bắt đầu biến đổi. Từng ngón tay vặn vẹo từ từ mọc ra những móng vuốt dài, đen kịt cùng sắc nhọn như lưỡi dao. Cơ thể nó co giật, làn da xám xịt nứt ra, để lộ những mạch máu đen sẫm. Nó nghiêng đầu, nụ cười méo mó càng thêm kinh khủng, ánh mắt đầy sát khí khóa chặt lấy Anthony như thú dữ đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Không kịp suy nghĩ nhiều, Anthony theo bản năng lùi mạnh về phía sau, chân vừa chạm đất thì tang thi đã lao tới như một mũi tên, tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn rõ động tác. Khoảng cách hơn 5 mét chỉ trong nháy mắt đã không còn. Anthony chỉ kịp thấy một bóng mờ trước mặt, đôi mắt lạnh băng của tang thi sáng rực trong bóng tối. Từng móng đuôi sắc nhọn rít lên, chém thẳng về phía bụng hắn, mang theo sát khí kinh người. Anthony nghiến răng, cơ thể nghiêng mạnh sang một bên để né đòn, cảm nhận được luồng gió lạnh lướt qua, ngay sát bên hông. Chỉ cần chậm thêm một chút hắn chắc chắn đã bị xé toạc. Chết tiệt, nhanh quá. Anthony lẩm bẩm, ánh mắt căng thẳng, cố gắng định thần để tìm cơ hội phản kích. Anthony chỉ kịp cảm nhận những luồng gió lạnh lướt qua mặt, như hàng chục cái bóng mở xoẹt ngang mà mắt thường không thể theo kịp. Hắn chưa kịp định thần thì đột nhiên một lực mạnh mẽ từ phía sau đánh thẳng vào người, khiến cả cơ thể bay lên không trung. Rầm. Anthony va mạnh vào thành tàu, cơn đau nhói lên từ xương sống lan ra khắp cơ thể. Cả lồng ngực như bị ép lại khiến hơi thở của hắn trở nên nặng nề cùng đứt quãng. Anthony cố gắng chống tay xuống để đứng dậy, nhưng trước mắt chỉ toàn là một màn xương mờ nhạt. Không tiếp. Hắn lẩm bẩm, cảm nhận rõ ràng máu từ khóe miệng chảy xuống, vị tanh tràn ngập trong miệng. Từ xa, tiếng cười quái dị của Tang thì vẫn vang vọng, khiến người nghe không rét mà run. Cái bóng đó càng lúc càng gần, từng bước chân vang lên những tiếng nện mạnh mẽ như muốn đập nát cả mặt sàn. Tiếng động ấy không chỉ dội lại trong không gian mà còn như một nhịp đập tàn bạo vào trái tim của hắn. Anthony cảm nhận rõ sự nguy hiểm từ nó tỏa ra, thân hình khổng lồ của Tang Thi đột biến đang tiến gần, đôi mắt trắng dã không chút cảm xúc, cảm giác như thể toàn bộ sức lực cơ thể bị hút cạn, bàn tay quái vật như gọng kìm siết chặt quanh cổ hắn, khiến không khí dường như hoàn toàn biến mất. Đôi mắt hắn mở dần, từng làn sóng đau đớn trào dâng, cơ thể như bị tách rời khỏi tâm trí. Từng nhịp tim đập yếu ớt từ trái tim dường như muốn ngừng đập. Chủ bá đừng có chết mà, hu hu hu. Hai người kia đâu, chủ đá đã dùng thân thể mình để bảo vệ họ rồi mà giờ lại không giúp chủ bá sao? Các người đừng có mà ép buộc đạo đức được không? Mấy người giàu tiết mạng của mình lắm, cười mỉm lời nhắc nhở từ tác giả, từ này về sau mưa đận hoặc là phòng chặt thì sẽ đổi lại từ thành nha, mấy chương sau sẽ đổi thành như vậy nha. Chương 20, chuyến tàu cùng loạn, 17, chương 20, chuyến tàu cùng loạn, 17, ngay lúc Anthony gần như muốn từ bỏ việc chống cự, thì đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng gào của ở mẹ gì. Bỏ hắn ra. Ở mẹ gì lao tới, tay siết chặt cây rìu mà vung lên một nhát mạnh mẽ chém thẳng vào cánh tay Tang Thi. Một tiếng gào thét kinh hoàng vang vọng cả bong tàu. Sự đau đớn khiến Tang Thi buông tay ra để cả cơ thể Anthony rơi xuống sàn tàu với một tiếng phịch nặng nề. Cây rìu cắm sâu vào cánh tay quái vật. Từ vết thương một thứ chất lỏng màu đen đặc sệt bắt đầu chảy ra, kèm theo đó là một mùi hôi thối nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn. Không khí xung quanh như bị thứ dịch nhảy này làm ô nhiễm. Nhân lúc con quái vật còn đang gào thét đau đớn, ở mẹ gì không chút do dự kéo lấy Anthony lùi về phía sau. Gương mặt hắn nhuốm đầy là huyết, mồ hôi hòa lẫn với bụi bẩn tạo thành từng vệt dài. Cả cơ thể Anthony mềm nhũn không còn chút sức lực, đôi mắt khẽ nhắm lại, chìm vào trạng thái bất tỉnh. Emma, mau kiểm tra vết thương cho Anthony. Ở mẹ gì hô lớn, giọng nói khẩn trương, không đợi nàng kịp phản ứng, hắn đã lao tới cầm chặt cây đao của Anthony còn dính máu, trực tiếp hướng về phía con Tang Thi đột biến lao tới. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến hắn rùng mình. Vết thương do cú chém lúc trước vốn dĩ đã rất sâu, giờ đây đang dần khép lại với tốc độ đáng sợ, từng mảng thịt đen xỉ từ từ tái tạo. Còn Tang Thi không chỉ đứng vững mà còn quay lại, ánh mắt từ màu trắng dẫm mà dần dần biến thành đỏ ngầu lóe lên tia hung ác, như thể vết thương vừa rồi chỉ càng khiến nó thêm điên cuồng. Mẹ nó! Ở mẹ gì thốt lên, tay cầm đao bắt giác run lên. Tiếng gào thét quái dị từ con Tang Thi đột biến vang vọng, như một loại áp lực vô hình đè nặng lên hắn. Đầu óc choáng váng, đôi chân bất giác khuỵu xuống, cả người như bị một sức mạnh không thể kháng cự đè ép. Chỉ nhờ cây đao trong tay hắn chống xuống mặt bong tàu, cố gắng không để mình bị hoàn toàn. Ánh mắt lóe lên một chút hoảng loạn. Tang Thi không chút chậm trễ mà lao về phía ở mẹ gì, đôi mắt đỏ rực như muốn nuốt chửng hắn. Nhưng lần này ở mẹ gì đã sớm chuẩn bị. Hắn nghiến răng, chờ đợi đúng thời điểm rồi bất ngờ nghiêng người, cầm chắc cây đao trong tay, lợi dụng quán tính của nó mà xuyên thẳng lưỡi đao qua thân thể Tang Thi. Tiếng gầm đau đớn vang lên khắp bong tàu. Một lỗ lớn xuất hiện trên bụng Tang Thi, mủ đen bắn tung tóe, mùi thành tưởi lan tràn. Ở mẹ gì thở hổn hển, định nhân cơ hội này lùi lại lấy khoảng cách. Nhưng chưa kịp nở nụ cười chiến thắng thì một cú quét tay mạnh mẽ từ Tang Thi đã vung hẳn bay thẳng ra phía sau. Cơ thể ở mẹ gì rơi xuống bãi xác Tang Thi đầy máu me cùng nội tạng rải rác, va đập mạnh khiến xương cốt hắn như muốn nát vụn. Toàn thân ê ẩm, hắn gắng gượng chống tay muốn đứng lên nhưng cả người lại rụt rời, sức lực như bị rút sạch. Hắn cảm nhận rõ từng cơn đau lan khắp cơ thể. Đang định lùi ra thì ở mẹ gì cảm nhận được sự lạnh lẽo bất ngờ truyền tới từ bàn tay. Trong lòng thoáng giật mình, hắn quay đầu lại. Đập vào mắt liền là một khẩu súng trường kiểu cũ, nòng súng lộ ra khỏi đống thi thể lộn xộn, như một tia sáng trong tình cảnh tuyệt vọng. Hắn cố gắng dồn chút sức lực còn lại, run rẩy gạt những xác Tang Thi đè lên khẩu súng. Bàn tay hắn bám chặt lấy thân súng, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt lại lóe lên tia hy vọng. Đừng có mà hết đạn lúc này ở mẹ gì lẩm bẩm, lập tức kiểm tra băng đạn. May mắn thay, bên trong vẫn còn nửa băng đạn, đủ để hắn làm liều. Ở mẹ gì cần răng, nhấc khẩu súng bên hông lên, đôi tay run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ chắc. Hắn giương súng, ngắm thẳng vào đầu Tang Thi đang lao đến. Chết đi! Ở mẹ gì hét lên, dùng toàn bộ sức lực bóp cò súng. Tiếng súng vang lên như xé toạc không gian, lực giật mạnh đẩy hắn lùi về phía sau vài bước, cả cánh tay như muốn rời ra vì phản lực. Hắn cố gắng điều chỉnh lại tư thế, ánh mắt không rời mục tiêu. Khi nhìn lại, trên trán Tang Thi đã xuất hiện một lỗ lớn, máu đen và dịch mủ tuôn ra không ngừng. Tang Thi loạn choạng vài giây, ánh mắt hung tợn dần mất đi ánh sáng, cơ thể khổng lồ đổ sập xuống sàn tàu với tiếng động nặng nề. Ở mẹ gì thở phào, toàn thân như rã rời nhưng hắn vẫn giữ chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt cảnh giác vì hắn biết với loại Tang Thi đột biến như này chỉ một sơ sẩy cũng có thể dẫn đến cái chết. Ở mẹ gì ngã phịch xuống sàn, cảm giác đau nhói từ xương sườn truyền đến khiến hắn không nhịn được mà hít một hơi lạnh, mồ hôi tuôn ra thấm đẫm sau lưng. Hắn không dám để cơ thể nghỉ ngơi quá lâu. Ánh mắt hắn rơi xuống cái xác Tang Thi vừa bị hạ gục. Toàn thân nó đầy gân xanh nổi cuộn, những vết thương vẫn dí dịch mủ màu đen buốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Tuy nhiên, điều khiến hắn chú ý nhất không phải cơ thể của nó mà là bộ giáp chống đạn cùng khẩu súng lục đang được gắn chặt bên hông. Không thể để lãng phí, ở mẹ gì tự nhủ, cố gắng gượng dậy, cả người đau nhức như muốn gãy đôi. Hắn lê từng bước nặng nề đến gần cái xác, mỗi lần hít thở là một lần xương sườn như bị bóp nghẹt. Tay run rẩy vươn ra, bắt đầu tháo bộ giáp chống đạn khỏi người Tang Thi, ánh mắt không rời khẩu súng lục sáng loáng. Thứ này có thể phòng thân. Cố gắng phớt lờ cảm giác ghê tởm khi chạm vào cơ thể lạnh ngắt, nhấp nháp của Tang Thi. Sau một hồi lục lọi, ở mẹ gì cuối cùng cũng thu được vài món đồ tốt. Có hai quả lựu đạn vẫn còn nguyên vẹn, một quả bom khói nhỏ gọn nằm gọn trong lòng bàn tay, còn có hai băng đạn súng trường cùng một băng đạn súng lục. Hắn nhìn đống chiến lợi phẩm, trên mặt lộ ra chút nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có chút hy vọng sống sót đã ở mẹ gì thở ra một hơi. Nhét tất cả vào túi, hắn cẩn thận kiểm tra khẩu súng lục. Dù không phải là thứ vũ khí quá tốt nhưng trong tình cảnh này, một khẩu súng cùng vài băng đạn cũng là cả một gia tài. Ở mẹ gì như mày, cố gắng đứng thẳng dậy. Cơn đau từ xương sườn vẫn không ngừng hành hạ nhưng hắn biết mình không có thời gian để nghỉ ngơi. Dùng cây đao làm điểm tựa mà cố gắng từng bước đi về phía hai người. Thúc thúc, ngươi còn ổn chứ? Em mạ vội vàng chạy lại, ánh mắt đầy lo lắng khi thấy ở mẹ gì khập khiễng bước tới, cả người lấm lem toàn là huyết cùng bụi bẩn. Ta vẫn ổn, ở mẹ gì gật cười, nhưng sắc mặt tái nhợt đã tố cáo cơn đau nhói từ lồng ngực. Hắn dựa vào em mạ mới có thể đứng vững, giọng khàn đặc. Chỉ là xương sườn hơi tổn thương, không phải vấn đề lớn. Em mạ nhìn hắn đầy nghi ngờ, ánh mắt lướt qua những vết máu loang lổ trên người ở mẹ gì. Ngươi đừng cố mạnh miệng. Ngồi xuống đây, để ta xem qua một chút. Ở mẹ gì không cãi, để em mạ dịu mình đến dựa vào tường. Hắn đặt mấy món vũ khí vừa thu thập được xuống đất, thở dốc, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ta tìm được vài thứ, chúng có thể giúp chúng ta sống sót. Em mạ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bộ dạng kiệt sức của ơ mẹ gì. Trước hết ngươi nghỉ ngơi trước đi, không nên ở đây lâu. Chúng ta phải trèo lên thùng container như dự kiến ơ mẹ gì nói, giọng khan đặc đầy mệt mỏi, cố gắng giữ tỉnh táo. Em mạ nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Nhưng ngươi thế này có thể trèo nổi không? Hay là nghỉ một lát đã? Không được, ơ mẹ gì lắc đầu, nghiến răng chịu đau. Nếu chậm trễ, chúng ta sẽ bị bao vây. Đi thôi, ta vẫn có thể đi được. Em mà không thể thuyết phục được ở mẹ gì, lành gật đầu đồng ý, nàng từ đằng sau lôi ra một cái thang gấp mà trước đó đã cẩn thận giấu đi. Ở mẹ gì mặc dù cả người đau đớn nhưng vẫn cố gắng vòng Anthony trên lưng. Từng bước di chuyển đến gần thùng container, hắn cắn răng chịu đựng không để cơ thể mình gục ngã. Em mà đi theo sát phía sau, nàng không thể làm được gì liền giúp hai người cầm đồ, cố gắng chia sẻ phần nào gánh nặng cho ở mẹ gì. Thúc thúc, cẩn thận một chút, nàng nói nhỏ, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Ở mẹ gì khẽ gật đầu, giọng nói có chút mệt mỏi, yên tâm, ta sẽ đưa Anthony lên an toàn. Dựng thang lên thùng container, ở mẹ gì vừa giữ thang bằng vừa trèo lên từng bậc, cả người như bị rút hết sức lực. Em mà phía sau luôn sẵn sàng đỡ lấy nếu hắn trượt chân. Mồ hôi ướt đẫm cả hai người nhưng không ai dám chậm trễ bởi tiếng gào rú từ xa đang ngày một tới gần. Chương 21, tàu biển cuồng loạn, 18. Chương 21, tàu biển cuồng loạn, 18. Sao ta cảm giác cái mũi cứ chua chua? Ai vừa nay nói ở mẹ gì sẽ không cứu chủ bá đâu ra đây? Ta nguyện lấy 20 năm tuổi thọ của người yêu cũ để xin cho cả ba người an toàn. Lầu trên hơi ác nha, ta nguyện lấy 50 năm tuổi thọ của người yêu cũ. Giữa trưa, trời mưa to như chút nước, càng ngày rơi xuống càng lớn. Rầm, rầm, rầm. Nước mưa rơi tí tách xuống mặt thùng container, từng giọt hòa vào nhau tạo thành âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Trên bề mặt kim loại, những vệt nước loang lổ chảy dài xuống, tụ lại thành những bãi nhỏ xung quanh. Cơn mưa không ngớt, từng hạt mưa như đang nhảy múa, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ bầu trời xám xịt. Bốn phía xung quanh, mặt đất đã biến thành những vũng nước lớn hòa quyện lấy huyết cùng mụ dịch làm tăng thêm vẻ u ám cùng lạnh lẽo cho khung cảnh. Ở mẹ gì ngồi tựa lưng vào vách container, mệt mỏi thở hổn hển. Em mạ thì cẩn thận đặt Anthony nằm xuống, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn xung quanh. Tiếng gào rú xa xa của đám tang thi dường như bị át đi bởi âm thanh của cơn mưa nhưng vẫn còn đó. Dưới cơn mưa nặng hạt, cả ba người chỉ còn biết nương tựa vào sự che giấu của thiên nhiên để tồn tại. Tiếng mưa rơi át đi mọi âm thanh, làm tan biến mùi máu trên người của Anthony cùng ở mẹ gì. Em mạ cầm chiếc đèn tin soi đường phía trước, ánh sáng mờ nhạt dọi lên những thùng container đã hoen gỉ. Đôi mắt nàng chú ý đến những lỗ thủng rải rác trên bề mặt container. Ban đầu những lỗ thủng ấy chỉ nhỏ như ngón út nhưng giờ đây đã mở rộng đủ để một bàn tay chui qua. Giống. Tiếng gầm rú đột ngột vang lên từ phía sau, làm nàng giật mình quay lại. Tang Thi từ bên dưới trèo lên nhưng ngay sau đó hai tiếng súng vang lên chấm dứt mọi nguy hiểm. Ngươi đứng đó thất thần làm gì? Ở mẹ gì cất giọng trách, khẩu súng vẫn còn bốc khói trong tay. Em mạ khẽ dùng mình, lẩm bẩm, Tang Thi bây giờ sức lực càng ngày càng mạnh hơn. Ở mẹ gì thoáng nhìn nàng, rồi quay lại dựng cây thang lên, mặc kệ cái đó, trước tiên tìm cách leo lên đã. Tàu hàng chất cao những thùng container như một ngọn núi nhân tạo, nhưng không giống như mong đợi, chúng không được sắp xếp theo một quy tắc nào cả, thậm chí có nhiều nơi chồng chéo không tạo được điểm tựa để trèo lên. Phía trước là một thùng container cao hơn 3 lớp, vị trí gần nhất để họ có thể tiến lên tầng cao hơn. Nhưng khoảng cách giữa các thùng lên đến 4 mét, chiếc thang ngắn ngủi hoàn toàn không thể chạm tới độ cao đó. Em mà đứng dưới nhìn lên, ánh mắt lộ rõ sự bất lực. Hiện tại làm sao bây giờ? Nàng hỏi, giọng có chút gấp gáp. Phải tìm cách lên cao hơn nữa. Ở mẹ gì đáp, ánh mắt không rời khỏi những thùng container phía trên. Ở đây quá nguy hiểm. Nếu không đủ cao thì chúng ta sẽ không an toàn. Nói rồi, hắn kéo cây thang lại gần, đặt nó vào thùng hàng đối diện. Chú ý một chút, ta muốn mở cửa đối diện thùng container. Ở mẹ gì cất giọng, ánh mắt tập trung vào mục tiêu phía trước. A, em mạ sửng sốt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì ở mẹ gì đã dẫm lên cây thang, nhanh chóng tiến tới cửa thùng container. Khóa vừa mở ra, một đàn tang thi từ bên trong lao thẳng về phía hắn như thác lũ. Ở mẹ gì nhanh chóng lùi lại, trở về vị trí ban đầu trên thùng container, thu hồi cây thang. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn đàn tang thi như những con cá mòi đồng loạt rơi xuống sàn tàu bên dưới. Một vài con cố gắng bám vào cạnh các thùng container bên cạnh, nhưng chưa kịp leo lên đã bị ở mẹ gì không do dự dùng chân đá thẳng xuống. Khi tất cả tang thi đã tràn hết ra ngoài, hắn và Emma nhanh chóng đặt cây thang trở lại, tạo lối đi qua thùng container phía đối diện. Emma đứng bên cạnh, nhìn ở mẹ gì không ngừng điều chỉnh cửa thùng container, dần dần hiểu được ý đồ của hắn. "Ngươi định thông qua những cánh cửa này để làm điểm tựa leo lên cao hơn?" Emma hỏi, ánh mắt có chút kinh ngạc. Ở mẹ gì gật đầu, ánh mắt lóe lên một chút vẻ mỏi mệt, "Đúng vậy, chúng ta không còn lựa chọn nào khác." Hắn ra hiệu cho Emma, cả hai bắt đầu tiến hành kế hoạch mà mở ra từng thùng đựng hàng. Hai người vượt qua vô số trắc trở, cuối cùng cũng leo được lên thùng container cao nhất. Lui về phía sau, ở mẹ gì vừa nói vừa rút thương ra, chậm rãi tiến lại gần cửa thùng container cuối cùng. "Chờ một chút." Emma vội vàng gọi hắn lại. "Sao vậy?" Ở mẹ gì quay đầu, ánh mắt có chút khó hiểu. "Thúc thúc, vận may của ngài khi mở thứ gì đó trước giờ không tốt lắm. Ngài không muốn bái trời đất trước khi mở cửa à?" Emma chân thành đề nghị. Ở mẹ gì thoáng dừng lại, ngạc nhiên nhìn nàng. Rồi như hiểu ra, ánh mắt hắn có chút ghét bỏ, lùi một bước về phía sau, "Vậy ngươi tới mở." Emma thấy mình bị khinh bỉ thì có một chút ngại ngùng, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh. Quay sang ở mẹ gì, nàng khẽ cười gượng, "Thúc thúc, ngài sẽ bảo vệ ta, đúng không?" Ở mẹ gì thở dài, "Ta sẽ phối hợp với ngươi." Emma cảm thấy bản thân không nên nhiều lời nữa, đành chấp nhận số phận. Nàng đặt cây thang sang một bên, cẩn thận mở một khe hở nhỏ trên cửa thùng container. Không có âm thanh hay động tĩnh gì phát ra từ bên trong. Ở mẹ gì giơ thương, ra hiệu cho Emma mở rộng thêm chút nữa. Emma gật đầu, chậm rãi kéo cửa mở hoàn toàn. Khi ánh sáng chiếu vào bên trong, cả hai người cùng nhìn rõ thứ chứa trong thùng. Emma ngẩng cao đầu, bị vơi đầy tự hào rồi nhướng mày với ở mẹ gì, "Xem đi, vận may của ta vẫn còn tốt. Bên trong không phải là tang thi hay nguy hiểm gì, mà là những chiếc dương được chất chồng vào gàng, như đang chờ đợi bọn họ mở ra." Những chiếc dương không chiếm hết không gian thùng container, chỉ chiếm khoảng 2/3 diện tích bên trong. Emma tùy ý mở một chiếc dương, bên trong chứa đầy đồ hộp thực phẩm. Không chỉ có thực phẩm, các dương khác còn chứa nước uống, quần áo, dược phẩm, đèn cồn và thậm chí cả vũ khí. Cả thùng đựng hàng đều là thế này sao? Emma sửng sốt. Đây là tài nguyên điểm ở mẹ gì giải thích, bước vào thùng container. Mỗi vòng trò chơi đều thiết kế vài điểm tài nguyên chờ người chơi phát hiện. "Sao ngươi biết?" Emma tò mò hỏi. Ở mẹ gì quay lại nhìn nàng, vẻ khó hiểu, "Ban đầu trò chơi không nói với ngươi sao?" "Không có." Emma lắc đầu. "Thế nó nói gì với ngươi?" "Nó bảo ta rằng nhiều khi con người còn nguy hiểm hơn cả trò chơi, mong người chơi cẩn thận sống sót." Emma nhớ lại. "Vậy chắc mỗi người được nhắc nhở khác nhau." Ở mẹ gì kết luận, tiếp tục tìm kiếm bên trong. Emma mang theo cây thang, đóng cửa thùng container lại tạo không gian an toàn. Ở mẹ gì trải một lớp áo xuống sàn, nhẹ nhàng đặt Anthony lên. Thương tích của Anthony giờ chỉ còn lại những vết bầm tím cùng vài vết sức nhẹ. Hiện tại là ngày thứ 25 trên biển, khoảng 4 giờ chiều. Cả hai mất 3 giờ để trèo lên đây. Bên ngoài cơn mưa đã dần dịu xuống, nhưng quần áo cả ba đều đã ướt sũng. Emma mở một chiếc dương, lôi ra vài bộ quần áo sạch sẽ. Nàng ném cho ở mẹ gì hai bộ rồi dùng một chiếc dương lớn che chắn lại thành hai phòng riêng biệt. "Thúc thúc, ngươi là con trai nên thay giúp Anthony bộ đồ khác đi, không thì sẽ cảm lạnh." "Được rồi." Ở mẹ gì đáp, vừa định cởi áo thì màn hình phát sóng đột ngột tối đen. "A, sao lại không cho xem tiếp? Chúng ta có thể trả phí để xem." "Hệ thống đang chết, không cho xem cảnh này, cần phải tố cáo." Khi màn hình sáng lại thì cảnh thay đồ đã hoàn tất. "A chó má, hệ thống không cho xem." "Thúc thúc, vết thương của ngươi còn ổn chứ?" Emma quan tâm hỏi. Ở mẹ gì xua tay, giọng không mấy để ý, "Không sao cả, tí ta tự băng bó là được. Ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi." "A, được rồi. Có gì cần thì gọi ta dậy nhé." Emma gật đầu, ngáp một cái. Nàng gối đầu lên ba lô, cuối cùng cũng có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, tạm gác lại mọi lo lắng để chờ ngày mai. Chương 22, tàu biển cuồng loạn, 19, chương 22, tàu biển cuồng loạn, 19, rất nhỏ tiếng hít thở vang lên trong thùng container, không gian yên tĩnh chỉ có âm thanh lắc đắc của gió biển thổi qua khe hở. Ở mẹ gì ngồi dựa vào góc thùng, tay phải nắm chắc cây đao, nhắm mắt dưỡng thần. Ngày thứ 26 trên biển, buổi trưa 11 giờ. Emma rũi rũi cổ đứng lên, tùy tay bóc ra một túi bánh quy. Ở mẹ gì không biết là lúc nào đã tỉnh lại, đang ngồi một bên buồng nghịch xuống ống. Emma thúc thúc, "Anthony tỉnh chưa?" "Ở mẹ gì chưa à, nhưng có vẻ như đã tốt hơn hôm qua." Emma đi lại, giúp ở mẹ gì cùng Anthony băng bó lại mấy vết thương phía sau lưng cho hai người, sau đó bắt đầu sửa sang lại thùng đựng hàng cái khác vật dụng đồ ăn, thủy này đó tỉnh điểm cũng đủ ba người bọn họ ăn trong 4 ngày. Quần áo cùng dược nàng sửa sang lại hết, bỏ vào trong dương làm đánh dấu. Kế tiếp chính là chia đôi cái dương ra, Emma dùng mấy cái dương tạo thành mấy cái bức tượng. Chưa được mở ra mấy cái thùng giấy bị mở ra để trên mặt đất, mặt trên lại lót thêm một tầng mỏng quần áo, ba cái đơn giản giường cũng có. Giang giác. Ở mẹ gì đùa nghịch câu súng phát ra âm thanh, hấp dẫn Emma quay lại nhìn hắn một cái. Đại khái có 4 khẩu súng đi, ba cái súng lục, một cái súng trường, Emma trong lòng ngao ngoe dục dịch. Nếu nàng sức chiến đấu đủ cường, liền thật sự không kéo chân sau như hôm trước. Nàng cũng biết mình lúc này đang là quả tạ cho đội. Anthony thì giỏi đáng cận chiến, ở mẹ gì thì giỏi thường, vốn dĩ liền không có cái gì nàng có thể rút. Hai người bạn nhất xem nàng không vừa mắt, liền đem nàng ném. Sự tình đều làm xong, Emma mắt trông mong nhìn lấy cây súng trên tay ở mẹ gì. Ở mẹ gì nhìn Emma liếc mắt một cái liền hiểu nàng có ý gì, lại đây. Emma lại gần, chỉ thấy một khẩu súng lục ở mẹ gì trong tay nhanh chóng chuyển động, nhanh chóng mà tháo ra mọi phụ kiện. Glock 17 hình tự động súng lục, có đường kính đầu đạn là 9mm, với hộp đựng đạn là 17 viên. Ờ mẹ gì nói, trong tay động tác đột nhiên chậm lại, thấy rõ ràng dùng như thế nào. Hai tiếng thông qua ống giảm thanh sau phát ra nặng nề súng vang. Em mạ vớt trong tay súng ống miệng trương thành nó hình. Ờ mẹ gì, cây súng này thúc thúc là cho ta sao? Cất cho kỹ đừng cất cỏ. Ờ mẹ gì, ngài vô cùng bà soái. Em mạ hoan hô một tiếng, nhặt lên một cái bao đựng súng cột vào bên hông, nàng hiện tại cũng là người có súng rồi. Ờ mẹ gì xua tay, đổi với bên cạnh đang nhảy cẩn lên em mạ có chút buồn cười. Trên bong tàu, hành lang đột nhiên bị một cái dịu chặt xuyến. Mau cùng giữ chặt cửa lại, câu giờ một chút đi, chúng ta dùng dịu chặt bỏ bức tường này là ra ngoài an toàn trong phòng bếp người trung quy cũng lên đây. Bọn họ người cầm tấm vân gỗ, người cầm ghế muốn chặn lại lũ tang thi muốn xô cửa lao vào, âm thanh từ dịu chặt lên cái tường làm hoàn bằng gỗ khiến hấp dẫn mặt khác tạm thì tụ tập. Mập mạp, chú ý đằng sau. Yên Yên chú ý xung quanh, không để ai lại gần ta. Được Yên Yên giọng nói có chút run, mang lên cây gậy cán bột chạy về phía Dung Kiêm. Đoàn người nhanh chóng từ lỗ hổng trên tường chạy đi, ở bong tàu khắp nơi chạy tàn loạn, nơi này lạm thị so với phía dưới còn muốn nhiều chạy mau, trên cabin thuyền tang thì ra tới. Đừng có đẩy ta xuống, cứu mạng. Đột nhiên xuất hiện tạm thì làm phòng bếp đoàn người trở tay không kịp, rồi nhặng không đầu khắp nơi loạn nhảy. Một trận dồn dập súng vang, khiến cho em mạ cùng ở mẹ gì chú ý cửa thùng đựng hàng bị lặng lẽ mở ra một khe hẹp, hai người cố gắng nhoi người ra nhìn phía dưới. Bên ngoài tầm mắt trống trải, thực dễ dàng phát hiện phía dưới đang có rất nhiều người vừa chạy vừa la hét. Những cái đó chính là phòng bếp người. Đúng vậy. Những người này trên thân đều không cầm theo bất kỳ cái gì phòng hộ, nhìn ra được bọn họ rất là vội vã mà chạy đi. Tất cả đều bị tang thi đàn đuổi sát theo đằng sau, cũng không thể không bỏ lên các rồi thùng đựng hàng. Nhìn đến nơi này em mạ không khỏi nhíu nhíu mày, lo lắng nói bọn họ sẽ không đi lên đi. Hẳn là sẽ không. Ở mẹ gì buông kính biết vọng, bọn họ không có công cụ. Duy nhất một thang bị bọn họ cầm đi, phía trước gặp khó khăn bây giờ trở thành hiện tại bảo đảm. Thúc thúc kính viễn vọng là chỗ nào tới a? Em mạ nhìn về phía ở mẹ gì. Trong dương kia có đó. Ở mẹ gì chỉ về phía cái dương ở trong góc, một lần nữa ngồi trở lại thùng đựng hàng bên trong. Em mạ không nhìn thấy rõ bên dưới tâm có chút nữa, ta có thể mượn một chút sao? Lấy đi. Đối mặt với em mạ thỉnh cầu, ở mẹ gì không mấy để ý mà đưa cho nàng. Em mạ hào hứng mà chạy lại cầm lấy, cảm ơn thúc thúc. Này nhóm người phân tán, 7 người bò lên tới rồi thùng đựng hàng bên trái, mặt khác 3 người trốn đến chỗ bọn họ phía dưới, còn có 2 người chưa kịp bò lên trên đi bị tang thi cắn. Thống khổ chu lên thành, ở trên bong tàu vang lên đầy tuyệt vọng. Tràn đầy tang thi khiến thuyền hàng lớn nghiễm nhiên đã biến thành kinh dị du thuyền. May mắn là nhờ Anthony khiến bọn họ giành trước một bước, chiếm cứ có lợi nhất địa phương. Thế cho nên lúc này thời điểm, còn có thể dùng lửa làm một ít đồ ăn nóng. Emma mở ra một cái đồ hộp, đem bên trong đồ ăn lấy ra, ở bên cạnh lấy ra 2 cái cây cột kèm dây thép, một cái đơn sơ nồi nhỏ đặt lên bếp. Emma đếm kỹ một chút, tổng cộng có 4 dương đồ hộp, mỗi dương bên trong 40 cái. Cá hầm đồ hộp, bò đồ hộp, khoai tây nghiền đồ hộp, còn có cả món chính là cơm đồ hộp. Nhìn đống này đồ hộp, Emma cảm thấy mỹ mãn, lại dùng lửa nấu một nồi cơm thơm ngào ngạt. Cơm toát ra nóng hầm hập hơi. Emma đem cái này nồi cơm vỡ xuống, liền đặt một miếng sắt lên đống lửa. Tấm sắt bắt đầu bốc khói, phát ra từ 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 thanh âm. Emma đem thịt bò được cắt sẵn cùng nước sốt trong hộp đổ lên tấm sắt, một cổ hương tiêu bay khắp nơi. Xong, ăn cơm thôi. Ở mẹ gì nhìn trên mặt đất có bát cùng dĩa, đây là từ chỗ nào tới? A, ta đây là mấy cái ta tìm được khi đang chạy ngày hôm qua. Emma chỉ chính mình cái ba lô màu xanh lục, bên trong còn có thuốc lá, bật lửa cùng kẹo cao su. Nói xong Emma lấy ra một hộp xì gà, ngươi hút thuốc sao? Không cần. Ở mẹ gì ngay tại chỗ mà ngồi, bưng lên bát cơm. Ngươi để lại đồ ăn cho Anthony chưa? Ở mẹ gì có chút tò mò mà hỏi. Emma rồi a, ta để lại phần ngon nhất cho hắn buổi bổ. Ở mẹ gì gật gật đầu, bắt đầu nếm thử các món. Trên biển ngày thứ 27 an toàn vượt qua. Trên biển ngày thứ 28 an toàn vượt qua. Trên biển ngày thứ 29. Từ khi bọn họ bước lên thùng đựng hàng tầng cao nhất, sinh hoạt hàng ngày liền từ đảo vong biến thành xem người khác đảo vong. Bọn họ đồ ăn quả thực rất phong phú, nhưng mà phía dưới người vật tư đã cạn kiệt. Lượng lớn tang thi bao vây, 3 ngày này bọn hắn nổi lên rất nhiều lần tranh chấp, từ ban đầu khỏe miệng dần dần biến thành tứ chi xung đột. Liên ở vừa rồi, một cái nữ nhân bị bên cạnh đồng bạn đẩy hạ thùng đựng hàng, một trận thét chói tai lúc sau, bị phía dưới đám kia tang thi cắn ướt. Nửa phút sau, một con tang thi khắp nơi đều là vết cắn lộ ra xương cốt lung lay đứng lên. Chương 23, tàu biển cuồng loạn, 20, chương 23, tàu biển cuồng loạn, 20, nhìn đã biến thành tang thi đồng bạn, thùng đựng hàng mấy người bắt đầu khắc khẩu, người cầm dao, người cầm gậy chỉ vào đối phương. Cuối cùng đội ngũ chia làm 2 cái trận doanh. Kịch liệt tiếng vang dẫn tới bị nhốt ở trong thùng đựng hàng các tang thi náo động không thôi. Nghe thấy rõ ràng dưới chân các tang thi đang cố gắng dùng móng tay cào vào thùng đựng hàng thanh âm. Ngược lại với bên ngoài kinh khủng bầu không khí thì bên trong thùng container, Anthony đã tỉnh lại ngày hôm qua, cả 3 người đều vui vẻ ăn uống vui chơi trải qua 2 ngày nhàn nhã. Anthony, ngươi có hay không cảm giác thùng đựng hàng tang thi giống như càng ngày càng thêm sinh động? Emma mở một khe hẹp nhìn ra ngoài, có chút lo lắng mà hỏi. Anthony gật đầu, ngay sau đó nhìn bên cạnh nằm bò người liếc mắt một cái, ngươi ngồi dậy không thể sao thúc thúc? Ta không. Ở mẹ gì không hề nghĩ ngợi mà cự tuyệt nói. Mấy ngày này chủ bá chỉ ăn rồi chơi cảm giác có chút chán á, thêm chút nguy hiểm có phải hay hơn không? Lầu trên nghĩ cái gì à, chủ bá đây còn chưa đủ khổ sao mà muốn game khó hơn, chỉ còn một ngày nữa là đủ 30 ngày rồi, cảm giác thời gian trôi nhanh quá. Mà lúc này ở phía dưới người an tĩnh lại, nằm ở trên nóc thùng đựng hàng giống phơi nắng cả khô,
tạm thời không có quan sát giá trị. Emma trở lại thùng đựng hàng bắt đầu đốt lửa. Liên mấy cái này ba loại đồ hộp, Emma mỗi ngày đều nấu một món khác nhau. Mùi hương ở không trung thực mau tiêu tán. Nam ở bên ngoài thùng đựng hàng một cái tóc ngắn nam tử hít hít cái mũi, ta hình như ngửi thấy mùi bò áp chảo cùng cá kho. Người đây là đói cho choáng đâu cho nên mới sinh ra ảo tưởng. Một cái khác quần áo áo rách nát nữ nhân hữu khí vô lực mà nói, nơi này chỉ có tang thi mùi hôi thối. Nam tử nghe xong thở dài, còn như vậy đi xuống, chúng ta sớm hay muộn sẽ bị đói chết. Phía trước ở tại trong phòng bếp thật tốt ta, có ăn có uống. Được rồi, đừng nói nữa. Nữ nhân ánh mắt liếc về phía đối diện, hai người một lần nữa nhắm lại mắt. Thơm quá a. Tóc ngắn nam tử chìm đắm trong này như có như không hương vị. Nghe thấy bên cạnh nữ nhân nói, trong đầu hiện ra đủ loại món ăn, yên lặng mà nuốt nước miếng. Buổi chiều 6 giờ, sắc trời đã dần dần chìm xuống. Anthony nhìn chân trời mặt trời lặn, ở trên sổ bắt đầu ghi xuống, khoảng cách trò chơi kết thúc còn dư lại 13 giờ nữa. Hôm nay còn không có qua đi, ngươi có phải ghi quá sớm không? Ở mẹ gì đứng bên cạnh có chút không hiểu mà nói. Không sao, còn có vài tiếng nữa thôi, không ảnh hưởng. Anthony xua xua tay, nằm ở chính mình trên giường, bởi vì còn có vài giờ khiến hắn có chút kích động cùng khẩn trương. Ở mẹ gì nhìn cách vách Anthony, cuối cùng nằm ở chính mình cái giường. Nửa đêm, một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, khiến thùng đựng hàng đều đang lay động. Cả ba người mở ra cửa thùng đựng hàng, chỉ thấy phía dưới hoàn toàn chỉ là tiếng súng cùng tiếng nổ với khói lửa nổi lên cuộn cuộn. Phía dưới những bóng người mặc đồ đen đang dùng ống phóng hỏa tiễn nổ đi đại lượng lớn thùng đựng hàng, tang thi giống như bầy cá mỏi từ trên rơi xuống, toàn bộ xung ra. Bong tàu đã hoàn toàn trở thành tang thi thiên hạ. Phía dưới, hai nhóm người bởi vì tang thi bao vây mà tự loạn đầu trận tuyến. Nhóm người áo đen trang bị súng ống đạn dược đầy đủ, xả đạn liên tục về phía bầy tang thi. Tiếng nổ mạnh điếc tai vang lên, toàn bộ tàu hàng đều chấn động. Bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu đạn dược? Ở mẹ gì nhịn không được mà nói. Tình huống không tốt lắm. Anthony nhìn phía dưới cho mày. Vừa dứt lời, một viên bom ở bọn họ phía dưới nổ mạnh. Kịch liệt lay động làm em mạ cùng ở mẹ gì không đứng vững mà ngã xuống, vẫn là Anthony ở bên cạnh kéo lấy hai người một cái. Mà ngay lúc này rất nhiều người ở phía dưới thùng đựng hàng bị nổ tan, trong chất thùng đựng hàng bắt đầu hướng ra phía ngoài nghiêng, ở giữa không trung lắc lư, phát ra âm thanh của kim loại bị đổ gãy. Thu dọn đồ vật, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Cả ba người dùng nhanh nhất tốc độ thu hết đồ vào trong không gian. Anthony ở phía trước, ở mẹ gì cùng em mạ ở phía sau, từ chỗ cao thùng đựng hàng hướng tới tiếp theo tầng đi xuống. Anthony tốc độ cực nhanh, hai người phía sau cơ hồ sắp theo không kịp hắn tiết tấu. Đột nhiên phía trên xuất hiện một tảng lớn cái bóng che khuất, em mạ tim đập nhanh hơn, một loại dự cảm không tốt hiện lên trong lòng. Bùng nổ tiềm năng mà đuổi theo Anthony, đem hắn đẩy ra. Một cái thùng đựng hàng sượt qua đầu bọn họ rơi xuống, nện ở bọn hắn phía sau. Dưới chân hoàn toàn là huyết thủy, một ít tang thi định vườn cánh tay ý đồ từ khe hở bên trong bò ra tới. Anthony phản ứng lại, dùng cây đao đâm về phía tang thi, nhìn liếc qua em mạ một cái, cảm ơn tỷ tỷ. Không có sao. Em mạ nhìn về phía tang thi nhớ tới một chuyện quan trọng, từ trong ba lô lấy ra bình nước hoa. Em mạ dùng nhanh nhất tốc độ cho nàng cùng hai người phun lên người. Đi. Em mạ mang theo hắn chạy về phía trước, chạy được một đoạn lập tức dừng lại. Phía dưới là ba thùng đựng hàng, độ cao vượt qua 7 mét. Đừng sợ, nhảy xuống đi. Anthony ở bên tai thấp giọng nói. Quá cao. Em mạ lắc đầu, do dự. Dùng thân thể bám sát vào thùng đựng hàng, đừng buông tay. Anthony đột nhiên nói như vậy một câu, sau đó duỗi tay từ trong không gian lấy ra cọng dây cuốn lấy người của em mạ rồi chỉ như vậy lấy xuống. Em mạ trong nháy mắt kia thật sự muốn mở miệng mắng, thân thể tận lực phối hợp đầu óc, dựa theo Anthony nói làm theo mà rơi xuống đất. Ở nguy hiểm bên trong người tiềm lực là vô cùng, em mạ hoàn hảo rơi xuống đất, chỉ là bị va vào thành thùng có chút đau. Hư, chủ bá đây là không biết thương hoa tiếc nguyện phụ nữ chỉ làm giảm tốc độ rút kiếm a, nhưng ta nguyện rút kiếm chậm, cầu chủ bá cho ta xin thông tin của nàng lầu trên không biết a, nàng là tổng giám đốc công ty bạ tệ ổ, mấy nay trên diễn đàn ai cũng đang thảo luận về nàng đó hoa. Lầu trên nói thật không, ta cần ôm đuổi phú bà ngược lại với mưa đạn đang vui vẻ thảo luận về thì bên ngoài cả ba người đều đang bị tang thi dí sát đằng sau. Ở mẹ gì cũng như em mã bị hắn đẩy xuống, liền ở đằng sau Anthony cũng đội vàng nhảy xuống theo. Bang bang vài tiếng, đi theo bọn họ nhảy xuống còn có tang thi. Có nhiều con đầu rơi nát, cũng có một ít vặn mèo tứ chi siêu siêu mèo mèo lao về phía bọn họ. Ở mẹ gì nổ súng đem trước mặt tang thi quét sạch, cái này độ cao có thể, tận lực bảo trì ở trên thùng đựng hàng di động, theo sát ta. Hai người tận lực bảo trì ở trên 5-6 tầng thùng đường hàng chạy, tiếng súng cùng tiếng bước chân không có khả năng sẽ không hấp dẫn những người khác chú ý lúc này, mập mạp nam tử hướng mắt tới phía trên nhìn Kiêm ca, còn có những người khác còn sống. Đã tổn thất thật nhiều người dung khiêm như chó vẫy đuôi với chủ hướng về phía một người trung niên mặc từ đầu đến chân đều là màu đen nói, ngài cứ ở đây, ta sẽ để bọn hắn xuống gặp ngài. Góc nói nhảm của tác giả sắp hết phó bản sinh tồn một nhà, tiếp theo sẽ là map sinh tồn khác chương 24, chuyến tàu cùng loạn, 21, chương 24, chuyến tàu cùng loạn, 21, trung niên nam nhân có chút ghét bỏ mà xua xua tay đuổi hắn đi. Giết hết bọn hắn là được. Dung Kiêm có chút hèn mọn mà lùi về phía sau, nhìn bên cạnh mập mạp thanh niên, hắn có chút tức giận mà gào lên. Ngươi còn đứng đây làm gì, mau mà đi giết bọn chúng cho ta, mập mạp có chút rụt rè mà nói, dạ dạ vâng. Trong đầu hắn đang muốn nổ nước bọt vào mặt Dung Kiêm, mẹ nó, ta nghe ngươi để làm cái khiên cho ngươi sống an toàn à, bên trong tôi là có chút khinh bỉ nhưng vẻ ngoài phải cố tỏ ra nghe lời à, đánh thì không lại, chạy cũng không xong. Phía sau lựu đạn đi theo phía ba người một đường nổ mạnh, sóng nhiệt nhấc lên làm vỡ toàn bộ kính trên tàu, từ bên mặt của em mạ sượt qua tạo thành một đạo vết máu. Chết tiệt. Em mạ nhịn đau một tay che lại mặt,
một tay lấy ra cây súng bắn rất một con tang thi định lao về phía nàng. Ngươi nói xem bọn họ phía dưới là tang thi quá ít sao? Còn có sức mà phó chúng ta? Ở mẹ gì đem cây súng lục đổi thành cây dịu, một nhát chặt thật mạnh vào đầu con tang thi định lao tới, vớt thời giờ hướng tới phía dưới xem một cái. Quả thật quá nhàn. Ở mẹ gì tiếp nhận từ tay Anthony khẩu súng, nhắm ngay bọn họ bên cạnh thùng đựng hàng. Hai tiếng súng vang, thùng đựng hàng thượng khóa cửa bị mở ra, bên trong tang thi toàn bộ xông ra. Mẹ nó, cháy mau! Mập mạp mắng một tiếng, chạy nhanh rời đi khỏi nơi này. Mà Anthony cứ bảo trì chính mình độ cao, như cũ từ 6 tầng giảm xuống tới 3 tầng. Tang thi càng ngày càng nhiều, phía trên, dưới chân, bốn phía toàn là tang thi, bọn họ hoàn toàn là bị tang thi vây quanh. Cứ như vậy đi xuống đợi bọn hắn hết đạn dược, cũng chính là lúc bọn họ chết lúc. Anthony đánh giá vị trí hiện tại, bọn họ đang ở tàu hàng trung bộ vị trí, ở mẹ gì thúc thúc, chúng ta có thể chạy hay không đến tàu hàng bên cạnh? Ngươi muốn làm cái gì? Thuyền hàng hẳn là sẽ chuẩn bị thuyền cứu đi. Anthony nhìn về phía ở mẹ gì, cuối cùng vài giờ chúng ta không nhất định phải ở trên tàu hàng a. Ta biết nợ đâu. Em mạ chạy theo bên cạnh nói. Cả hai người đồng loạt nhìn về phía nàng. Nó nằm ở đâu? Em mạ lúc vừa lên thuyền ta nghe người ta nói là ở bên phải thuyền hàng. Anthony trở tay đem trường đao cắm vào một con tang thi trên đầu, vậy đi theo ta. Hắn tốc độ cực nhanh, luôn là có thể ở đông đảo thùng đựng hàng bị sập tìm được một cái tối ưu đường nhỏ. Nhưng này cũng không có nghĩa là bọn họ có thể nhẹ nhàng qua đi, truy bọn họ tang thi càng ngày càng nhiều. Một đoàn tang thi đuổi ở dưới chân, trắng bệnh móng nuốt muốn bổ lấy phía trước đang chạy vật còn sống. Tanh hôi thi thể quanh quẩn ở chóp mũi, dưới chân giẫm phải một cái thi. Mùi cùng huyết văng khắp nơi. Ngắn ngủn mấy chục mét khoảng cách, tựa như một hồi cùng tang thi sinh tử tốc độ. Rốt cuộc tới nơi để thuyền cứu hộ, nhìn đến phía dưới cảnh tượng. Không có thuyền. Ở mẹ gì có chút lo lắng, xoay người nhìn về phía Anthony. Không sao. Anthony rút ra cây đao khỏi đầu tang thi, từ trong không gian lấy ra ba cái áo cứu sinh, đưa cho hai người, trước nhảy xuống đi. Ở mẹ gì ôm quần áo, có chút không có phản ứng lại. Thất thần làm gì, đi. Anthony giữ chặt lấy ở mẹ gì cùng Anthony, ở thành cầu nháy mắt hắn đem hai người kéo đi xuống. Rơi xuống nước sau, Anthony buông ra hai người, lấy ra chính mình ban đầu chuẩn bị thuyền bơm hơi. Bán thuyền bơm hơi lão bản thật thật lương tâm, còn tặng kèm cái động cơ tự động bơm khí. Một phút sau, một cái thuyền dài 3 mét, rộng 1 mét thuyền bơm hơi phiêu phủ ở trên mặt nước. Ba người ngồi trên thuyền bơm dùng mái chèo hướng ngược lại rời đi, nhìn từng bầy đang lũ lượt nhảy xuống nước tang thi mà nhẹ nhàng thở. Anthony cơ hồ mệt nằm liệt, ngã vào thuyền bơm hơi không nghĩ nhúc nhích. Thẳng đến khi Emma có chút sợ hãi mà nói, khi nãy may mà nhận tay, không thì chúng ta không qua khỏi rồi. Ngồi một bên lúc này ở mẹ gì có chút chật vật, mồ hôi chảy liên tục trên trán. A, thúc thúc, ngươi làm sao vậy? Anthony ngồi dậy, có chút lo lắng mà hỏi. Ta hình như là bị súng bắn phải, ở mẹ gì cởi bỏ quấn quanh nơi tay trên chân băng dán, cởi áo khoác, lộ ra một vết đạn bắn vào bả vai bị huyết thẩm thấu qua áo sơ mi, có cầm máu không? A, ngươi bị trúng đạn sao? Anthony vung tay lên, nháy mắt truyền đạt chất đầy dược phẩm, lúc ấy ta mua thuốc có chút nhiều, ngươi nhìn. Nhìn nhiều như vậy dược ở mẹ gì phản ứng có chút lo lắng. Mày có chút nhắc lại, nhiều như vậy dược, một cái thuyền tay ác, ngươi còn dư lại đỏ ăn cùng thủy không? Còn có 20 bình nước khoáng, mấy chục bò đóng hộp, ta còn đem theo một chút quần áo, cùng áo mưa nữa. Yên tâm, ăn mặc dùng như vậy là đủ rồi. Anthony cẩn thận tính toán một chút, không nghĩ tới bất chi bất giác mình cầm nhiều như vậy đồ vật. Ở mẹ gì trên bả vai thủng một lô lớn, huyết vẫn cứ dì ra. Thời bỏ quần áo sau máu tươi hào hạt, băng bó lại căn bản ngăn không được huyết. Em mạ thấy vậy liền tiếp nhận băng gạc từ tay ở mẹ gì, vội vàng mà băng lại miệng vết thương thượng, cố gắng cho vết thương không còn dì ra huyết. Ở mẹ gì nhắm mắt lại, mà không còn huyết sắc, để cho em mạ giúp mình băng lại vết thương, đến mức nàng cảm giác chính mình tựa như đang hầu hạ cho cái nào đó đại nhân vật dường như. Nằm ở bên cạnh, Anthony không có gì để làm liền mở phòng phát sóng ra nhìn xem. Khi nãy hình như là ta thấy Dung Khiêm thì phải không thể nào, chồng yêu làm sao lại ở trong cái trò chơi này được a, hôm qua có buổi biểu diễn của Khiêm ca ca mà, tại sao anh ấy lại hủy đi không thể nào, công ty của ảnh bảo là ảnh đang bận tí việc thôi mà đó là ai a. Anthony có chút tò mà hướng đến phòng phát sóng lẩm bẩm. Không thể nào. Chủ bá đây là nói đùa ai mà không biết đến đại danh đỉnh đỉnh giọng ca thiên sứ, chắc chủ bá là người dừng hắn đang có chút không phục mà định cái tay đôi với phòng phát sóng, thì cách đó không xa tàu hàng lại đã xảy ra nổ mạnh. Kịch liệt nổ mạnh đem thùng đựng hàng thủng ra 10 mét sâu, rơi xuống trong biển bắn cao bằng nước. Ở khói đặc, có người sống sót chạy ra. Anthony có chút quen mắt nhìn mấy người này, liền là bọn hắn vừa rồi vẫn luôn lấy súng đánh bọn họ. Hiện tại đã là đêm khuya, mặt biển một mảnh đen nhánh, bọn hắn có thể nhìn đến lửa đạn cùng ánh đèn trên thuyền, nhưng mấy người trên tàu nhìn không tới bọn họ. Điểm này làm hai người là tương đối thả lỏng. Chuyên tâm mà dùng cây đao giết ở phụ cận tang thi. Này có thể so ở với trên thuyền hàng toàn là tang thi dễ xử lý nhiều. Tỷ tỷ, ngươi cẩn thận một chút. Anthony ngồi ở phía sau nói. Em mà nghe được Anthony lo lắng, trong lòng có chút ấm áp, yên tâm, ta sẽ không bị thương. Ta nói chính là thuyền bơm hơi. Anthony nhìn nàng múa may dao phay liếc mắt một cái, ngươi cái kia dao phay đừng đem cái thuyền này làm thủng. Em mà mặt có chút đen. Lại phải để ngựa hài lo lắng, thật ngượng ngùng. Phanh. Lại là một tiếng nổ mạnh. Hai người cùng nhau nhìn về phía tàu hàng. Có người bị đằng sau tang thi bao vây lại hoảng không còn đường để chạy, tựa hồ cũng muốn nhảy xuống biển. Hắn nhảy xuống biển không quan hệ, mấu chốt là mặt sau đám kia tang thi. Hai người đồng thời phản ứng lại đây, bắt đầu nhanh chóng chèo thuyền. Em mà mang đến dao phay khá là tốt à, không những có thể giết tang thi, còn có thể làm cái mái chèo. Đâu có giống Anthony dùng súng trường làm mái chèo à, thời điểm mấu chốt có thể cầm lên ngắm bắn. chỉ nghe trên thuyền một tiếng tiếng kêu, nam nhân kia liền nhảy xuống. Ngay sau đó tất cả đều là rơi xuống nước thanh âm, tựa như trời mưa giống nhau dày đặc. Bốn phía vang lên tang thi gào lên, người thấy huyết trên người người ở mẹ gì, chúng nó bắt đầu hướng tới chiếc thuyền bọn họ từ từ bò tới. Tang thi sẽ bơi lội sao? Emma định quay đầu nhìn xem, lại bị Anthony gọi lại, đừng dừng lại, mau đi. Anthony rút ra cây súng, đối với đằng sau một trận bắn phá. Bốn phía mặt nước trở nên càng thêm đen nhánh, Emma chèo thuyền thời điểm thấy vài cỗ thi thể đã vỡ đầu, nàng tốc độ càng ngày càng nhanh. Hai người thay nhau chèo thuyền, hiện tại khoảng cách tàu hàng đại khái là khoảng 500m. Emma nhìn phía trước như cũ vẫn có thể thấy, nhưng thu nhỏ rất nhiều tàu hàng. Mà ở bọn họ phía sau, không chỉ là một mảnh bờ biển vô tận, còn có một mặt nhìn không thấy mặt tường. Thuyền hàng đang không ngừng di động, tường cũng đang không ngừng di động, tựa hồ có thứ gì ở ngăn cản bọn hắn rời đi nơi này. Anthony đột nhiên nhớ tới vừa tới trò chơi khi xuất hiện bất tự, người chơi không thể lẩn tránh trò chơi. 500m khoảng cách, hẳn là trò chơi cho phép bọn họ khoảng cách tàu hàng xa nhất khoảng cách. Chương 25, chuyến tàu cùng loạn, 22, chương 25, chuyến tàu cùng loạn, 22, Tang Thi nói khó nghe một chút chỉ là từng cái thi thể, chúng nó sẽ không bơi lội, toàn thân cứng đờ cũng khó có thể bay tới nơi này. Cho dù có một hai con có thể bay tới nơi này thì cũng không có gì lo lắng. Thân thể của ơ mẹ gì càng ngày càng chuyển xấu, vết thương vẫn cứ gì huyết không ngừng, hơi thở càng ngày càng yếu, mồ hôi lạnh thấm ướt trên trán. Thúc thúc không có làm sao a, em mà ngồi bên cạnh có chút lo lắng mà nhìn về phía Anthony. Chỉ mong có thể qua à, còn lại một giờ nữa thôi, Anthony dùng băng gạc cố gắng giữ chặt lấy vết thương nói. Khi hai người còn đang thay nhau giúp ơ mẹ gì thay băng, đột nhiên từ phía khoang thuyền vang lên âm thanh nổ lớn làm mặt biển có chút gợn sóng. Em mạ giật mình, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Cả hai người không hẹn mà đồng loạt roi mắt về phía thuyền hàng. Một cột khói đen đặc quần quần bốc lên, kèm theo ánh lửa đỏ rực cháy sáng cả một góc trời. Xảy ra chuyện gì vậy? Em mạ hỏi, giọng đầy khó hiểu. Chưa để họ kịp suy nghĩ nhiều, bầu trời vốn đang u ám bỗng tối sầm lại, chỉ còn lộ ra mặt trời đỏ hoe như máu. Từ giữa ngọn lửa cùng khói đen, một bóng hình cao lớn dần dần bay lên. Đó là một người, hoặc ít nhất là hình dạng giống con người. Cơ thể hắn phủ đầy máu khô, từng giọt nhỏ xuống như mưa đỏ. Mái tóc bạc của ánh, lấp lánh ánh kim loại khi ánh sáng đỏ của mặt trời chiếu lên. Trên lưng hắn là một đôi cánh lớn, mỗi sợi lông vũ đều như lưỡi dao sắc nhọn, phản chiếu ánh sáng chói mắt. Đôi mắt hắn rực đỏ, tỏa ra sát khí ngùn ngụt, dường như có thể xuyên thấu tâm can bất kỳ ai đối diện. Cả người lơ lửng giữa không trung, đôi cánh đập nhẹ nhẹ tạo ra tiếng rít lạnh người. Bóng dáng hắn phủ dưới ánh trăng đỏ như máu, đầy uy nghiêm và kinh hãi, khiến cả không gian xung quanh như bị áp đảo bởi sự hiện diện của hắn. Emma cùng Anthony đứng chết lặng tại chỗ, cơ thể cứng đờ như bị đóng băng, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. Đó là cái quái gì? Emma run rẩy hỏi, giọng gần như không thành tiếng. Anthony nuốt khan, cảm giác toàn thân lạnh toát, bàn tay theo bản năng siết chặt chuôi đao. Có thể là tang thi biến dị. Bóng người ấy, tựa như hiện thân của thần chết, chậm rãi quay đầu về phía hai người, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng, khiến trái tim cả hai người đập thình thịch trong lồng ngực. Từng tiếng rít gào của gió như tiếng khóc thét của quỷ dữ vang lên, hòa lẫn với âm thanh sóng biển đập vào thuyền, khiến cả không gian càng thêm hỗn loạn và đáng sợ. Sóng biển bắt đầu dâng cao, từng con sóng đen ngòm như muốn nuốt chửng cả con thuyền nhỏ bé mà ba người đang bám trụ. Đó là Dung Khiêm A Hoa, đúng là Dung Khiêm, nhưng sao có thể bay a, đừng có nói là Khiêm ca biến thành tang thi nha, tại chủ bá không cứu ảnh, chó má chủ bá đi chết đi, cần tìm gấp thông tin chủ bá, cần gửi lưới làm, các ngươi nghĩ cái gì vậy, bị nhiễm là do hắn kém thôi chứ nói cái gì à, ở đây toàn Phật online à, thích thì các người đi mà cứu chứ đừng ép buộc đạo đức ai cả. Lúc cả phòng chặt đang chia thành hai phía để hỏi thăm cha mẹ lẫn nhau thì bóng người lơ lửng trên không trung chỉ khẽ nâng tay, không gian lập tức như bị xoắn lại. Cơn gió càng ngày càng mạnh, tựa như hàng ngàn lưỡi dao sắc bén quất vào da thịt. Anthony cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ cơn bão đang cuốn lên. Hắn vội vàng hét lớn, "Cẩn thận, bám chắc vào con thuyền này." Emma hốt hoảng nhìn cả người bị sóng lớn hất tung lên. Đôi tay nhỏ bé của nàng với lấy không khí trong vô vọng, cố gắng tìm thứ gì đó để bám níu. Anthony lao về phía nàng, một tay giữ lấy sợi dây buộc trên thuyền, tay còn lại vươn ra, nắm lấy cổ tay Emma trước khi nàng bị hất xuống biển. Cả hai người nhìn nhau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán hòa lẫn cùng nước mưa. Anthony thở hổn hển, dùng hết sức kéo Emma lại gần, cố định nàng vào sợi dây. Nhưng khi hắn quay đầu tìm kiếm ở mẹ gì, trái tim như ngừng đập. Trên bông thuyền, chỗ ở mẹ gì ngồi dưỡng thần trước đó, giờ đây trống rỗng. Ở mẹ gì thúc thúc? Anthony hét lên có chút hoảng loạn, ánh mắt quét khắp nơi nhưng chỉ thấy bóng đêm và những con sóng dữ dội. Thúc thúc đâu rồi? Emma gào lên, giọng nàng có chút run rẩy, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, chảy ròng ròng trên má. Anthony nghiến chặt răng, cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng ngay khi hắn định nhìn xuống xem, một cơn sóng lớn hơn ập tới lật úp toàn bộ con thuyền. Anthony cùng Emma không kịp phản ứng, cả hai bị nước biển lạnh buốt nhấn chìm. Ha ha ha, đền mạng cho Khiêm ca đi, chó má chủ bá, đi chết đi à, chủ bá đừng có bị làm sao nha, dưới làn nước tối đen như mực, Anthony cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm. Hắn nắm chặt tay Emma, cố giữ cho cả hai không bị cuốn trôi ra xa. Nhưng áp lực dưới nước quá lớn khiến Anthony bắt đầu cảm thấy khó thở, tầm nhìn bắt đầu mở đi. Ngay khi hắn định từ bỏ thì đột nhiên bên tai vang lên tích một tiếng, quen thuộc ký tự ở trước mặt xuất hiện. Ngài đã sinh tồn 30 ngày, chuyến tàu cùng hoàn thành công sống sót. Ngài đạt được 100 điểm sinh tồn. Cái gì? Anthony còn chưa hiểu cái gì xảy ra thì đột nhiên trước mắt lóe lên một tia sáng khiến hắn theo bản năng mà che mắt lại. Chờ một lần nữa mở mắt ra thì đã không còn là ở trên biển. Anthony nhìn bốn phía. Trang trí hào hoa gian phòng bệnh đầy máy móc khám chữa bệnh, hắn nằm ở trên giường bệnh có chút mềm mại, dương quang xuyên thấu qua pha lê chiếu vào trên người hắn, trong không khí tràn đầy mùi hương hoa hồng. Đây là đâu? Anthony nhìn chính mình trên người, mặt trên thứ gì đều không có. Không có bất kỳ vết thương nào trên người. Cho nên tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng cái kia trò chơi cũng quá chân thật. Đột nhiên toàn bộ phòng đều có chút ảm đạm xuống, phản phất như là lại vào cái không gian trò chơi kia, quen thuộc văn tự lại xuất hiện ở giữa không trung. Chúc mừng ngài vòng thứ nhất trò chơi khiêu chiến thành công, đợt thứ hai trò chơi sẽ được thông báo sớm nhất. Lại xuất hiện. Ở phía dưới còn có một cột chữ nhỏ. Tên, Anthony Stark. Đánh số, 000001. Cấp bậc, 1 cấp. Điểm sinh tồn, 100. Anthony cảm giác được trên cổ tay xuất hiện một trận nóng rát, mặt trên xuất hiện một chuỗi con số 000001. Tích tích. Bản thông báo đột nhiên hiện lên một cái icon. Một cái màu đen cùng có một chút đỏ icon, phía dưới viết hai chữ sinh tồn. Anthony đưa tay lên, ngón tay chạm vào màn hình lơ lửng trước mặt. Ánh sáng từ màn hình phát ra một thứ cảm giác kỳ lạ, vừa mờ ảo vừa có một chút rực rỡ. Không giống như dự đoán rằng ngón tay sẽ xuyên qua màn hình vô thực, Anthony cảm nhận được một sự tiếp xúc rõ ràng, lạnh lẽo và chân nhắn, như chạm vào mặt kính phủ xương. Hắn cau mày, nhấn nhẹ thêm một lần nữa mà lần này màn hình phát ra một âm thanh nhỏ như tiếng chuông ngân. Tích. Dòng chữ trên màn hình bắt đầu thay đổi. Chào mừng người chơi, Anthony. Tiến trình hiện tại, 47. Tùy chọn hành động, khởi động thông tin thoát chương 26, hiện thực, 1, chương 26, hiện thực, 1. Anthony nhíu mày, nhấn vào tùy chọn thông tin. Ngay lập tức, màn hình sáng rực hơn, chiếu một luồng sáng thẳng xuống đất, tạo thành một giao diện mới. Hệ thống sinh tồn tối thượng. Chế độ, thử thách sinh tồn. Kỹ năng hiện tại, chưa kích hoạt. Phần thưởng, 100 điểm sinh tồn. Khi hắn còn chưa kịp nghĩ gì thì từ dưới góc phải màn hình đột nhiên xuất hiện một chữ chấm than đỏ, theo bản năng mà ấn vào cái đó. Nay liền giống như một cái bình thường diễn đàn xã giao trang web. Trên bảng thông báo là một chuỗi không ngừng biến hóa con số. 000002, 000003, 001395, 001396. Anthony quan sát trong chốc lát, phát hiện nó vẫn luôn ở bốn chữ số không ngừng phập phồng. Này đó con số là có ý tứ gì? Anthony chọn gờ giúp được thảo luận nhiều nhất, bên trong mọi người bắt đầu xôn xao hỏi thăm, không có một cái xác thực đáp án. Phía dưới còn có rất nhiều về vòng thứ nhất trò chơi thảo luận. Chuyến tàu cuồng loan kia luôn hố chết người trò chơi, các ngươi rốt cuộc là như thế nào thông quan? Tang thi tàu hàng, cuối cùng 10 ngày các ngươi đều tránh ở nơi nào? Có ai biết chuyện gì đã xảy ra không? Ta thiếu một chút liền đã chết rồi. Anthony tùy ý chọn một cái diễn đàn, bên trong rất nhiều đều là chia sẻ trò chơi đã trải qua. Nguyên lai trò chơi không chỉ có một loại khả năng, các loại tình huống đều có thể phát sinh. Có một cái tin nhắn viết là, bọn họ mấy cái người chơi liên hợp lại, phát hiện toàn ca không thích hợp sau đoán được có thể là tang thi, vì thế liền giết chết toàn ca cùng những người bị toàn ca cắn được, ở ngày thứ 15 liền diệt sạch toàn bộ trên thuyền phản kháng nở cờ, tiếp quản tàu hàng. Cứ như vậy bọn họ ở trên thuyền bình an không có việc gì đến ngày thứ 28. Liên ở tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, cho rằng lần này trò chơi liền sắp xong rồi thời điểm, cuối cùng hai ngày thùng đựng hàng toàn bộ bị tang thi bên trong đạp ra thủng một lỗ lớn, bên trong tang thi toàn bộ xông ra. Toàn bộ tàu hàng bị tang thi chiếm lĩnh, hai ngày thời gian bất luận là người chơi hay là nở tờ cờ hoàn toàn không kịp phòng vệ mà toàn bộ biến thành tang thi. Viết tin người có thể sống sót là bởi vì phát hiện tang thi khứu giác cùng tính giác nhạy bén, dùng tang thi máu thịt bôi hết lên trên người, giấu ở bên trong đống thi thể tang thi, không ăn không uống, liền thở cũng không dám lớn tiếng, trải qua cuối cùng hai ngày. Còn có người gửi tin nhắn khác lên diễn đàn, bọn họ khi biết toàn ca bắt đầu cắn thương người sau liền rời đi lên khoang thuyền. Phát hiện thùng đựng hàng bên trong tất cả đều là tang thi, dùng 6 ngày thời gian bỏ lên trên nóc thùng đựng hàng, ở mặt trên niệm kinh mà vượt qua 30 ngày. Anthony nhíu nhíu mày, trò chơi này khắp nơi đều là vấn đề, nhưng không ai có thể giúp hắn giải đáp, ai cũng chỉ là người chơi mới. Anthony duỗi tay trực tiếp đem tin nhắn kéo đến cuối cùng, rốt cuộc bị hắn phát hiện một cái hữu dụng thông báo. Tổng kết sinh tồn trò chơi. Thứ nhất, trong trò chơi chỉ có một không gian, được đến thì giữ thật kỹ. Tốt nhất không cần tin tưởng bất cứ kẻ nào. Thứ hai, trò chơi tổng cộng có 30 ngày, 10 ngày đầu là ngày nhẹ nhàng nhất, nhất định phải chuẩn bị vật tư và chú ý chi tiết trò chơi, càng về sau càng khó khăn. Thứ ba, điểm sinh tồn có thể nói là vật quan trọng để sống sót. Mong người chơi tận hưởng những phút giây vui vẻ trong trò chơi, cảm ơn. Ký tên, hệ thống sinh tồn phía dưới bình luận cơ hồ đang càng ngày càng tăng lên. Tất cả đều là hỏi chuyện. Điểm sinh tồn là cái gì, có tác dụng gì? Trò chơi này rốt cuộc là thứ gì, khi nào sẽ kết thúc cái chó má trò chơi này? Anthony nhìn thấy thông báo bị ghim lên trong đầu. Nhìn mấy người khác hỏi thăm về trò chơi, hắn cũng không quá để ý đến mấy thứ vô bổ này liền tắt đi bảng thông báo. Anthony lấy lại ý thức, thanh âm huyên náo ở bên tai quen quần, để cho người ta có chút khó chịu mà nhíu mày lại. Chấn kinh, thiên tài vũ khí nhà phát minh Tony tại 3 ngày trước tại Afanis sở tăng bị tập kích, đến nay sinh tử chưa biết. Sở tác tập đoàn chủ tịch. Anthony hướng về phía trần nhà suy nghĩ xuất thần, trong mắt không có vẻ gì là vui sướng. Hắn là người xuyên không nên biết Tony bị tập kích cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là cái nào đó lao ra hỏa chú tâm bày kế. Nếu như bị hắn biết Anthony tại nơi này chỉ sợ sống không quá đêm nay. Hắn chống lên tay muốn ngồi dậy thì thấy cả người như là không có cảm giác, muốn đứng lên cần phải bám vào thành giường mới có thể. Cái này thân thể nằm trên giường 30 ngày, nếu như không phải mỗi ngày có chuyên môn nhân viên y tế xoa bóp, khơi thông huyết dịch, mới có thể đứng lên một chút. Chẳng lẽ ta liền muốn dạng này go đi sao? Không thể nào à, Anthony ta đây liền sát sống cũng không thể giết được chứ nói gì là cái này. Dạ vịt. Dứt lời, đỉnh đầu màn hình sáng lên, trong gian phòng vang lên đặc biệt giọng điện tử thương ngài, ta ở đây, chúc mừng ngài tỉnh lại, đang vì ngài kêu gọi nhân viên y tế. Chớ đã,
Dạp Vịt, trước tiên không nên kêu bác sĩ.
Anthony vội vàng đánh gãy, bàn chân có rút run run mà ngã xuống, không kịp phản ứng khuỷu tay liền bị va vào cái bàn đối diện.
A, đau.
Anthony hít một hơi lạnh, có chút đau mà ôm lấy cánh tay. Hiện tại hắn cũng không dám để cho bác sĩ tới, ai biết bên trong có hay không ổ bà nhãn tuyến. Lý do an toàn, có thể kéo một ngày là một ngày. Hoạt động mấy lần, cảm giác đau liền giảm bớt, Anthony hỏi lần nữa Dạp Vịt, đếm tờ một tỷ tỷ bây giờ đang ở nơi nào. Ở trên màn ảnh liền hiện ra tin tức, cùng nhau xuất hiện còn có một cái mập mạp trung niên nam nhân. Thưa ngài, quả ớt nhỏ nữ sĩ bây giờ đang ở công ty, cần để cho nàng cùng hạ tỷ tới sao? Liếc mắt dưới góc phải, buổi chiều 5:30. Không cần, ngươi cho đếm tờ một tỷ tỷ phát cái tin tức, để cho nàng 6 giờ tan tầm tới liền có thể, trọng điểm. Anthony nghiêm túc nói trước tiên không nên nói cho nàng biết ta đã tỉnh lại, thuận tiện đem hạ tỷ cũng gọi đến. Hắn không thể, cũng không dám đánh cược quả ớt nhỏ diễn kỹ, có thể hay không lừa qua ổ bạ đi ạ đầu kia lão hồ ly. Hiểu rồi thưa ngài, tin tức đã gửi đi. Còn có cái gì cần ta hỗ trợ sao?
Không có.
Mà khoan. Anthony trầm ngâm chốc lát mở miệng nói. Nói một chút lúc ta ngủ say mấy ngày này, có chuyện gì xảy ra? Lần này qua một hồi lâu trên màn hình mới xuất hiện hình ảnh, theo Dạ Vịt em hay nói, Anthony cũng có chút hiểu hơn. Bởi vì Anthony ngủ say nguyên nhân, khiến Tony ngày nào cũng đến thăm hắn làm chuyến đi tới áp Phanis sở tăng bị chậm trễ vài ngày, mong là không vì hắn mà gây ra hiệu ứng cánh bướm quá lớn a, không biết là đẹp tợ buột bao giờ đến a, lâu lắm không gặp khiến hắn thật sự có chút mong đợi. Nhắc Tào Tháo đến. Anthony vừa nhắm mắt lại, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng oanh minh, Dạ Vịt nhắc nhở.
Thưa ngài, đẹp tợ buột nữ sĩ đến.
Biết, để cho nàng đến đây đi. Tiếng nói vừa ra, bên hai liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập, chứng minh người tới tâm tình vào giờ khắc này cũng không bình tĩnh.
Cộc 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 đát.
Dạ Vịt, người kêu ta tới này, là Anthony xảy ra chuyện gì sao, nhân viên y tế đâu?
Bá.
Chương 27, hiện thực, 2, chương 27, hiện thực, 2, một đạo tịnh lệ thân ảnh bước vào cửa phòng hô lớn, sợi tóc màu vàng nóng bị mồ hôi dính tại cái trán, bộ ngực chập trùng kịch liệt. Anthony miễn cưỡng nâng tay phải lên chào hỏi.
Đã lâu không gặp, đẹp tợ bỏ sờ tỉ tỉ.
À. Anthony, người đã tỉnh lại. Quả ớt nhỏ thét lên một chút, tiêu tụy khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên có chút kinh hỉ, hai ba bước chạy đến trước giường bệnh nắm chặt tay của hắn.
Ngươi là buổi chiều tỉnh lại sao?
Cơ thể cảm giác thế nào?
Có khó chịu chỗ nào hay không?
Muốn hay không gọi bác sĩ tới? Anthony sửng sốt một chút lập tức phản ứng lại, vị này vừa mới mất đi sinh mệnh trọng yếu nhất nam nhân, tâm tình chập chờn mới có thể kịch liệt như thế. Anthony khuôn mặt nở ra nụ cười, hôm nay là ta từ trước tới nay cảm giác thoải mái nhất một ngày, không cần lo lắng.
Đúng thật là như này rất thoải mái, không cần lo sợ tang thi đuổi chạy khắp nơi, cũng không cần lo lắng khi nào mình bị bom nổ mất, đúng thật là rất thoải mái.
Vậy là tốt rồi. Điểm thở cũng phát giác được vừa rồi có chút thất thố, lập tức điều chỉnh xong, khống chế giường bệnh nâng lên.
Cái góc độ này có thể chứ?
Rất thích hợp. Đang nói cửa ra vào đi tới một cái mập mạp trung niên nam, trông thấy Anthony trong nháy mắt cũng sửng sốt một chút, có vui vẻ nhưng không thể nói là nhiều kinh hỉ.
Điểm ấy rất là bình thường.
Hạ thì gia nhập vào sở tạc tập đoàn là khi hắn còn rất nhỏ, nhưng cả hai cũng không gặp mặt nhiều lần nên cũng không quá quen biết. Anthony hướng hắn gật đầu ra hiệu, đưa tay ra lần lắm rồi mới gặp, Hạ thì hồ gặng.
Đêm.
Sở tạc trang viên đèn đuốc sáng trưng, điểm tờ điện thoại không ngừng đội vã công chuyện của công ty, Hạ thì ra ngoài mua đồ ăn. Dạ Vị chế định một bộ khôi phục kế hoạch huấn luyện, cần không thiếu thiết bị. Dinh dưỡng tự nhiên cũng muốn đuổi kịp, như thế nhờ Hạ thì không ai có thể hơn.
Tiền.
Ta.
Sơ tác.
Không có A lão cha còn chưa mở thẻ cho hắn nữa, mượn tạm tiền của đệm tợ 1 tỷ tỷ đi, về để cho lão cha tự đi mà trả. Anthony có chút hài lòng với sáng ý của mình mà khóe miệng có chút dương lên, tay phải điều khiển xe lăn thông qua thang máy đi xuống tầng hầm. Nơi đó là Tony phòng làm việc.
Đinh.
Cực lớn không gian dưới đất, bên phải bày từ đủ loại định chế xe thể thao, xe cổ tạo thành hào hoa đội ngũ, trong đó thậm chí còn có mấy chiếc mô tô. Có thể xưng là ô tô kẻ yêu thích mộng tưởng. Anthony ngồi trên xe lăn, cố gắng điều chỉnh tư thế để đẩy mình lại gần bàn làm việc. Trước mắt hắn, bàn làm việc trông chẳng khác gì một bãi chiến trường. Những vỏ hộp bánh đi giả chất đống khắp nơi, lẫn giữa đống mảnh kim loại rải rác. Mùi ẩm mốc cùng dầu mỡ bốc lên khiến hắn nhăn mày, cố gắng bịt chặt mũi để không phải nôn. Thật sự không khác gì cái chuồng lợn, hắn lẩm bẩm, cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn. Ánh mắt hắn liếc quanh bàn một lần nữa rồi duỗi tay ra. Một luồng ánh sáng nhẹ nhẹ xuất hiện trên đầu ngón tay, tỏa ra thứ ánh sáng quen thuộc lại xuất hiện. Chỉ chưa đầy 3 giây, cái bàn cùng đống hỗn độn trên đó lập tức biến mất. Anthony chẳng buồn bận tâm quá nhiều, vội vàng kiểm tra không gian bên trong hệ thống. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái bàn đang nằm gọn gàng ở một góc. Không gian vẫn còn, Anthony lẩm bẩm, có chút may mắn mà thả lỏng người, bàn tay vô thức vỗ nhẹ lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đập thình thịch. Sau khi thả cái bàn trở lại chỗ cũ, Anthony điều khiển xe lăn rời khỏi phòng. Hắn men theo con đường quen thuộc lên tầng, tiến về phòng ngủ của mình. Một tháng không ở đây nhưng căn phòng lại sạch sẽ đến lạ thường, không có chút dấu hiệu nào của việc bị bỏ trống quá lâu.
Dạ Vịt, trong lúc ta không ở đây, có ai từng vào phòng này không?
Anthony ngước lên, hướng câu hỏi đến trợ lý trí tuệ nhân tạo. Giọng nói đầy máy móc của Dạ Vịt lập tức đáp lại, thưa ngài, kể từ khi ngài nhập viện chỉ có Tony đến đây để giúp ngài dọn đồ.
Anthony hơi khựng lại, một chút bất ngờ hiện lên trong mắt.
Hắn biết lao cha Tony sở tặc vẫn luôn quan tâm đến hắn, nhưng việc một người nổi tiếng là phong lưu lại tự tay dọn phòng cho mình thực sự nằm ngoài dự đoán.
Hừm. Làm hoa hoa công tử mà cũng biết dọn phòng à? Anthony khỏe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt lộ ra có chút ấm áp.
Đưa xe lăn đến cạnh giường, Anthony cố gắng dùng sức bò lên giường. Cảm giác mềm mại của chăn gối khiến cơ thể mệt mỏi của hắn thư giãn ngay lập tức. "Zavi, chúc ngủ ngon." Anthony giọng khe khe nói. "Chúc ngài ngủ ngon, Anthony thiếu gia." 5 giờ sáng, sắc trời đã hơi sáng, ánh nắng đầu ngày dịu nhẹ len lỏi qua rèm cửa, để lại những vệt sáng vàng óng ánh trên trần nhà. Phòng ngủ vốn tĩnh lặng nay bừng lên chút sức sống, ánh sáng phản chiếu làm không gian thêm phần ấm áp cùng yên bình. Trong góc tường, một cánh tay người máy ngẩng đầu lên, trái phải nhìn xung quanh hai cái liền dùng cái kìm kim loại nắm lên một cái bình chữa lửa, nhanh như chớp đi đến bên cạnh cái giường. Anthony đang cuốn cả người vào cái chăn ngủ say. Tóc màu vàng từng chiếc dựng thẳng lên, giống như từng cái én bèn dựng ngược lên, trong miệng thỉnh thoảng phát ra thanh âm cùng tiếng cười tiền, tiền á nước miếng có chút chảy ra ướt cả một mảnh chăn. Người máy trên móng nuốt điều chỉnh bình chữa cháy về phía hắn, cùng cụt một tiếng bột màu trắng phun ra ngoài. Phúc! Khu 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 khu! Là ai? Anthony giật mình trong nháy mắt thanh tỉnh, đưa tay lên ngăn tại trước mắt, đáng tiếc vẫn như cũ ngăn cản không được biến thành người tuyết vật mệnh. Cái này là gì? Chẳng lẽ là Obadiah tới? Khu 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 khu! Dạ vịt mau dừng lại. Bọt dần dần tiêu thất, Anthony thả tay xuống, phát hiện là Tony chế tác người máy tiểu đốc. So sánh với dạ vịt, nó trí năng trình độ cũng không cao, hơn nữa bởi vì cơ thể hạn chế, chỉ có thể đảm nhiệm một chút tương đối đơn giản điểm việc làm. Anthony lau hết bọt trên mặt, vòng tới sau lưng nó níu lại dây điện nguồn, làm bộ hung ác nói, có biết hay không ta là ai? Có thể là phát giác nguy hiểm tính mạng, tiểu ngốc cấp tốc gật gật đầu. Chi chi chi. Về sau còn dám hay không? Chi chi chi. Tính ngươi thất thời. Anthony ném đi dây điện nguồn, học Tony ngữ khí, nhanh chóng thu thập sạch sẽ, có một chút bọt trên mặt đất ta liền đem ngươi quên cho trường học. Tiểu ngốc gục đầu xuống nhanh như chớp đi đến xó xỉnh. Anthony tiến vào thang máy. Anthony từ trên lầu ngồi xe lăn xuống phòng bếp. Ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ làm căn bếp tràn đầy sức sống. Hắn ngước nhìn quanh, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ một phần là nhờ Dạ Vịt luôn âm thầm duy trì mọi thứ trong nhà. "Dạ Vịt, chuẩn bị cho ta vài lát bánh mì nướng kèm hai quả trứng ốp la." Anthony lên tiếng, giọng điệu mang theo chút lười biếng. "Vâng, thưa ngài." "Bữa sáng sẽ được chuẩn bị trong vòng 3 phút." Dạ Vịt đáp lại, giọng nói đều đều nhưng rất mực chuyên nghiệp. Chẳng mấy chốc, mùi thơm của bánh mì nướng lan tỏa khắp phòng bếp, hòa quyện với hương thơm béo ngậy của trứng chiên. Anthony ngồi vào bàn, trước mặt là một bữa sáng đơn giản nhưng hoàn hảo. Hắn lấy một ly nước cam từ bên cạnh, nhấp một ngụm, sau đó cầm miếng bánh mì lên, vừa ăn vừa lướt mắt nhìn chiếc TV treo tường phía đối diện. Chương 28, hiện thực 3, chương 28, hiện thực 3, trên màn hình, bản tin sáng đang đưa tin về những sự kiện về vụ mất tích của Tony. À, không biết Lao Cha bây giờ đang làm cái gì á? Anthony dừng lại động tác trên tay, có chút thở dài mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Mà ngay lúc này ở Afanis Stang, trong huyệt động lờ mờ, khô ráo không khí khiến Tony phổi có chút đau, hơi chuyển động một chút liền sẽ cảm thấy đau đớn. Tony nhìn mình ngực kỳ quái trang bị, bình ắc quy, dây điện, nam châm, liền tạo thành một cái vòng. Thực sự là hỏng bét lại xấu xí thiết kế, Tony muốn đem những vật này từ trên người mình lấy ra. Nếu như ta là ngươi, cũng sẽ không làm như vậy. Trong bóng tối, một người có mái tóc chọc một nửa nam tử xa lạ đi tới, nhẹ nói. Nam tử xa lạ đỉnh đầu nhìn qua giống như là bóc vỏ một nửa trứng gà luộc. Tony vuốt vuốt tóc, cảm thấy mình dạng này có chút quá mức. Nhất định là do ở gần Anthony cùng một chỗ quá lâu, xem ai đều muốn đi lên chào phúng vài câu. Nơi này là nơi nào? Ở đây nhìn qua cũng không giống như là Hawaii bãi biển, lại có lẽ là California thảo nguyên. Tony dò hỏi. Nam tử xa lạ không nghĩ tới, Tony ngay tại lúc này, còn có tâm tình nói đùa. Tony! Sơ tắc tiên sinh, lúc này nói đùa, ít nhất chứng minh ngươi còn sống, không phải sao? Chọc phát nam tử đi tới, đem trong tay nát mảnh đạn bày ra cho Tony. Nhìn thấy cái này sao? Tại trong cơ thể của ngươi, chỉ ít có hơn 10 chỗ mảnh đạn. Ở đây điều kiện đơn sơ, ta cũng không phải bác sĩ ngoại khoa, chỉ có thể đem bộ phận lấy ra. Tony sắc mặt biến thành hơi biến hóa. Hắn có chút rõ ràng chính mình tình cảnh. Cái này là từ vứt bỏ trên ô tô lấy xuống điện từ sắt, dùng để hấp thụ mảnh đạn. Ngươi có thể hiểu như vậy, đây chính là sinh mệnh của ngươi. Tony tay đột nhiên dừng lại, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ như thế nào để trang bị này nhìn qua dễ nhìn một điểm. Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Tony khôi phục bình tĩnh. Hắn cần biết mình tình cảnh hiện tại, cùng với tìm kiếm tự cứu biện pháp. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi hệ thản, bệnh sĩ Van Nhi A Đại học vật lý giáo sư, giống như ngươi, cũng là bị người bắt đến nơi này. Hệ thản làm tự giới thiệu, thỉnh thoảng tiến đến cửa ra vào khe hở quan sát động tĩnh bên ngoài. Ủng cao su cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng xào xạc, để cho người ta tê cả da đầu. Hệ thản cực nhanh đi tới Tony bên người, đem Tony nâng đỡ. Hắc hắc, ngươi đang làm cái gì? Ta vẫn là bệnh nhân. Tony bất mãn phản nàn nói. Nhanh đứng lên, giơ tay lên, giống ta bộ dạng này. Hệ thản đem Tony giống con rối một dạng kéo lên. Tony không quá tình nguyện, nhưng mà không hiểu tình huống hắn chỉ có thể làm theo. Két két, cũ kỹ của sắt phát ra tạp âm cơ hồ có thể xuyên thấu màng nhĩ. Một đám mặc xung kích áo giả kịch phần tử khủng bố cầm vũ khí này đi đến. Trên vũ khí có khắc sở tạc in đờ sở chi tiêu chí, sở tạc in đờ sở chi vũ khí. Tony đầu góc cực nhanh chuyển động, những vũ khí này cũng ứng, mỗi một bút đều có ghi chép, làm sao sẽ đến bọn này phần tử khủng bố trong tay. Càng quan trọng hơn một điểm là những cái súng này tất cả đều mới, không tồn tại đào thải vật thay thế thuyết pháp này. Đi tới phần tử khủng bố, thỏa mãn nhìn xem Tony, vốn đang cho là bắt trở lại một người chết, nhưng là bây giờ còn sống. Cầm đầu phần tử khủng bố nói để cho người ta nghe không hiểu ngôn ngữ. Hắc, chậm một chút,
ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì.
Tony phàn nàn nói, trong lời nói xen lẫn vài câu quốc tế thông dụng chào hỏi. Trong câu này có nghĩa là phụ tá đây cơ hội là toàn cầu đều hiểu mà nói, để phần tử khủng bố lập tức liền sao động đứng lên. Ba ba ba. Bảy cây súng. Họng súng đen nhắm ngay Tony trái tim. Xin lỗi, hắn chỉ là nghe không hiểu các ngươi, để ta làm phiên dịch, tất cả mọi người tỉnh táo một điểm, tỉnh táo, tỉnh táo. Hệ thán lập tức ngăn ở Tony trước mặt, dùng đến giống nhau ngôn ngữ tới tiến hành giao lưu. Cầm đầu phần tử khủng bố khoát tay áo, sau lưng tiểu đệ lập tức thả xuống toàn bộ súng. Song phương ngươi một lời ta một lời. Tony rất nhanh liền hiểu rồi đám người này yêu cầu. Lại là bắt cóc mình muốn chính mình vì bọn họ chế tạo vũ khí. Dẹt trò no. Phần tử khủng bố nhìn xem Tony, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Tony tính mệnh ngay tại trong tay của mình, nếu như hắn dám không đáp ứng, vậy liền để cái này quý công tử biết biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Hệ thản lôi kéo Tony quần áo, nhỏ giọng cầu nguyện. Yes, yes, yes. Tại hệ thản cầu nguyện âm thanh bên trong, Tony miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười, ho khan vài tiếng. Fuji, nước bọt nổ ở phần tử khủng bố đầu tự trên chân. Tony vẫn cảm thấy Anthony động tác này rất thô tục, nhưng là bây giờ mình làm đứng lên, còn thật mẹ nó sảng khoái. Phần tử khủng bố sắc mặt trong nháy mắt sụp đổ, quay người đi ra. Rời đi sơn động thời điểm, ra lệnh, đừng để hắn chết. Ngay sau đó là vô số tại máu cùng lửa bên trong trưởng thành lên phần tử khủng bố, hướng về phía Tony triển khai cực kỳ tàn ác đánh đập. Hệ thản đều chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, lớn tiếng hô, đừng đụng ngực bậc kia, hắn sẽ chết mất. Cuối cùng, hệ thản nhào vào Tony trên thân, tận lực giúp Tony tiếp nhận một bộ phận tổn thương. Bị dày vò giáo dục một trận Tony, tại phần tử khủng bố dẫn đầu đi tới sơn động bên ngoài. Mà ở đây, tồn phóng đủ để hủy diệt một tòa cỡ nhỏ thành thị khổng lồ hỏa lực. Tại mỗi một loại vũ khí phía trên đều in sở tặc công nghiệp chữ, càng là vô cùng chói mắt. Ngươi suy tính được thế nào? Hệ thản tiếp tục đảm nhiệm thủ lĩnh phiên dịch. Hắn nói hắn có chỗ có chế tạo giờ gì cô đạo đạn linh kiện, hắn muốn ngươi cho hắn liệt một cái tài liệu danh sách, muốn ngươi lập tức ra tay đi làm, một khi hoàn thành, bọn hắn liền thả ngươi. Hắn sẽ không. Tony giả vờ đáp ứng, đưa tay cầm tên kia thủ lĩnh tay. Không sai. Nam tử xa lạ đồng ý nói. Thế là kế tiếp mấu chốt thời gian bên trong, Tony tại nam tử xa lạ cổ vũ phía dưới, quyết định lá mặt lá trái, cố gắng vì chạy khỏi nơi này sáng tạo hy vọng, mà hắn cũng rốt cuộc biết ân nhân cứu mạng của mình tên, hệ thản, đồng thời cũng biết bắt cóc chính mình nhóm này phần tử khủng bố tên, bọn hắn xưng mình là The Ten Dịn. Lợi dụng phần tử khủng bố đối với giờ dị cô đạo đạn khát vọng, Tony lấy được một cái 10 phần đơn sơ nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng phòng làm việc, trong tay còn có một đống lớn đối phương cho hắn dùng để chế tạo đạo đạn tài liệu, kế tiếp làm như thế nào chạy thoát, thì nhìn Tony sợ tạc ngươi thiên tài đại não, trong nhà nhưng còn có người chờ ngươi đấy. Hệ thản, tới giúp ta. Tỉnh lại lấy cho mình sức lực, Tony cùng hệ thản bắt đầu kế hoạch của mình. Tony đầu tiên là lợi dụng trong tay tài liệu có sẵn cao thuần độ 30 tố, vì chính mình chế tạo một cái phương chu lò phản ứng, mỗi giây có thể sinh ra 30 tỷ dùng năng lượng, để dùng cho ngực điện từ sắt cung cấp năng lượng, để cho mình có thể thoát khỏi bình ngắt quy gò bó, có thể tự do hoạt động.